Chương 1, nàng lấy Tú Thủy trừ Lê Hoa. Đàm Cung ở vào Nam Đường Hoàng Thành phía Tây, cùng Tú Thủy Hà tướng lân. Khoảng cách chính giữa Hoàng Thành quân điện nhưng có chút xa, có vẻ rất là ưu tĩnh. Có nguyệt hoa tinh quang buông xuống, có thể thấy được 14 năm tuổi yểu điệu thiếu nữ chính đang Đàm Cung bên ngoài vườn lê bên trong đãng bàn đu dây. Một con mái tóc, một bộ áo lục theo gió đêm mà vũ, trông rất đẹp mắt. Thiên Thiên à, hôm qua đưa tin để ngươi trở về, là vi phụ có chuyện nhất định phải thương lượng với ngươi. Vườn lê có lê đài, có băng ghế, băng ghế trên có một hiền lành nam tử ngồi ở pha trà. Phu hoàng, việc này ta đã hiểu. Thiếu nữ từ bàn đu dây trên nhảy xuống, chậm rãi đi tới lê đài bên ngồi xuống lại nói, Lý Thái Sư tiểu tôn tử Lý Thiên Giật, năm nay 17 tuổi, huyền giai trung cảnh tu vi. Có người nói, hắn năm nay có khả năng nhất vào Nam Sơn đạo quán không đạo. Thiếu nữ nói tiếp nhận Nam Đường Thừa Thiên Hoàng đế bình trà trong tay, chậm rãi chú trên hai chén nước, cung kính đưa cho một chén qua. Nhưng ta đã là Nam Sơn đạo quán không đạo đệ tử đời ba. Hơn nữa, sư phụ của ta ngài biết đến. Vì lẽ đó, dưới cái nhìn của ta, thiên phú của hắn cũng chỉ có thể nói không sai mà thôi. Thiếu nữ nói rất bình tĩnh, con mắt của nàng rất bình tĩnh, tay cũng rất bình tĩnh, trên mặt vẻ mặt cũng rất bình tĩnh, nàng tầm càng bình tĩnh. Nhưng là, ta Thiên Thiên A, ngươi đã sắp 15 tuổi. Lý Thái Sư 3 tháng trước cùng ta nhắc lên việc này, ta cũng cân nhắc dòng dã 3 tháng. Đồng thời, Lý Thiên Giật được cho là các ngươi này một đời kiệt xuất. Thừa Thiên Hoàng đế chậm lên, chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi dạo. Lý gia vẫn là Nam Đường trụ cột một trong, đứa bé kia ta cũng nhìn ở trong mắt. Văn, có thể vào triều làm quan, ít nhất xứng đáng. Một bộ chủ sự. Vũ, năm ngoái hắn ở trấn Bắc Quân ở một năm. Kẻ điên cho hắn đánh giá là cực ưu. Thừa Thiên Hoàng đế quay đầu nhìn một chút Thiên Thiên tiếp tục nói, kẻ điên đánh giá luôn luôn rất keo kiệt, cái này cực ưu. Cực cao a. Thiên Thiên đống nhiên nhíu mày lại, rất nhanh lại giãn ra. Nàng đem trong ấm trà lá trà đổ đi, tiện tay vung lên, đã thấy những cánh hoa lê bay tới, sau đó rơi vào ấm chung. Lại thấy nàng đưa tay một dẫn, Tú Thủy giữa sông có một tiểu cỗ thủy bay ra, chậm rãi chuyển vào ấm chung. Nàng lấy Tú Thủy trừ lê hoa. Đương nhiên, Tam Công Lục Bộ còn có rất nhiều thanh niên tuấn kiệt, có thể vi phụ cùng mẹ ngươi vẫn là vừa ý nhất Lý Thiên Giật. Đây là tổng hợp suy tính, Trương Thái Phó Tôn Tử Trương Mục Ngữ Văn Thải vô cùng tốt, nhưng tu luyện không được. Triệu Thái Bảo Tam Tôn Tử Triệu Vô Cực tu luyện vô cùng tốt, nhưng tài hoa không được. Thừa Thiên Hoàng đế lại ngồi trở lại bên cạnh bàn, bưng lên một chén hoa lê trà tinh tế nhấp một miếng, rất là thoải mái hơi lim dim mắt dư vị. Thừa Thiên Hoàng đế có 4 tử ngũ nữ, chỉ có Tam Hoàng tử cùng Thất Công Chúa bị Nam Sơn Đạo quán tuyển chọn mà vào không đạo. Nhưng hắn biết Thất Công Chúa thiên phú so với Tam Hoàng tử mạnh rất nhiều, bởi vì Thất Công Chúa lao sư là Nam Sơn đệ nhất kiếm 4 ý kiếm Trương Đạo Lăng. Vì lẽ đó, đối với Thất Công Chúa việc kết hôn, hắn chỉ có thể thương lượng với nàng, mà không thể cưỡng cầu. Nam Đường Nam cũng không đơn thuần là Nam Vương Nam, càng nhiều chính là Nam Sơn Nam. Bởi vì Nam Sơn liền ở ngay đây, vì lẽ đó nơi này tại là Nam Đường. Phu hoàng, còn có một người ngài không có nói tới. Thiên Thiên để bình trà xuống nói rằng, trên mặt của nàng đỗng nhiên hiện lên một vệt đỏ ửng, ở dưới ánh trăng cũng không phải rất rõ ràng, Thừa Thiên Hoàng đế cũng không có chú ý. Nhưng Thừa Thiên Hoàng đế nhưng hơi ngớ ngẩn hỏi, còn có người phương nào? Thiên Thiên rời ánh mắt, bởi vì con mắt của nàng không yên ổn tĩnh, nàng tay cũng không yên ổn tĩnh, trên mặt nàng vẻ mặt cũng không yên ổn tĩnh, nàng tâm càng không bình tĩnh. Thừa Thiên Hoàng đế giờ khắc này nhưng là chú ý tới, Thiên Thiên con mắt né qua mấy hạt tinh huy. Nàng gây nặn nặn làn váy, nàng khoe miệng có chút hơi nhếch lên. Đến tuột cùng là người phương nào? Thừa Thiên Hoàng đế lại hỏi. Trấn Tây Vương Tây Môn Nộ con trai, Tây Môn Ánh Tuyết. Thiên Thiên vùi đầu thấp giọng nói rằng. Thừa Thiên Hoàng đế hít một hơi thật sâu, thân thể hơi ngửa về đằng sau một điểm, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tinh nguyệt, thật lâu không nói gì. Con gái cảm thấy mấy năm qua này Tây Môn Ánh Tuyết chuyện làm đều là đại sự. Tuy rằng hắn hiện tại vẹn vẹn là hoàng giai trung cảnh tu vi, con gái cho rằng điều này là bởi vì hắn cũng chưa hề đem tâm tư thả về mặt tu luyện nguyên nhân. Lại nói, hiện tại Nam Đường dân gian nổi danh nhất cho là hắn, liền ngay cả kinh thành cũng có truyền lưu. Thiên Thiên ngẩng đầu lên nhìn Thừa Thiên Hoàng đế lại nói, có người nói, hắn ở 10 tuổi thì liền cải tiến Tây Lương nông canh dụng cụ, khiến Tây Lương lương thực sản lượng nhiều gấp 3. Hắn ở 12 tuổi thì tận sức với cái kia ngàn dặm cắt vàng thống trị, hiện tại Tây Lương đã không lại hoang vu. Hắn ở lúc 13 tuổi cách Tân Tây Lương thương mậu, có người nói hiện tại Tây Lương dĩ nhiên trở thành thương mại trọng trấn. Mà hắn ở 15 tuổi thì chế tạo ra một loại hoàn toàn mới trọng giáp, còn có hoàn toàn mới vũ khí, cũng vì vậy mà chiến pháp sách một lá thư. Liền ngay cả sư tổ đều cực kỳ thưởng thức. Thiên Thiên con mắt càng sáng ngời lên, nhưng không có tập trung ở Thừa Thiên Hoàng đế trên người. Con gái cho rằng hắn tài là cực tốt đẹp. Thừa Thiên Hoàng đế trầm mặc một hồi lâu mới nói, bất luận làm sao, hắn cũng vẹn vẹn là hoàng giai trung cảnh tu vi. Hơn nữa, vi phụ nghe nói Tây Môn Ánh Tuyết không thích đao kiếm, mà độc yêu thích tranh họa. Vẽ vời cũng là cực tốt đẹp. Thiên Thiên vui sướng nói rằng, hắn vẽ vời thật sự vô cùng tốt. Thiên Thiên a, nếu như là thái bình thịnh thế, vi phụ cũng là cho rằng hắn không sai. Nhưng khi dưới Kiệt Thạch hiệp định còn có 10 năm đến kỳ, Si Vu thần điện, ma vực đảo nguyên lại sắp xuất hiện thế. Thế giới này lại sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Vào lúc đó, cường giả vi tôn, sinh tử do mệnh. Vẽ vời. Đó thật là một cái chuyện cười. Thiên Thiên nhíu nhíu tinh tế lông mày, chu mỏ một cái nói rằng, gia gia hắn Tây Môn Bá Thiên từ lâu nhập thánh giai, phụ thân hắn Tây Lương Vương từ lâu là thiên giai trung cảnh, mẫu thân hắn cũng là thiên giai hạ cảnh. Tây Lương hắc thiết trùng kỵ 30 vạn, liền ngay cả phụ hoàng ngài không phải cũng nói Tây Lương làm vững như thành đồng bách sắt sao? Hắn còn có hà có thể lự? Thừa Thiên Hoàng đế lại trầm mặc một hồi mở miệng nói, ngươi đúng là biết đến rất rõ ràng, nhưng ngươi có biết rời khỏi phía Tây Tây Lương Âm Sơn quan vạn dặm chính là Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn vạn vạn yêu, bọn họ một khi xuống núi, trận chiến đầu tiên chính là Tây Lương. Sivu thần điện thập đại yêu vương mỗi người đều là thánh giai, thậm chí có thể đã có yêu vương nhập thần nói. Lại nói, làm Tây Môn gia đời kế tiếp duy nhất đàn ông, hắn cũng không thể cả đời sống ở trưởng bối che chở bên dưới đi. Đương nhiên, ta Nam Đường đồng dạng có 10 thánh giả. Tây Môn Ánh Tuyết là đời kế tiếp Tây Lương vương, một khi chiến tranh, hắn không thể rời đi Tây Lương. Mà nếu như ngươi thật sự gả vào Tây Môn gia, ngươi cũng không thể rời đi Tây Lương. Ta không sợ, còn có thời gian 10 năm, ta khẳng định có thể vào thiên giai. Thiên Thiên nhìn Thừa Thiên Hoàng đế nói rất chân thành. Đang lúc này, đàng cung bên trong đi ra một ước chừng 7-8 tuổi cô bé. Cô bé nhấc theo cái tiểu đèn lồng nhi, ăn mặc cái tiểu lá sen của nhi, trên đầu chát hai cái bím tóc nhỏ. Phu hoàng, thất tỷ, các ngươi có phải là cả nghĩ quá rồi? Cô bé đi tới lê trước đài đứng cũng rất là nói thật, các ngươi liền chưa hề nghĩ tới nhân gia Tây Môn Ánh Tuyết có thể đáp ứng hay không à? Thừa Thiên Hoàng đế cùng Thiên Thiên gần như cùng lúc đó xoay đầu lại nhìn cô bé. Tĩnh Tĩnh, ngươi làm sao đi ra? Ngày mai ngươi liền muốn đi Quang Minh đỉnh, còn chưa có đi nghỉ ngơi. Thừa Thiên Hoàng đế cũng không hề tức giận, mà là thương yêu sở sở cô bé đầu nói rằng: "Cửu muội, đại nhân nói, ngươi thâu nghe cái gì?" Thiên Thiên nhưng có chút mặt đỏ nói rằng: "Tĩnh Tĩnh tự nhiên là Thừa Thiên Hoàng đế ít nhất con gái, cũng chính là cựu công chúa, không sợ trời không sợ đất cựu công chúa." Thiên Thiên cùng Tĩnh Tĩnh vốn là một mẫu sinh, tự nhiên càng thêm thân cận, nàng vốn là chờ thất tỷ trở về nói chuyện phiếm, không nghĩ tới phụ hoàng cùng thất tỷ đang thương lượng chuyện đại sự cả đời, mà lại nói lâu như vậy còn chưa nói ra kết quả. Cho nên nàng liền đi ra. Phụ hoàng cả ngày bận bịu quốc sự, thất tỷ cả ngày ở tại không đảo tu luyện, tên kia lại cách xa ở vạn dặm xa Tây Lương. Muốn nói a, chúng ta đều không biết cái kia Tây Môn Ánh Tuyết. Tĩnh Tĩnh thả xuống đèn lồng đặt mông ngồi ở băng ghế trên bình chân như vậy lại nói, nếu ta nói đây, thất tỷ vẫn rất có ánh mắt, đương nhiên, phụ hoàng nhìn ra càng xa hơn. Nhưng này thì có ích lợi gì? Việc này luôn không khả năng cưỡng cầu đi, chẳng lẽ lại chơi tứ hôn loại này vô vị sự? Này đương nhiên có thể, Tây Lương Vương cũng không dám kháng chỉ. Nhưng này thú vị sao? Ít nhất ta cảm thấy không có gì hay. Mọi người không thấy, tên kia có thể hay không dung mạo rất xấu? Sẽ có hay không có hôi nách? Sẽ có hay không có bất lương ham mê? Những này chúng ta cũng không biết. Đương nhiên nha, nếu như tên kia thật sự rất ưu tú, cái kia cấp cũng đến đoạt tới. Nếu như tên kia chính là cái mua danh chuộc tiếng người đây, chẳng phải là sai lầm, bỏ lỡ thất tỷ trung thân. Cô bé một hơi nói xong, tiện tay bưng lên một chén trà đến uống một hơi cạn sạch. Thừa Thiên Hoàng đế cùng Thiên Thiên hai mặt nhìn nhau, nhưng không có gì để nói. Thừa Thiên Hoàng đế vẫn rất thương cái này ít nhất con gái, 3 năm trước đã từng mang theo Tĩnh Tĩnh đi qua một chuyến Nam Sơn đạo quán không đảo, cũng nhìn thấy viện trưởng cười híp mắt nhìn Tĩnh Tĩnh nói, ta thật sự rất yêu thích ngươi, như không cốc cú lan, đạo tâm sáng dự. Nhưng ngươi muốn trước tiên đi Quang Minh đỉnh. Kim thu 10 tháng không phải đạo quán mở kẽ hở mà, phụ hoàng liền xuống một đạo ý chỉ gọi tên kia đến thử xem liền được. Có thể vào không đảo nói rõ tư chất khẳng định không sai, không thể vào không đảo, ít nhất cũng nhìn thấy người, đến thời điểm ra quyết định sau cũng không muốn đi. Cô bé dùng đầu ngón tay ở lê trên bàn chỉ trỏ nhìn Thiên Thiên nói rằng, thất tỷ, này hoa lê tốt uống, trở lại điểm. Sau đó nàng lại ngẩng đầu lên nhìn Thừa Thiên Hoàng đế nói rằng, phụ hoàng, kinh thành những này cái gọi là thanh niên tuấn kiệt, Triệu Vô Cực còn có mấy phần thứ đáng xem. Cái khác, ta cảm thấy, thực sự không ra sao. Thừa Thiên Hoàng đế cũng không nói lời nào. Hắn thở ra một hơi thật dài, lại ngửa đầu nhìn tinh không. Ở tinh không phía tây rất lớn một phần khu vực chỉ có một viên tinh, này viên tinh rất sáng, không biết là bởi vì nó sáng quá mà che lấp những khắc tinh, hay là thật chỉ có một viên tinh. 16 năm trước buổi tối hôm đó tây phương bầu trời xuất hiện cái kia một viên tinh, nó vừa xuất hiện liền dị thường sáng sủa, thật giống rất bá đạo, thật giống rất cao ngạo. Khâm Thiên Giám Hoàng Sơn đại sư đối với này tinh lời chú giải là: Tinh quang ánh tuyết, hạo nhiên chính khí. Này tự nhiên là cực cao đánh giá, hơn nữa Hoàng Sơn đại sư xuất từ Nam Sơn đạo quán, trưởng quản Khâm Thiên Giám mấy chục năm, bây giờ đã là thiên giai thượng phẩm, chắc chắn sẽ không phê sai. Thừa Thiên Hoàng đế nghĩ một hồi nói rằng, cái kia, liền theo Tĩnh Tĩnh nói tới đi làm. Hắn chạm lên, phía sau cái kia vẫn đứng lọn khổng thái giám trong lòng bàn tay đèn lồng, theo hắn dập khuôn từng bước đi ra vườn lê. Chương 2, Kỳ Thủy Nguyên trên họa Thanh Nguyên. Tây Lương Vương phủ tọa lạc ở Tây Lương thành Tây Âm Sơn bên dưới. Ra Âm Sơn quan tức là Vạn Dặm Kỳ Thủy Nguyên, Kỳ Thủy Nguyên phần cuối chính là Thập Vạn Đại Sơn. Kỳ thủy từ Thập Vạn Đại Sơn chảy xuống, lưu kinh Vạn Dặm Kỳ Thủy Nguyên mà vào Tây Lương. Kỳ Thủy Nguyên trung tâm có một to lớn hồ, hồ như loan nguyệt, hồ tên Nguyệt Lượng Hồ. Mặt trăng rất sáng, nguyệt hoa như nước. Có một thiếu niên mặc áo trắng giờ khắc này đang ngồi ở Nguyệt Lượng Hồ vừa vẽ họa. Có phong tự đông mà đến, từ từ đảo qua Kỳ Thủy Nguyên, quét lên thiếu niên tóc đen bạch tí lìa, quét chiếu một chỉ Nguyệt Lượng Hồ thủy. Thiếu niên biểu hiện hết sức chăm chú, hắn chính đang họa này một hồ xuân thủy, còn có xuân trong nước một chính đang tắm người. Người kia khoảng cách thiếu niên từ xa, ở hồ một bên khác, một mực thiếu niên này thị lực vô cùng tốt, nhìn thấy tình cảnh này, mà cái kia tắm rửa người lại tựa hồ như còn chưa phát hiện. Phô ở bàn vẽ trên chỉ là quý báu tờ giấy, mà thiếu niên bút trong tay, xem ra cũng rất không phổ thông. Này chi bút lại phân hai màu đen trắng, từ bút pháp mãi cho đến hào nhọn, đen thông suốt, bạch vô cấu, ở này nguyệt quang bên dưới mơ hồ có thể thấy được có huyền quang lưu chuyển. Càng kỳ quái chính là thiếu niên này vẽ vời không cần mặc, nhưng một mực có trông rất sống động đường nét hạ xuống trên giấy, xem ra cực kỳ sinh động. Hồ nước đang thanh ba, dưới ngòi bút tắm rửa người tùy bút mà đi từ từ rõ ràng, nhưng là một cô gái tóc dài. Nữ tử ở trong hồ nước lộ ra nửa cái vai, một con tóc đen phô tung trên mặt hồ, củ sen giống như cánh tay lộ ra mặt hồ, một đôi như ngọc tay nhỏ chính đang gội đầu. Đây là một bức họa mặt trái, thiếu nữ quay lưng thiếu niên. Nhưng vào lúc này, cô gái kia từ từ quay người sang đến. Thiếu niên nuốt ngụm nước bọt hạ bút như phi, này trên giấy thiếu nữ lại cũng chuyển động, cũng quay người sang tử. Liền, hai đạo mày liếu hạ xuống trên giấy, một đôi phi mắt vượng hạ xuống trên giấy, tiêm tiêm mũi, mỏng manh môi. Tất cả đều hạ xuống trên giấy. Thiếu niên ngẩng đầu lên, đã thấy cô gái kia vẫn buông xuống con mắt đống nhiên nhìn lại, trong ánh mắt có hai hạt ánh sao né qua, một tấm bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhất thời che kín sương lạnh. Gay go, bị phát hiện, còn kém vài nét bút liền hoàn thành a. Thiếu niên nói thầm, hai bút mở ra mắt phượng, hai bút điểm đôi mắt sáng, lại một bút. Thiếu nữ thân vung tay lên, một cái trường bảo năm màu từ bờ hồ bãi cỏ bay tới, trong nháy mắt bao vây thiếu nữ thân thể. Nàng từ trong hồ bay lên, trong tay ninh một cái dài hơn một trượng hôn thiết côn. Nàng từ mặt hồ bay tới, nàng liền như thế một gậy hướng về thiếu niên gõ xuống đến. Đừng đánh a! Thiếu niên hét lớn, không biết từ chỗ nào lấy ra một tấm hỏa đến, lung tung vứt ra ngoài. Tranh này lập tức liền trên không trung triển khai, nhưng là một bộ tàn dương ánh nắng chiều đồ. Liền thấy này tàn dương ánh nắng chiều từ họa trung nổi lên, nhất thời nhuộm đỏ nguyệt lượng hồ, cũng nhuộm đỏ mặt của cô gái. Thiếu niên lập tức nhìn ra ở lại, sững sờ, hồn nhiên quên chạy trốn. Hôn thiết côn phách không mà đến, đạo kia tàn dương trong nháy mắt hóa thành một thanh kiếm, một thanh tỏa ra vạn ngàn hồng quang kiếm. Len ken ken. Hôn thiết côn cùng tàn dương kiếm ở trên mặt hồ chém vào lên. Đạo kia ánh nắng chiều giờ khắc này nhưng nhẹ nhàng qua, dường như một tấc to lớn màu đỏ chủ. Thiếu nữ mắt phượng híp lại, nàng trong một cái tay khác xuất hiện một cái kim may, nàng một tay chấp côn cùng tàn dương kiếm chém vào, một tay cầm châm ở này tấc to lớn lụa đỏ trên thêu lên hoa đến. Thiếu niên trợn to hai mắt, há to miệng, nhìn này hoàn toàn hình ảnh không thể tưởng tượng, cực kỳ chấn động. Một thất màu trắng phi ngựa từ đằng xa bay tới, một cái ngậm thiếu niên liền biến mất ở trong bóng đêm, độc lưu lại cái kia một bộ họa. Chỉ chốc lát sau, tàn dương kiếm quy về bầu trời đêm, đạo kia ánh nắng chiều thật sự bị thiếu nữ thêu thành một đóa hoa. Thiếu nữ lạc ở mặt đất, nhìn thiên mã bay đi phương hướng dậm chân, mạnh mẽ thầm nói, tên ghê tởm, bị bổn tiểu thư nắm lấy xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Thiếu nữ xoay người lại liền phát hiện bức họa này, nàng đầu tiên là cau mày, sau đó chậm rãi giãn ra, cuối cùng nhưng nở nụ cười. Cái tên này họa đến cũng thực không tồi a. Thiếu nữ nói xong sờ sờ mặt của mình nói rằng, thật sự có đẹp mắt như vậy. Đương nhiên là có tốt như vậy xem rồi. Bột 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 khanh khách thiếu nữ càng hài lòng nở nụ cười. Này, ngươi đem họa trả lại ta a. Một thanh âm truyền đến. Thiếu nữ quay đầu liền nhìn thấy tên kia, nhất thời trợn mắt trừng trừng, lại rút ra cái kia hôn thiết côn. Cô gái ra ra, đừng cả ngày đánh đánh giết giết, chỉnh điểm chuyện đứng đắn. Thiếu niên kia từ đằng xa đi tới, vừa đi vừa nói, ta lại không phải cố ý, ta vẫn ở bên hồ vẽ vời, làm sao biết trong nước bước lên cá nhân nhi đến. Ngươi đem cây gậy kia thả xuống, như vậy mỹ cảnh, thiết mạc phá hoại tài vâng. Thiếu nữ xì xì một tiếng lại nở nụ cười, trong lòng nghĩ nhưng là, người này còn thật điếc không sợ súng a. Thiếu niên vừa nhìn cũng nhếch miệng nở nụ cười, đối với mà, này là được rồi. Cô nương vốn là trời sinh quyến rũ, nay nở nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, ta cái kia họa cái kia cùng chân nhân vạn nhất a. Đang khi nói chuyện thiếu niên đã đến gần, hắn nhìn một chút thiếu nữ lại nói, ta không thích đánh nhau, càng không thích cùng giống như ngươi vậy đẹp đẽ cô nương đánh nhau. Vì lẽ đó, ngươi có thể đem cây gậy kia cùng cái kia kim may thu hồi đến không? Thiếu nữ không biết làm hà nghĩ tới, nàng thật sự thu hồi hôn thiết côn cùng kim may, sau đó nói, bức họa này buồn cô nương thu rồi, xem ở ngươi còn họa đến không sai phần trên, tạm thời tha ngươi lần này. Thiếu nữ nói xong thu hồi bức tranh, xoay người liền bay lên. Ai? Thiếu niên cũng lên, một bước vượt qua, một cái kéo lấy thiếu nữ cái kia trường bào năm màu, thiếu nữ nơi nào có phòng bị, này trường bào năm màu liền như thế bị thiếu niên kéo xuống. Thiếu niên lại trợn mắt mắt mồm, hai mắt nhất thời trừng trừng nhìn cái kia thanh khiết đồng thể. A. Thiếu nữ một tiếng thét kinh hãi chấn động đến mức kỳ thủy nguyên vô số chim tức bay lên. A. Thiếu niên cũng một tiếng thét kinh hãi chấn động đến mức kỳ thủy nguyên vô số dã thú lao nhanh. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nha, trên trời tinh tinh thật là mỹ lệ a. Thiếu niên một tay vớt chính mình ngực, một tay chỉ vào trên trời tinh tinh nói rằng. Thiếu nữ hạ xuống địa trong nháy mắt lại gói kỹ lưỡng trường bảo năm màu, một cái hồn thiết côn lại làm đầu đập tới. Đừng động thủ a, nghe ta nói a, ta thật sự cái gì cũng không thấy. Thiếu niên chạy trối chết, vừa chạy vừa nói, này mây đen gió lớn, nơi nào có thể thấy cái gì à? Ngươi cái này kẻ xấu xa, ngươi còn dám nói hưu nói vượng, ngươi cái này. Thiếu nữ không biết nên làm sao để hình dung thiếu niên này. Kỳ thủy nguyên trên liền nhìn thấy một cô thiếu nữ cầm một cây gậy truy sát một ôm đầu lao nhanh thiếu niên. Chúng ta đã vòng quanh hồ chạy 183 quyển. Thiếu niên thở hổn hển nói rằng, ngươi đáng chết. Thiếu nữ cũng thở hổn hển nói rằng. Thiếu niên đặt mông ngồi ở trên cỏ nói rằng, ta không chạy, ngươi muốn đánh muốn giết đến đây đi. Thiếu nữ giơ lên hôn thiết côn nhưng không có đập xuống, nàng hừ một tiếng dậm chân, phốc một tiếng đem hôn thiết côn bỏ vào trên cỏ. Thiếu niên nở nụ cười, hắn vô vô bên người bãi cỏ nói rằng, đến, nơi này tọa. Thiếu nữ lại theo lời ngay ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Ta tên Tây Môn Ánh Tuyết, ánh chiếu đích ánh, hạ tuyết đích tuyết. thiếu nữ chừng thiếu niên một chút, thấp giọng nói rằng, ta tên Thanh Nguyên, Thanh Thanh Thảo Nguyên Thanh Nguyên. Đói bụng không? Ta làm điểm ăn, chạy lâu như vậy, nên đói bụng không? Tây Môn Ánh Tuyết nói rằng. Thanh Nguyên suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Tây Môn Ánh Tuyết không biết từ nơi nào lấy ra một lò sắt bên trong lửa than, sau đó hắn lại lấy ra một đống bình bình lon lon, cuối cùng tài lấy ra mấy cái mâm lớn, trong cái mâm bày đặt các loại ướp muối tốt tiểu thịt bò. Hắn thông thạo nhen lửa than, sau đó đem thịt từng mảng đặt tại bếp lò trên, lại lấy ra cái bàn trải đến, đem những kia trong chai lọ đổ ra vị ung dung thong thả soạt ở thịt trên. Một luồng dị hương dần dần bay lên, Thanh Nguyên mím mím miệng, con mắt lượn lên. Tây Môn Ánh Tuyết rõ ràng thường thường làm món đồ này, hắn rất nhanh đem nướng kỹ thịt để vào mâm, lại sẽ không khảo thịt đặt ở lò sắt trên. Có thể ăn, có chút năng. Ừm. Thanh Nguyên cầm lấy một cái dĩa ăn liền bắt đầu ăn. Tây Môn Ánh Tuyết túi đầu vừa nhìn, một bàn tử thịt đã không còn. Ngạch, chừa chút cho ta. Cái kia, thật không tiện a, ăn quá ngon, chỉ là có chút cay. Ta dạy cho ngươi, vật này đưa ngươi, ngươi sau đó chính mình nướng ăn. Ngươi có phi ngựa, lại đây rất nhanh a. Ta không thể thường xuyên đến, then chốt là, ta hai ngày nữa muốn đi kinh thành. Tây Môn Ánh Tuyết lại sẽ nướng ký thịt để vào mâm, Thanh Nguyên nhưng không có lập tức đi ăn. Ta cũng rất muốn đi kinh thành. Thanh Nguyên nói rằng. Ngươi không thể đi. Tây Môn Ánh Tuyết chuyển động lô trên thịt nói rằng. Thanh Nguyên lại vùi đầu bắt đầu ăn, vẫn không có lưu một mảnh cho Tây Môn Ánh Tuyết. Ngươi như thế ăn sẽ biến mập. Thanh Nguyên tiếp tục ăn thịt. Các ngươi nơi nào hiện tại không thịt ăn? Tây Môn Ánh Tuyết nhìn Thanh Nguyên có chút ngạc nhiên hỏi, bởi vì Thanh Nguyên đã ăn đầy đủ 10 cân thịt xuống. Không, ngươi làm ăn ngon. Thanh Nguyên hàm hồ nói rằng, trên tay vẫn không có ngừng lại. Được rồi, mời ngươi ăn no. Ta đi kiếm một con hùng đến. Thanh Nguyên nói chậm lên. Đừng a, ngươi muốn mệt chết ta a, đến ngồi xuống, còn có rất nhiều. Thanh Nguyên chu miệng nhỏ lại ngồi xuống. Thiếu nam thiếu nữ rốt cục ăn no, bọn họ không nói gì thêm, liền như thế ngồi xem tinh tinh. Tây Môn Ánh Tuyết sâu sắc hấp một cái thiếu nữ trên người truyền đến dị hương hỏi, tại sao phía tây vùng trời này chỉ có một vì sao? Kỳ thực, còn có một viên. Thanh Nguyên nói rằng. Ở nơi nào đây? Cái này gậy đưa ngươi, cái kia bức họa ta sẽ không còn ngươi. Thanh Nguyên không hề trả lời hắn cái kia vấn đề. Ta chỉ biết hội họa a, nơi nào sẽ dùng gậy. Vậy ngươi cầm ném cũng được. Thanh Nguyên nói xong chạm lên. Ta phải trở về, không phải vậy chờ chút bà đi tìm đến, ngươi coi như có phi ngựa cũng chạy không thoát. Tây Môn Ánh Tuyết cũng chạm lên, hắn chậm rãi xoay người cười nói, nếu không, ta có thời gian đi tìm ngươi. Ngươi dám đến? Vẫn không có ta không dám đi địa phương. Thổi ba ngươi, liền ngươi này hoàng giai trung cảnh thực lực, cái kia cảnh giới gì có thể đi? Nhập thân đạo, lại tám vạn dặm. Thanh Nguyên nói xong cũng bay lên cười nói, cảm ơn ngươi mời ta ăn thịt, sau đó đụng tới, ta tha cho ngươi một lần bất tử. Này, 5 năm, quá 5 năm ta đi tìm ngươi a. Giữa bầu trời nơi nào còn có Thanh Nguyên bóng dáng, cũng không biết nàng có nghe hay không thấy. Tây Môn Ánh Tuyết lắc lắc đầu, nhặt lên trên đất hồn thiết côn, nhưng không có thu hồi những kia đồ nướng dụng cụ. Hắn phát sinh một tiếng hú, kỵ phi ngựa mà đi. Chương 3, Âm Sơn Chi Nam có dạ hàn thiền. Nhập thân đạo, lại tám vạn dặm. Tây Môn Ánh Tuyết nằm ở mai viên điếu trên ghế, ánh mắt tan dã lắc lư. Một 17-18 tuổi tỷ nữ hái một rổ thanh mai trứng gà, hướng đi mai viên cái khác một cái lao bên giếng thanh tẩy. 10 năm, lại quá 10 năm, kiệt thạch hiệp định đến kỳ, những kia yêu liền muốn giết tới. Ai? Tại sao phải đánh giết giết đây? Mọi người cùng nhau uống chút rượu, ha ha thịt, nói chuyện phiếm không tốt sao? Tây Môn Ánh Tuyết có chút buồn bực nghĩ. Yêu loại sinh vật này hắn vẫn rất tò mò, sau đó hắn ở 10 tuổi thì quấn quýt lấy ra bay đi thập vạn đại sơn liếc một cái, kết quả nhưng thất vọng. Hắn cho rằng yêu khẳng định là ba đầu sáu tay, sừng nhọn răng dài cái gì. Kết quả hắn ở một cái tiểu yêu thôn vừa nhìn, ni muội cùng người giống như lúc. Đương nhiên vẫn có tam điểm khu đường. Yêu đúng là yêu hắn nương sinh. Yêu quả nhiên có yêu khí. Yêu dài đến quả nhiên rất quyến rũ. Bất luận bao lần yêu, dù cho là thập đại yêu vương, cũng không có cách nào hoàn toàn ngăn cách thân thể tản mát ra yêu khí. Yêu khí rất thần kỳ, nó rất thơm, rất ngọt, rất nồng nặc. Như 30 dặm cửa hàng bán kẹo đường loại kia mùi vị. Nhưng cảnh giới càng cao yêu, luồng hơi thở này ngược lại sẽ nhỏ rất nhiều. Lão gia tử nói đây là phản pháp quy chân, yêu tu luyện chính là yêu khí, có thể hấp thu yêu khí yêu mới có thể tu luyện. Cùng người như thế, có thể hấp thu thiên địa linh khí người mới có thể tu luyện, một cái đạo lý. Vuốt lương tâm nói, Tây Môn Ánh Tuyết đối với yêu chưa từng có cái gì ác cảm, bởi vì yêu dung mạo rất quyến rũ, đặc biệt nữ yêu. Yêu không phạm nhân, người không đáng yêu, chuyện thật tốt ta. Nhưng từ mấy ngàn năm qua lịch sử ghi chép, yêu thật sự rất yêu thích phạm nhân, người một số thời khắc cũng rất yêu thích đi phạm yêu. Ma hắn chưa từng thấy, ma ở phía đông, cùng Bắc Minh giáp giới, hắn liền Tây Lương đều không từng ra, tự nhiên không đi qua Bắc Minh. Nhưng cư thư trên ghi chép, ma cái này vật chủng so với yêu còn muốn hung tàn, then chốt là ma giải đến không yêu đẹp đẽ. Xem ra, vẫn đúng là nên chăm chú tu luyện, đừng đến thời điểm không có chém yêu ngược lại bị yêu chạm, lại đi Diêm La Điện nhưng là không mặt mũi đi gặp tên kia. Cái kia tỷ nữ đem rửa sạch thanh mai quả làm đặt ở thanh ngọc trên bàn, chọn một to lớn nhất cho ăn đến Tây Môn Ánh Tuyết trong miệng. Tây Môn Ánh Tuyết cọt kẹt cắn một cái, hơi nhíu mày một cái, vật này rất chua a. Hắn phảng phất nhớ ra cái gì đó, từ điếu trên ghế phiên hạ xuống, tiện tay bắt được mấy cái thanh mai trứng gà liền đi ra ngoài. Hắn đánh một hô lên, một con thiên mã không biết từ chỗ nào bay tới, đứng ở bên cạnh hắn, hắn bò lên trên thiên mã, ở thiên mã bên thai lẩm bẩm một câu cái gì, thiên mã dương cánh mà đi. Âm Sơn sơn mạch rất dài, Nhất sơn chi cách, một bên là Thanh Thanh Kỳ thủy nguyên, một bên là Hoàng Vu Cắt Vàng địa. Thiên Mã duyên Âm Sơn sơn mạch bay về phía nam ước 200 dặm địa, đi tới Âm Sơn chi nam một chỗ bên trong thung lũng. Tây Môn Ánh Tuyết rất khâm phục cái tên này, lại có thể ở Âm Sơn tìm tới như thế một khối huyền diệu địa. Thung lũng này rất là mỹ lệ, có trăm trượng thác nước treo cao, có kỳ hoa dị thảo nở rộ, một mực cốc đỉnh có mây mù nhiễu, không phải người thường có khả năng nhìn thấy. Tây Môn Ánh Tuyết xuống ngựa liền nhìn thấy người kia chính ngồi xếp bằng ở bên trong thung lũng một tảng đá lớn bên trên, hai tay không ngừng mà kết các loại ấn quyết, trong miệng tình cờ có văn tự phun ra. Gia Hàn Thiền, không phải ta nói ngươi, ngươi ngoại trừ tu luyện một chút tu luyện còn có thể làm cái gì? Còn yêu thích làm cái gì? Vẫn có thể làm cái gì? Tây Môn Ánh Tuyết đi tới đá tảng bên trên ngồi xuống, nhìn Dạ Hàn Thiền cười hì hì nói. Dạ Hàn Thiền mở mắt ra, hai mắt tuôn ra một vệt kim quang, rất là uy nghiêm. Cha cha sách, mấy ngày không gặp, ngươi này Phật tính lại cao thâm một chút ta. Dạ Hàn Thiền có tóc, hơn nữa tóc cực hắc, thật dài, cực đu thuận. Lúc nào lên đường? Dạ Hàn Thiền xem ra cũng như ve mùa đông thế thiết, âm thanh có chút lạnh. Lên đường, chính là đi kinh thành. Tây Môn Ánh Tuyết lấy ra thanh mai trứng gà đến đưa cho hai cái cho Dạ Hàn Thiền, chính mình lại nắm lên một gặm một cái. Lên đường trước ta có mấy vấn đề phải hỏi ngươi, kỳ thực, theo, đệ tính cách của ta tới nói, là không muốn hỏi. Nhưng bởi vì ngươi là Dạ Hàn Thiền, vì lẽ đó, phải hỏi. Tây Môn Ánh Tuyết nhìn Dạ Hàn Thiền nói rất chân thành. Bởi vì ngươi là Dạ Hàn Thiền, Dạ Hàn Thiền là ai? 3 năm trước Nam Đường Bắc Minh cùng đề cử ra 20 tuổi trở xuống nhân tộc người mạnh nhất, vị trí ngũ đại thiên vương. Mấy tỷ người chung 5 người. Mấy trăm triệu tu luyện giả chung 5 người. Được Nam Sơn Đạo Viện, Bắc Hải Thiện Viện, một số thánh giả, mấy chục thiên giai cường giả chờ chút cao nhân tán thành 5 người. Thiên phú nghịch thiên nhất, có khả năng nhất nhập thánh 5 người. Nam Sơn Đạo Viện Mạnh Hạo Nhiên, Bắc Hải Thiện Viện Dạ Hàn Thiền, Quang Minh Đỉnh trên Diệp Thu Bồn, Mặc Kiền Kiếm Tông Hạ Vũ Lâu, Đoạn Thủy Đao Đường Đoạn Dòng Nước. Hắn là Dạ Hàn Thiền, Bắc Hải Thiện Viện Dạ Hàn Thiền. Pháp Hải đã rời đi Bắc Hải Thiện Viện, một đường hướng tây mà tới. Bắc Minh Hộ Quốc Đoàn Kỵ Sĩ 3000 tinh kỵ đã đến Sơn Hải Quan, đang đợi Nam Đường Hoàng Đế ở quốc thư trên thiêm chương. Tây Môn Ánh Tuyết khẽ chau mày, tiếp theo chậm rãi nói rằng, "Ngươi, tại sao chạy này điệu địa phương đến rồi?" Dạ Hàn Thiền xoa xoa mũi, mũi của hắn hơi lớn, có chút hồng, tuy rằng so với Bá Diệu Tị hơi khá hơn một chút, nhưng vẫn như cũ có chút chướng mắt. "Ngươi lúc đó là làm sao biết ta ở đây?" Dạ Hàn Thiền không hề trả lời, mà là hỏi ngược lại, sau đó hắn cắn một cái thanh mai, trên mặt vẻ mặt nhất thời phong phú lên. Tây Môn Ánh Tuyết nở nụ cười, ở Tây Lương này mảnh đất nhỏ trên, coi như là chỉ mỗi bay tới, chỉ cần ta đồng ý, ta liền có thể biết. Dạ Hàn Thiền bị chua trực nhất miệng, trắng Tây Môn Ánh Tuyết một chút, lại xoa xoa mũi nói rằng, còn không phải Tây Môn lão gia tử, nếu như không phải hắn, ngươi sẽ biết ta ở này. Đừng xả những thứ vô dụng này, ngươi còn không nói cho ta biết chứ. Tây Môn Ánh Tuyết tức giận nói. Dạ Hàn Thiền ở đây làm nhiên là Tây Môn Bá Thiên nói cho Tây Môn Ánh Tuyết, này trước, liền ngay cả cha mẹ hắn đều không có phát hiện. Lão giả kêu trời trách đất nhất định phải ta kế thừa ngôi vị hoàng đế, ta đương nhiên cũng chỉ có chạy. Ta lại không địa phương có thể chạy, sư phụ nói đi Tây Lương đi, ta liền chạy tới đây. Dạ Hàn Thiền cũng phi thường tức giận nói. Ngoa tào. Tây Môn Ánh Tuyết nhất thời trận to hai mắt. Xin chào đào hôn, trốn nợ, trốn báo thủ, duy nhất chưa từng thấy chính là trốn làm hoàng đế, hôm nay cái thực sự là mở mắt ta nói, ta hai mặc dù là thân thích, ngươi có thể đừng lừa gạt ta à. Dạ Hàn Thiền như liếc si như thế nhìn Tây Môn Ánh Tuyết một chút nói rằng, ngươi không biết cha ta chỉ một mình ta nhi tử. Cô chưa nói với ngươi. Tây Môn Ánh Tuyết ngớ ngẩn, lão nương thật giống có từng nói, chính mình nhưng không có để ý trong lòng nghĩ, này cùng có mấy con trai có quan hệ gì. Được rồi, ngươi chạy tới đây lý do ra sức, coi như ngươi thông qua. Bây giờ trở về đáp ta vấn đề thứ hai, Bắc Hải Thiện Viện là hòa thượng miếu, ngươi làm sao có như thế tóc dài. Đừng nói cho ta là nửa năm qua trường lên. Dạ Hàn Thiền lại xoa xoa đại hồng mũi nói rằng, đầu tiên, ta là Bắc Minh hoàng tử, duy nhất hoàng tử. Sợi tóc này một thế, ta cái kia cha phòng trường tại chỗ sẽ từ trích tinh điện trên mẹ xuống. Tây Môn Ánh Tuyết suy nghĩ một chút, nơi này do cũng hợp lý. Thật giống như nếu như hắn chạy đi làm hòa thượng, phòng trường lao ra tử cha sẽ mang 30 vạn thiết kỵ đi đem cái kia miếu trực tiếp càn quét. Tại sao không đi nhà ta? Ta không biết cô là thái độ gì, lao già khẳng định cho cô thông tin tức, vạn nhất cô cũng phải trói ta trở lại, làm sao bây giờ? Ta lại đánh không lại cô. Người trong thiên hạ này đều muốn làm hoàng đế, ngươi vì sao liền như thế kỳ hoa đây? Tây Môn Ánh Tuyết vẫn là rất không hiểu hỏi. Dạ Hàn Thiền vừa giống như liếc si như thế nhìn Tây Môn Ánh Tuyết một chút, người trong thiên hạ này đều yêu thích luyện đao học kiếm, ngươi tại sao liền không học đây? Tây Môn Ánh Tuyết kinh ngạc, sau đó ha ha cười nói, có đạo lý, quá có đạo lý. Cái kia, ngươi cái kia mũi là xảy ra chuyện gì? Tây Môn Ánh Tuyết nhìn Dạ Hàn Thiền không ngừng mà xoa hồng mũi tò mò hỏi. Di truyền. Ta nương tại sao không có? Chuyện nam bất chuyển nữ. Ha 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 ha, Dạ Hàn Thiền, ngươi mẹ kiếp quá thú vị. Ta nương ngươi phải gọi cậu đương. Dạ Hàn Thiền lại trắng Tây Môn Ánh Tuyết một chút. Mẹ, cái kia, không phải cố ý. Tây Môn Ánh Tuyết cũng xoa xoa mũi nói rằng. Một vấn đề cuối cùng, ngươi đi kinh thành làm cái gì? Còn có thể làm gì, tự nhiên là tiến vào Nam Sơn Đạo Viện không đảo. Tây Môn Ánh Tuyết khẽ chau mày hỏi, chỗ kia. Thật sự rất tốt. Dạ Hàn Thiền không nói gì, cái tên này là làm sao ngao đến 16 tuổi a? Cô liền không cho hắn giảng quá. Hắn cái kia thánh giai ra ra liền không cho hắn giảng quá. Sự thực cũng là như vậy, bởi vì Tây Môn Ánh Tuyết đối với tu luyện không có hứng thú gì, bởi vì Tây Môn Ánh Tuyết là Tây Môn gia này một đời duy nhất đàn ông, vì lẽ đó, Tây Môn tiểu thiếu gia không thích sự, liền xưa nay không ai đi để. Bao quát hắn cái kia thánh giai gia gia cũng sẽ không đi để. Tây Lương Vương Phi Dạ Ngọc Nhi 33 tuổi tài sinh ra hắn, hắn mặt trên có 3 cái tỷ tỷ, hắn tự nhiên chính là Tây Môn gia bảo. Liền ngay cả hắn cái kia tính khí táo bạo như châu cha, cũng không có cách nào làm gì hắn. Vì lẽ đó Tây Môn Ánh Tuyết vẫn sống được rất thích ý. Hắn yêu thích không có chuyện gì mang theo một đám tử người hầu ở Tây Lương thành lung tung đi bộ, nhìn ông nhai lão mụ tử cãi nhau, nhìn một cái Tây nhai hai người xe bức, nhìn bắt nhai lão tử Ninh gậy niệm nhi tử, miểu miểu nam nhai nữ tử run rẩy cái vú. Sau đó lắc lư đi 30 dặm cửa hàng ăn một bát hồng dầu tiểu diện, lại thêm một lồng tiểu lung báo tử. Đây chính là Tây Môn Ánh Tuyết sinh hoạt. Thực sự tẻ nhạt đi tầng 12 lâu nhìn thư, đi mai viên vẽ ra họa. Không buồn không lo, không luyện võ chi gian khổ, không việc học chi lao hình, đối với Tây Môn Ánh Tuyết tới nói, đây chính là tối cuộc sống tốt đẹp. Thế gian vạn pháp ra Nam Sơn, Nam Sơn tuyệt học ở không đảo. Ngươi nói xem, chỗ kia có phải là thật hay không rất tốt? Dạ Hàn Thiền rất là không nói gì nói rằng, có thể ngươi là Bắc Hải Thiện Viện hòa thượng, Nam Sơn đạo viện là đạo môn a. Ta không phải là cùng vẫn còn, ta không phải là cùng vẫn còn, ta không phải là cùng vẫn còn. Việc trọng yếu muốn nói 3 lần ngươi mới có thể nhớ kỹ. Dạ Hàn Thiền tức giận thở một cái khí lại nói, ta lại không phải đi bái sư, ta chỉ là muốn đi xem đạo quán vạn quyển sách lâu có hay không quyển sách kia. Không phải nói đạo quán không đảo rất khó vào chưa? Ngươi chắc chắn đi vào? Tây Môn Ánh Tuyết có chút tò mò hỏi. Đương nhiên. Ngươi dựa vào cái gì? Thiên phú, cảnh giới, thân thế, thí, bằng sư phụ ta viết cho viện trưởng một phong thư. Dạ Hàn Thiền đắc ý nói. Ngoa tạo, còn có thể thương lượng cửa sau. Ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi Nam Đường Hoàng Đế cái kia Tam Hoàng Tử Đường Thạch Minh Thiên Phú tư chất là có thể tiến vào không đảo? Vậy là các ngươi Thừa Thiên Hoàng Đế dùng 10 vạn lạng vàng đổi. Có điều, có người nói Thất Công Chúa Đường Thiên Thiên đến đúng là bị tuyển chọn. Đạo sĩ này muốn nhiều như vậy hoàng kim làm cái gì? Dạ Hàn Thiền lại xoa xoa mũi, lại trắng Tây Môn Ánh Tuyết một chút nói rằng, đạo sĩ này là người phải ăn cơm phải đòi tiền, bọn họ chỉ hiểu tu luyện không hiểu kiếm tiền, hiểu không? Tây Môn Ánh Tuyết trong lòng nhưng có chút mất mát, hắn cho rằng Nam Sơn đạo viện là xuất thế nơi, tự nhiên nên thánh khiết bất phàm. Nơi nào nghĩ đến ngầm vẫn có như thế chút xấu xa hoạt động. Ngược lại ta cũng chính là đi xem, cũng không muốn đi vào cái kia cái gì không đảo. Nghĩ như thế, hắn lại khôi phục hảo tâm tình. Sáng sớm ngày mai 6 giờ xuất phát, ta tên Thiên Mã tới đón ngươi. Chương 4, một bút họa luân hồi. Tây Môn Ánh Tuyết sau khi trở lại liền đi tới tầng 12 lâu. Tầng 12 lâu tầng thứ 12 là thuộc về riêng mình hắn chỗ tu luyện, nơi này là một đóng kín thiên địa. Hắn ở tầng thứ 12 ngồi rất lâu, từ thái dương tây dưới ngồi vào đầy sao đầy trời. Nhập thân đạo, lại 8 vạn dặm. Kiệt thạch hiệp định còn có 10 năm đến kỳ. Ngươi hiện tại vẫn là hoàng giai trung cảnh. Hắn nghĩ đến rất nhiều chuyện, đương nhiên, hắn cũng có rất nhiều chuyện người khác không biết, bao quát hắn người nhà. Bây giờ nhìn lại, phải hảo hảo tu luyện, liền ngay cả Dạ Hàn Thiền tên kia, đều là địa giai trung cảnh tu vi a. Nghĩ đến thời gian dài như vậy hắn chủ yếu chính là ở xoắn suýt một chuyện, nếu đi tới thế giới này, có phải là nên đứng thế giới này đỉnh cao đi liếc mắt nhìn đây? Thế nhưng như vậy sẽ rất khổ cực a. Ta là tới hưởng thụ sinh hoạt. Ta nên vì chính mình, còn có đời này người nhà nỗ lực. Nhưng là, này không phải ta muốn a. Không được, nhất định phải nỗ lực. Tu luyện. Tu luyện. Tu luyện. Việc trọng yếu nhất định phải nói 3 lần. Hắn mở ra một cái dương, trong dương chứa tràn đầy linh thạch, loại này cái dương ở 12 tầng dòng giã thả 100 khẩu. Hắn lấy ra mấy chục viên linh thạch thả ở bên người, khoanh chân ngồi xuống. Ý niệm động chi, con kia trắng đen rõ ràng bút đột nhiên xuất hiện, trôi nổi ở trước mắt của hắn. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu xúc động luân hồi quyết. Luân hồi quyết đến từ chính trước mắt hắn chiếc bút này, bút danh Phán Quan. Tây Môn Ánh Tuyết ở 4 tuổi một ngày nào đó nhìn con này bút đờ ra, nhưng không ngờ một phần kinh văn từ trong bút xuất hiện, phản phất viết chữ bình thường từng chữ xuất hiện ở trước mắt hắn, sau đó khắc cho hắn biển ý thức. Bản kinh văn này chính là luân hồi quyết. Chư thiên ngàn tỷ tinh, mặt trời mọc mà nguyệt lạc tinh ẩn, nguyệt ra mà mặt trời lặn tinh hiện, tất cả biến hóa đều vào luân hồi mà sinh sôi liên tục. Kinh văn triển khai thời khắc, hắn thần thức đã vào thể, thấy hư không vô tận. Có thiên địa linh khí vào thể, từ từ, hư không ẩn hiện một tinh, một tháng, một thái dương. Như vậy, liền vào hoàng giai hạ cảnh. Tuy rằng đang tu luyện giả bên trong, hoàng giai hạ cảnh là cấp thấp nhất cảnh giới, nhưng này nhưng là cùng võ giả bình thường một rõ ràng nhất đường ranh giới. Mà trở thành tu luyện giả khó nhất cửa ải khó khăn nhất chính là khai ngộ, nhất định phải khai ngộ mới có thể vào hoàng giai. Khai ngộ chính là mở tự thân mệnh luân, ngộ thiên địa linh khí. Người có nhật nguyệt tinh tam mệnh luân, tự thành thế giới. Bên trong đất trời có linh khí, nhân nhận biết mà vào mệnh luân. Tu mệnh luân, luyện linh khí, này chính là tu luyện. Nhưng này luân hồi quyết cùng những khác tu luyện pháp môn có chút không giống, phản phất là vì hắn đo ni đóng dạy. Trước đây hắn hầu như đọc một lượt tầng 12 lâu tàng thư, hết thảy tu luyện pháp môn đều không nhắc tới đến người có thể mở tam mệnh luân, hơn nữa là như hắn như vậy đơn giản như vậy liền mở ra tam mệnh luân. Bất luận loại nào phương pháp tu luyện đều chỉ có mở một loại mệnh luân, hoặc vì là nhật, hoặc vì là nguyệt, hoặc vì là tinh. Hắn không biết là tại sao, hắn cũng hỏi qua lão gia tử nói, không có ai có thể mở tam mệnh luân, bởi vì không có ai có thể gánh chịu ba cái mệnh luân. Hỏa nếu như thiêu đến quá vượng, đỉnh, liền có thể nổ tung, đây chính là nguyên nhân. Nhưng hắn có 3 cái mệnh luân, hơn nữa là đồng thời mở ra. Điều này làm cho hắn có chút bận tâm, cũng không đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Hắn thần hồn ngâm vào thân thể, liền, hắn đi tới một thế giới mới. Hắn chạm ở trong hư không có một viên cũng không phải rất sáng sủa tinh tinh, có vẻ rất là cô độc. Hắn vươn ngón tay ở trên hư không khung đỉnh một điểm, một vầng trăng rằm nhi xuất hiện, hắn lại đang phía đông phía trên đường chân trời một điểm, một đường hồng nhật xuất hiện. Ý động trong lúc đó, một khí thế khổng lồ dâng lên mà ra, 12 tầng lâu bên trong phảng phất có cuồng phong nổi lên. Thế này sao lại là hoàng giai trung cảnh cảnh giới, đây rõ ràng là huyền giai thượng cảnh cảnh giới, hắn vẫn che lấp hắn chân thực cảnh giới. Con đường tu luyện phân thiên địa huyền hoàng cấp 4. Hoàng giai khai ngộ, trong cơ thể có một mạng luân, có thể dẫn thiên địa linh khí vào thể. Huyền giai khải niệm, ý niệm trong lúc đó, linh khí có thể mượn ngoại vật mà ra, biến ảo vạn ngàn. Địa giai chu vi, mệnh luân sơ thành, linh khí có thể hóa linh vực, một vực trong lúc đó, thấp hơn tự thân tu vi thì lại vạn pháp bất xâm. Thiên giai thông huyền, mệnh luân đại thành, một độc chi vạn dặm. Con đường tu luyện, vĩnh viễn không có điểm dừng, bên trên tự nhiên là thế giới này cao nhất thánh giai. Tây môn ánh tuyết lặng im trạng ở trên hư không, thon dài lông mày cao lên đến. Ý niệm chuyển động theo, thu hồi bên ngoài chân khí, 12 tầng lâu quay về với yên tĩnh. Thả ở trước người linh thạch bắt đầu thả ra linh khí nồng nặc, dần dần như kén tầm giống như đem hắn bao vây. Bình tĩnh này trong hư không đột nhiên nổi lên một đạo gió xoáy, liền có linh khí chen chúc giống như tràn vào hư không. Đầu tiên là vì sao kia lóe lên một cái, sau đó vầng trăng kia nha nhi sáng một phần, cuối cùng là cái kia một đường hồng nhật tỏa ra một vệt nhàn nhạt hồng quang. Hắn biết, ba cái mệnh luân bắt đầu chuyển động. Nhưng lông mày của hắn vẫn như cũ nhăn, bởi vì ba người kia mệnh luân vẹn vẹn là tự quay, mà không có như luân hồi quyết thuật xuất hiện nhật nguyệt tinh luân phiên quay quanh. Một khi tam mệnh luân quay quanh, như vậy liền không cần hắn hết sức tu luyện, mệnh luân tự nhiên sẽ mỗi giờ mỗi khắc hấp thu thiên địa linh khí. Mấu chốt nhất chính là, nhất định phải để tam mệnh luân quay quanh, mới có thể đột phá đến địa giai. Bên người linh thạch nhanh chóng tiêu hao, lại có mấy chục viên linh thạch bay đến trước người. Điều này cũng không phải cái biện pháp à, luân hồi quyết cũng không có nói rõ ràng làm sao để chúng nó quay quanh a. Hắn vẫn như cũ cau mày nghĩ đến, phải mau chóng giải quyết vấn đề này. Nếu để chúng nó quay quanh lên tại có thể nhập địa giai, như vậy, liền nghĩ biện pháp để chúng nó quay quanh đứng lên đi. Tây môn ánh tuyết thần thức rời đi thân thể, hắn chạm lên, đem 100 thanh cái dương linh thạch toàn bộ chồng ở cùng nhau. Đêm nay nhất định phải nhập địa giai, bởi vì ngày mai sẽ phải đi kinh thành, bởi vì hắn không thích đối mặt không lường được sự tình. Hắn lần thứ 2 nhập định, thần thức lại trở về trong hư không lại nổi lên báo táp. Hắn chậm rãi triển khai lông mày, mắt trần có thể thấy vô tận linh khí như cuồng phong thổi tới. Tam mệnh luân xoay tròn lên, phản phất có một loại vô hình lực kéo, này cuồng phong giống như linh khí tự nhiên chia làm ba cỗ, như là thác nước chuyển vào mệnh luân bên trong. Hắn thần thức cũng giống như nhập định, sau đó hắn nhìn thấy một bộ hình ảnh. Đen kịt hư không, có một điểm sáng xuất hiện, trong nháy mắt trở nên cực lượng, sau đó giống như pháo hoa tỏa ra. Hư không lượng lên, bị cái kia tỏa ra khói hoa thắp sáng. Cái kia vô số khói hoa, chính là cái kia vô tận tinh cầu. Chúng nó xuất hiện bắt đầu, lẫn nhau va chạm, đẩy xích, dung hợp, dập tắt. Vũ trụ hỗn loạn tương mừng. Như vậy không biết qua bao nhiêu ngàn tỷ năm, nhưng phản phất lại là sau một khắc, tinh không yên tĩnh lại, những tinh cầu kia duy trì đối lập khoảng cách, cũng không lại chạm vào nhau, cũng không lại rời xa. Tây môn ánh tuyết phản phất chạm trên vòm trời khung đỉnh, sau đó hắn nhìn thấy một bức cực mỹ họa. Những này tinh tinh ở động, đang xoay tròn, tự thân đang xoay tròn, đồng thời cũng dọc theo từng cái hết sức hoàn mỹ, hết sức ổn định con đường, lẫn nhau xoay tròn. Tĩnh, nhưng ở động. Động, tài sẽ có tĩnh. Vũ trụ tĩnh, đến từ chính tinh cầu động. Tinh cầu động, tài sẽ có vũ trụ tĩnh. Tây môn ánh tuyết nở nụ cười. Đây chính là luân hồi. Con kia bút xuất hiện ở hư không, lớn vô cùng. Hai tay hắn cầm bút, ở trong hư không vẽ ra vô số đường nét, này chính là quỹ đạo. Hắn đưa tay một nhóm, Nguyệt Nha Nhi lặn về tây, mặt trời chậm rãi mọc lên, tinh tinh biến mất không còn tăm hơi. Hư không đột nhiên chấn động, nhất thời có trời quang mây tạnh hiện lên, nhất thời có phong vũ lôi điện thoáng hiện. Liền, hư không không lại tịch diệt. Tây môn ánh tuyết chìm đắm ở này hồng hoang hư không diễn biến bên trong, hồn nhiên không biết 12 tầng lâu cẩm cố trận pháp đã tràn ngập nguy cơ, bởi vì lâu bên trong chính nhấc lên linh khí cùng chiều. Hư không nhân luân hồi mà tân sinh, nhật nguyệt tinh nhân luân hồi mà vận hành, chúng nó cần lượng lớn linh khí đến từ ta ổn định. Vô số linh thạch hóa thành một mịn, vô số thiên địa linh khí chen chúc mà đến, trong hư không một luồng to lớn gió xoáy bay lên. Tầng 12 lâu dị tượng đột ngột sinh ra. Một luồng che ngập bầu trời linh khí cuồng triều từ bốn phương tám hướng, từ vô tận thương khung vào tới, như một đạo to lớn long quyển một giống như hướng về tầng 12 lâu chút xuống, trực tiếp nghiền ép tầng 12 lâu hết thảy cẩm cố trận pháp, trong nháy mắt vây quanh Tây môn ánh tuyết. Tây môn ánh tuyết ra Tây môn bá thiên đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời. Tây môn ánh tuyết cha Tây Lương Vương Tây môn nội trong nháy mắt xuất hiện ở trên bầu trời. Tây môn ánh tuyết mẫu thân Tây Lương Vương Phi Dạ Ngọc Nhi cũng gần như cùng lúc đó xuất hiện ở trên bầu trời. Tây Lương Vương phủ vô số hạ nhân đều kinh hoàng chạy ra. Tây Lương thành vô số thương nhân hộ gia đình cũng chạy ra. Nam Sơn đạo viện không đảo trên có một gian nhà tranh bên trong một lão già thả tay xuống trên thư ngẩng đầu nhìn phía tây. Nam Đường Hoàng thành ngự thư phòng Thừa Thiên Hoàng đế thả hạ thủ bên trong tấu chương, lẩm bẩm nói, lại là phía tây a. Bắc Minh Thiền viện một lão hòa thượng từ tĩnh tọa trung tỉnh táo, quay đầu hướng tây một bên liếc mắt nhìn. Nhưng khẽ mỉm cười. Sibiu thần điện thập đại yêu gần như cùng lúc đó ngẩng đầu lên. Ma vực đào nguyên ma tôn ngủ say con mắt hơi mở ra, lại lần nữa nhắm lại. thế gian vô số cường giả đều cảm ứng được này cỗ mạnh mẽ linh lực bạo động. Tất cả đều cho rằng Tây Phương lại có người phá thiên giai cảnh. Phụ thân, Tuyết Nhi gặp nguy hiểm. Dạ Ngọc Nhi vẻ mặt sốt sáng hỏi. Tây Môn Bá Thiên chau mày lắc lắc đầu nhưng không có gầm thanh. Phụ thân, muốn không muốn ra tay cứu Tuyết Nhi? Tây Môn Nộ cũng dị thường lo lắng hỏi. Chờ đã. Tây Môn Bá Thiên chỉ nói hai chữ. Nhưng là, Tuyết Nhi phá huyền giai làm sao có khả năng xúc động lớn như vậy linh khí cùng chiều. Dạ Ngọc Nhi vẫn như cũ lo lắng hỏi. Tây Môn Bá Thiên đột nhiên phá không mà lên, bóng người ở linh khí cùng chiều bốn phía lấp lóe, hai tay ở bốn phương tám hướng đặt xuống vô số ấn quyết. Liền, dị tượng biến mất không còn tăm hơi. Ẩn trận. Hôm nay chi dị tượng, liền nói là lão phu dẫn dắt ra, tuyệt đối không thể để cập Tuyết Nhi, ghi nhớ kỹ. Tây Môn Bá Thiên cực kỳ nghiêm túc nói. Này, đến tột cùng là phát sinh cái gì? Lý Ngọc Nhi lại hỏi. Tuyết Nhi tu luyện 12 năm, tiêu hao linh thạch 10 vạn, vẫn dừng lại ở hoàng giai. Hôm nay dày tích mà bạc phát, tự nhiên xúc động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Đột phá huyền giai là nhất định, chỉ là này trận chiến to lớn như thế, có thể suy ra hắn mệnh luân là khổng lồ biết bao. Mệnh luân là tu luyện giả căn cơ, mệnh luân quyết định tu luyện giả độ cao. Tây Môn Chấn Tiên vẻ mặt dần dần ung dung, tay vô dâu bạc trắng lại nói, ta Tây Môn gia nhất định thêm nữa một tên thiên giai cường giả, coi như nhập thánh cũng hoàn toàn khả năng. Lý Ngọc Nhi cùng Tây Môn Nộ rốt cục yên lòng, trên mặt lộ ra ý cười. Không có ai phát hiện chiếc bút đó từ lâu tỏa ra một tầng trong suốt ánh sáng, ngăn cách hết thảy thần thức tra xét. Tây Môn Ánh Tuyết hài lòng đứng một đóa thải vân, xem cái kia dần dần bay lên thái dương bắt đầu phóng xạ ra vạn trượng ánh sáng, tuy rằng mặt trời kia vẹn vẹn tài sáng lên một phần 10 một tí tẹo như thế. Thiên tướng lượng, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất rốt cục biến mất, 10000 linh thạch toàn hóa bụi mịn, toàn bộ không gian rốt cục vững chắc xuống. Tây Môn Ánh Tuyết nhìn một chút xa xa, bên kia vẫn như cũ đen kịt như mực. Hắn nhấc bút lên đến ở trong hư không vẽ một dị thường sáng sủa tinh tinh, liền, hết thảy đều biến mất rồi. Trong hư không chỉ còn dư lại này một viên tinh. Hắn đã nhập địa giai hạ cảnh, nhưng tất cả mọi người nhìn thấy hắn chỉ có huyền giai hạ cảnh. Chân thực mệnh luân theo hỏa định quỹ đạo, ở lặng yên không một tiếng động vận hành. Bên ngoài cơ thể linh khí, một cách tự nhiên tiến vào vào thân thể, sinh sôi liên tục. Nỗ lực mã ra một trường, bởi vì nhìn thấy cái thứ nhất thu gom. Này rất có kỷ niệm ý nghĩa, đối với giống ta loại này người mới tới nói, thực sự là lớn lao cổ vũ. Cảm tạ. Chương 5, phù đạo cùng thần họa. Vũ trên bùn hoa mang theo rất nhiều đèn lồng, đỏ ao chiếu vũ hoa trước đài ao nước nhỏ rất là đẹp đẽ. Tuyết Nhi, ngươi đã là huyền giai hạ cảnh, gia gia cảm thấy ngươi nên lựa chọn một loại võ học đến tu luyện. Tây Môn Bá Thiên cười híp mắt nói rằng, đúng đấy, Nhi a, này trước đây đây, gia gia ngươi cha ngươi cùng nương đều không có cưỡng cầu ngươi. Thế nhưng ngươi có thiên phú tốt như vậy, không tu luyện một môn võ học liền lãng phí. Nói một chút coi, ngươi là yêu thích đâu đây? Vẫn là kiếm. Dạ Ngọc Nhi cũng tha thiết mong chờ nhìn Tây Môn Ánh Tuyết nói rằng, nhưng là học đao rất mệt a, đao như vậy trùng, hơn nữa bối ở trên lưng xem ra thật sự rất ngu, học kiếm rất phiền phức a. Dầm mưa dãi năng luyện, vẫn là gần người tranh đấu, không cẩn thận liền bị người khác một chiêu kiếm cho bổ, chẳng phải là rất oan a. Tây Môn Ánh Tuyết túi thấp đầu thấp giọng nói rằng. Tây Môn Nộ nguyên bản rất tốt đẹp tâm tình trong nháy mắt trở nên buồn bực, hắn một cái tát liền hướng Tây Môn Ánh Tuyết vỗ tới. Tây Môn Ánh Tuyết kinh hãi nhưng không kịp né tránh, liền thấy một cái tay một phát bắt được Tây Môn Nộ lòng bàn tay. Ngươi là gan càng lúc càng lớn a, lại dám ngay ở trước mặt lão tử phiến cháu của ta lòng bàn tay. Có tin hay không lão tử hiện tại một cái tát phiến trên ngươi. Tây Môn Bá Thiên nổi trận lôi đình kêu lên. Dạ Ngọc Nhi cũng đã sớm đem Tây Môn Ánh Tuyết kéo vào trong ngực, như một con phẫn nộ sư tử cái giống như hướng về phía Tây Môn Nộ quát, "Tây Môn Nộ, nhi tử thiếu một cái tóc, lao nương đều không để yên cho ngươi." "Tây Môn Nộ cái kia nộ a." Đường đường Tây Lương Vương bị hai ngọn núi lớn chấn áp không hề có chút sức chống đỡ. Hắn nghiến răng nghiến lợi sau đó túi đầu đủ rũ ngồi xuống, ngực nhưng vẫn còn đang chập trùng kịch liệt. Tây Môn Ánh Tuyết nhưng thấp giọng nói rằng, "Cha, ta thật sự không thích luyện đao học kiếm a, ta yêu thích vẽ vời a, ngươi không phải đều nói ta vẽ ra rất tốt sao?" Tây Môn Nộ nỗ lực lắng lại một hồi tâm tình, hít một hơi thật sâu. Âm thanh tận lực bằng phẳng nói rằng, ta không có nói ngươi vẽ vời không được, nhưng là, ngươi là ta Tây Môn gia này một đời duy nhất đàn ông a, ngươi chính là tương lai Tây Lương Vương, ngươi đem thống lĩnh Tây Lương trăm vạn tướng sĩ. Bọn họ thưởng thức không đến họa, bọn họ chỉ nhận cường giả. Tây Môn Nộ dừng một chút lại nói, ngươi đã 16 tuổi, ngươi có biết chúng ta Tây Môn gia nội ưu ngoại hoạn? Họa ngoại xâm rất đơn giản, còn có 10 năm, thập vạn đại sơn vạn vạn yêu liền xuống núi, Tây Lương nhất định phải đem bọn họ ngăn trở. Dựa vào cái gì chặn? Bằng chính là đao kiếm, mà không phải họa. Bên trong lưu ngày hôm nay liền nói đơn giản cho ngươi nghe nghe. Nam đường chỉ có ta Tây Môn một nhà khác họ Vương gia, đây là Tây Môn gia liệt tổ liệt tông một tay đánh ra đến. Ta cho ngươi biết, trong kinh thành không biết bao nhiêu người muốn nhìn ta Tây Môn gia suy sụp. Trấn Bắc quân kẻ điên nằm ngộng cũng muốn xua quân Tây dưới, thậm chí triều đình cái kia một vị, khả năng đều muốn làm sao dỡ xuống Tây Môn gia này thế tập vương vị. Bọn họ tại sao không dám làm cái gì? Bởi vì ngươi có một thánh giai gia gia, có một thiên giai trung cảnh phụ thân, còn có một thiên giai hạ cảnh nương. Nhưng gia gia ngươi phụ thân và nương hộ không được ngươi cả đời a, ngươi trùng quy đến gánh vác lên phần này trách nhiệm, một khi Tây Môn gia suy sụp, ngươi tin tưởng ta, có rất nhiều người đều không ngại đến giẫm ngươi một cước. Ngươi cho rằng ngươi có thể may mắn thoát khỏi? Hai tử, thế giới này trung quy là dựa vào thực lực nói chuyện, nếu muốn có một phần quyền lên tiếng, nhất định phải có tương ứng thực lực, bằng không, hết thảy đều là nói xuông. Tây Môn Nộ thật dài thở dài một hơi, không tiếp tục nói, tâm tư nhưng lại không biết phiêu đi nơi nào. Tây Môn Ánh Tuyết thấp giọng nói rằng, cha, ta biết rồi. Có điều, vẽ vời cũng là có thể giết người a. Hai tử, có thể thông qua vẽ vời đến giết người, đó là Nam Sơn Đạo Viện không đạo phù đạo. Ngươi lần này đi kinh thành, nếu như có cơ hội tiến vào không đạo, dĩ nhiên là có cơ hội học tập phù đạo. Nhưng phù đạo mấy ngàn năm qua đã xuống dốc, hiện tại Nam Sơn Đạo Viện, chân chính vì là thế nhân biết đến chính là kiếm đạo cùng trận nói. Tây Môn Ba Thiên lại nói tiếp, ý kiếm Trương Đạo Lăng cùng tiên vẽ Ngô đạo tử đồng thời bái vào viện trưởng môn hạ, do viện trưởng tự mình giáo dục. Hiện nay Trương Đạo Lăng từ lâu nhập thánh cảnh, mà Ngô đạo tử vẫn như cũ dừng lại ở thiên giai thượng cảnh. Trương Đạo Lăng tu kiếm đạo, Ngô đạo tử tu phù đạo. Có điều, ngươi cố ý với họa, cái kia nhất định phải vào Nam Sơn Đạo Viện không đạo, bởi vì phù đạo khắp thiên hạ chỉ có Nam Sơn Đạo Viện không đạo tài có tu luyện pháp môn. Tây Môn Bá Thiên nói rằng. Tây Môn Ánh Tuyết giờ khắc này nhưng trợn to hai mắt, nội tâm từ lâu chấn động không ngớt. Bởi vì hắn chưa bao giờ tu luyện qua phù đạo, thậm chí này trước nghe đều chưa từng nghe nói phù đạo. Nhưng hắn thật sự có thể mang chính mình suy nghĩ sự vật nhập họa. Thì như kiếm, thì như đao, thì như mưa tuyết phong sương. Hắn ở Nguyệt Lượng Hồ cùng Thanh Nguyên tranh đấu thời điểm chính là ra một bộ họa, cái kia bức họa họa chính là Tản Dương ánh nắng chiều, bên trong chính là một đạo kiếm ý, Mặc Kiền kiếm tông thiên diện bốn kiếm kiếm thứ ba, Tản Dương diện. Hơn nữa, hắn có thể khẳng định chính là, hắn đạo cùng phù đạo không giống nhau. Tuy rằng hắn cũng không có từng trải qua phù đạo, nhưng hắn đạo nhưng là từ con kia trong bút đến, vậy cũng là một phần kinh văn tên, thần họa. Thế giới này là họa đi ra. Đây là bản kinh văn này tờ thứ nhất duy nhất chín chữ. Này chín chữ Tây Môn Ánh Tuyết nhìn ra rất cẩn thận, nhìn rất lâu. Từ mặt trời mọc nhìn thấy mặt trời lặn, nhìn ra không tên hoảng sợ, nhìn ra lạnh cả người. Nhân diệu bút mà sinh hoa, hoa nở tức là thế giới. Nhập họa mới có thể tranh tầm thường, duy tranh tầm thường mới có thể thấy chân thực. Tây Môn Ánh Tuyết dòng dã nghĩ đến thời gian một năm, tài bắt đầu tu tập thần họa. Bởi vì hắn có chút sợ, cho nên muốn một năm. Bởi vì hắn quá sợ, vì lẽ đó hắn quyết định tu tập thần họa. Hắn có chút sợ thế giới này đúng là họa đi ra. Hắn quá sợ đóa hoa kia cảm tạ. Thần họa cửu trùng thiên, tầng thứ nhất họa hình tức là sự vật hình dạng. Tầng thứ hai hòa thật, tức là nhìn thấy chi chân thực cảnh tượng. Tầng thứ ba hòa ý, tức là cảnh tượng chung có thể dòm ngó xa xưa. Tầng thứ bốn hòa niệm, tức là xa xưa trung hàm ý niệm. Tầng thứ năm hòa hồn, tức là vì là họa việc vật giao cho linh hồn. Tầng thứ sáu hòa thần, tức là vì là linh hồn truyền vào thần thức. Tầng thứ bảy hòa sinh, tức là tỉnh lại họa chung sự vật sinh mệnh. Tầng thứ tám hòa chết, tức là khiến họa chung vạn ngàn sự vật hủy diệt. Tầng thứ chín hòa luân hồi, đây chính là siêu thoát sinh tử, tranh tầm thường mà sống lại. Tây Môn Ánh Tuyết tu tập thần họa dòng dã 10 năm. Hắn hiện tại còn ở tầng thứ 4, hoa niệm. Vì lẽ đó hắn có thể mang ý niệm nhập họa. Này tự nhiên không phải Nam Sơn Đạo Viện phù đạo, này xa cao hơn nhiều Nam Sơn Đạo Viện phù đạo. Nếu như có cơ hội vào không đạo, ta liền đi xem đi. Tây Môn Ánh Tuyết nói rằng, hắn cũng không có nói ta liền đi học, mà là nói đến xem. Tây Môn Bá Thiên tự nhiên cũng không để ý, không đạo 3 năm mở một lần môn, có thể vào không đạo giả ít ỏi. Thậm chí từng xuất hiện liên tục mấy trăm năm không một người tiến vào tình huống. Không đạo mở cửa rất đơn giản, môn liền mở ở nơi nào, ngươi có thể đi vào. Dĩ nhiên là đi vào. Ngươi không thể vào đến, coi như ngươi là thánh giai, cũng không cách nào đi vào. Cánh cửa này được gọi là Long Môn, không phải cá chép mà không được dược, không phải Long Lý mà vào không được. Vào được Long Môn, tự nhiên hóa Long. Mấy chục ngàn năm đến có thể nhập môn người, đều là tên lưu sử sách nhân vật nổi tiếng. Tây Môn Ánh Tuyết đối với vào không đảo nguyên bản không hề hứng thú, hiện tại có một chút hứng thú cũng là bởi vì phù đạo. Hắn là thật sự có chút muốn nhìn một chút phù đạo cùng nhập họa có gì đó dị đồng chỗ. Kinh thành hành trình, mẹ ngươi đã vì ngươi sắp xếp thỏa đáng. Gia Gia phải nói cho ngươi chính là, phụ thân ngươi vừa nãy nói tới cũng không sai. Vì lẽ đó, này một đường liệu sẽ có gặp nguy hiểm còn không cũng biết. Thế nhưng bất luận làm sao, ngươi nhiều lắm trường cái tâm nhãn. Nhớ kỹ, nếu như gặp nguy hiểm, như vậy nhất định là đại nguy hiểm. Bất luận dùng phương pháp gì, an toàn trở về Tây Lương, ghi nhớ kỹ. Tây Môn Bá Thiên cực kỳ thận trọng nói rằng. Tây Môn Ánh Tuyết gật gật đầu nói rằng, cái này ta tự nhiên tỉnh, có điều, tên kia muốn cùng ta cùng đi, ta đã đáp ứng rồi, các ngươi, có hay không, có ý kiến gì không? Tên kia tự nhiên là Dạ Hàn Thiền. Dạ Ngọc Nhi chất nhi, Tây Môn Ánh Tuyết biểu ca. Dạ Ngọc Nhi thở dài một hơi nói rằng, Hoàng huynh là một cái như vậy nhi tử, ai có thể ngờ tới sẽ si mê với thiền. Dĩ nhiên làm ra bực này chuyện hoang đường đến. Thiền viện Nhiên Đăng đại sư cũng không biết làm hàng ý, cũng tùy theo hắn liền như thế chạy tới. Ai, việc này chân thực có chút vướng tay chân. Tây Môn Ánh Tuyết lại nói, ta cùng tên kia gặp mấy lần, ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn rất có cá tính, a làm cái kia cái gì hoàng đế cũng không có gì chuyện lý thú, cả ngày ở tại hoàng thành, một đám tử đại thần thái dám vây quanh. Nói khó nghe điểm, cái kia cùng giam cầm có cái gì khác nhau? Ngọc Nhi, cậu huynh tài hơn 50 đến tuổi, vì sao không nhiều sinh mấy cái đây? Gia Hàn Thiền Thiên Phú thực sự tuyệt vời, ngũ đại thiên vương một trong, sau đó là muốn nhập thánh giai, nếu như thật làm hoàng đế, còn không biết có thể hay không vượt qua làn danh kia a. Dạ Ngọc Nhi trắng Tây Môn nộ một chút nói rằng, hoàng huynh chẳng biết vì sao, phía trước còn có hai cái công chúa, Hàn Thiền vừa sinh ra sau khi, liền lại không còn sinh dục. Hàn Thiền không kế vị, lẽ nào công chúa đến làm hoàng đế? Nương, cậu tài hơn 50 tuổi, tại sao vội vã truyền ngôi đây? Tây Môn Ánh Tuyết tò mò hỏi, ai, cậu của ngươi, được quá một lần thường, thân thể có chút vấn đề, hắn tự nhiên sẽ có chút nóng nảy. Hắn là hoàng đế a, hoàng thành làm sao cũng có thánh giai tọa trấn đi, ai có thể thương hắn? Vì sao thương hắn? Tây Môn Ánh Tuyết càng thêm hiếu kỳ. Dạ Ngọc Nhi ngẩng đầu lên nhìn tinh không, chậm rãi nói rằng, cậu của ngươi rất đáng ngưỡng. Hắn 33 tuổi nhập thánh giai, 42 tuổi đi tới một chuyến ma vực đảo nguyên. Tây Môn Ánh Tuyết thân thể chấn động, thình lình nói, hắn chạy đi ma vực đảo nguyên làm gì? Tìm ma tôn đánh nhau chứ? Đánh thua? Không đánh thắng. Không đánh thắng có phải là nhất định liền đánh thua? Hoặc là không ai biết, cái kia một chiếc cũng chỉ có đại lục cực nhỏ cường giả đỉnh cao mới biết. Kết quả là Bắc Minh hoàng đế Dạ Du trọng thương, ma tôn còn nằm đang ngủ. Không phải có kiệt thạch hiệp định hạn chế sao? Tây Môn Ánh Tuyết nghi ngờ hỏi. Kiệt thạch hiệp định hạn chế sinh tử, chỉ cần không chết, liền không bị thiên khiển. Tây Môn Nộ nói. Cái kia Dạ Hàn Thiền cùng hắn cha thật là có chút như a, có điều, cậu thương nghiêm trọng đến cần truyền ngôi. Tây Môn Nộ cảm giác được sự tình khẳng định rất nghiêm trọng. Nhân tộc phá thiên giai có thể tăng 500 tuổi thọ, mà phá thánh giai có thể lại tăng 1000 tuổi thọ. Có thể thấy được thánh giai sức sống là mạnh mẽ biết bao. Nhưng Bắc Minh hoàng đế tài hơn 50 tuổi liền không thể chờ đợi được nữa muốn truyền ngôi, như vậy, tự nhiên không phải bình thường tổn thương. Dạ Ngọc Nhi không nói gì, nhưng mơ hồ có chút bận tâm. Dạ Ngọc Nhi cũng không đối với Dạ Hàn Thiền đi kinh thành một chuyện tỏ thái độ, không biểu hiện, chính là không có thái độ. Chương 6, biệt Tây Lương. Tây Môn tiểu vương gia đem xuôi nam kinh thành tin tức từ lâu ở Tây Lương trong thành truyền ra. 10 chiếc xe ngựa lớn, 500 hắc thiết trùng kỵ, từ Tây Lương vương phủ chậm rãi mà ra, đi Tân Nam đường, ra cửa Nam. Tân Nam trên đường đầy áp người, có trong ruộng hán tử, có các ngành nghề thương nhân, có nhảy kêu hài đồng, có run run rẩy rẩy lão nhân. Tây Môn Ánh Tuyết vén rèm xe lên nhìn những này quen thuộc mà xa lạ người nở nụ cười. Tây Môn ca ca, Tây Môn ca ca, một nữ hài nhi âm thanh từ trong đám người truyền đến, một tiểu nha đầu từ trong đám người ép ra ngoài. Đỗ xe. Tây Môn Ánh Tuyết nhìn chạy tới tiểu nha đầu cười đến càng rực rỡ. Nguyệt Nha Nhi, ngươi làm sao cũng chạy đến? Tây Môn Ánh Tuyết dưới đến xe đến quát một hồi tiểu nha đầu mũi hỏi. Tây Môn ca ca, ngươi lúc nào trở về nhỉ? Tiểu nha đầu chớp mắt to vi bĩu môi hỏi. Ca ca, nhiều nhất một năm sẽ trở lại đi, cũng nói không quá chuẩn. Làm sao? Không có gì, chỉ là chúng ta đều rất muốn ngươi. Hy vọng ngươi sớm chút trở về cho chúng ta kể chuyện xưa. Còn có a, ta cho ngươi biết cái bí mật. Nguyệt Nha Nhi điếm chân hai tay che đậy miệng, Tây Môn Ánh Tuyết cười ngồi xổm xuống. Ta nuôi thật nhiều con vịt nhỏ xấu xí, Tây Môn ca ca lúc trở lại, chúng nó liền nên biến thành thiên nga trắng đây. Nguyệt Nha Nhi nói xong cũng khanh khách nở nụ cười. Tây Môn Ánh Tuyết nhìn Nguyệt Nha Nhi nói rất chân thành, Nguyệt Nha Nhi, đó là ca ca cho các ngươi giảng chuyện cổ tích. Con vịt nhỏ xấu xí là không thể biến thành thiên nga trắng. Nguyệt Nha Nhi nhất thời ngẩn ngơ, có chút tức giận nói, lẽ nào những kia chuyện cổ tích đều là lừa người? Tiểu Nguyệt Nha Nhi, con kia con vịt nhỏ xấu xí vốn là thiên nga trắng, chỉ có điều nó còn không lớn lên mà thôi. Liên giống chúng ta Tiểu Nguyệt Nha Nhi như thế, sau đó lớn rồi cũng sẽ biến thành thiên nga trắng. Trở lại a, liền đem những kia con vịt đánh tới ăn. Thế nhưng, coi như lớn rồi, cũng khả năng vẫn là con vịt nhỏ xấu xí đúng không? Nguyệt Nha Nhi rất chăm chú nhìn Tây Môn Ánh Tuyết hỏi. Ngạch, cái này, chỉ cần chúng ta Nguyệt Nha Nhi nỗ lực học tập việc học, nhất định sẽ biến thành thiên nga trắng. Tây Môn ca ca, ta đã hiểu. Chúng ta cũng chờ ngươi trở về, những kia con vịt liền nuôi, nhóm ca ca trở về làm khương mâu vịt ăn. Tây Môn Ánh Tuyết trên đến xe ngựa, về phía trước để đưa tiễn phụ lao hương thân phất phất tay, đoàn xe tiếp tục tiến lên. Mãi đến tận Tây Môn Ánh Tuyết tay vung chua, mặt cười cứng, đoàn xe tải rốt cục đi ra cửa Nam. Hắn đặt mông ngồi xuống, hai tay trà sát mặt, ngượng ngùng nói rằng, thật mẹ kiếp lui a. Sau đó hắn lại nhớ đến một chuyện, chúng đi theo lão Lý Đầu hét lớn, đỗ xe. Lão Lý Đầu, ta đây, ta tiểu diện đây. Tây Môn Ánh Tuyết nhô đầu ra hét lớn, đến rồi, thiếu gia, ngươi tiểu diện đến rồi. Một 18-19 tuổi tỷ nữ nhấc theo hộp cơm chạy tiến lên. Tây Môn Ánh Tuyết nhất thời nở nụ cười, được rồi, xuất phát. Gia Hàn Thiền vẫn ngồi ở trong chiếc xe này, vẫn nhìn Tây Môn Ánh Tuyết, thỉnh thoảng vò một vò mũi. Tây Môn Ánh Tuyết không có để ý đến hắn, mở ra hộp cơm, một luồng cay hương nhất thời nhẹ nhàng đi ra. Trong hộp đựng thức ăn có một bát diện, một lồng tiểu lung bao tử. Tây Môn Ánh Tuyết ào ào ăn diện, vừa ăn một bên lau mồ hôi, cái kia ăn tương nơi nào như cái tiểu vương gia. Ngươi rất đói a? Gia Hàn Thiền nhóm Tây Môn Ánh Tuyết ăn hết mì cùng bánh bao tải mở miệng hỏi. Ngạch, quên a, có muốn hay không gọi bọn họ lại trở về mua một phần đến ngươi ăn? Tây Môn Ánh Tuyết có chút ngượng ngùng nói. Ngươi không biết à, này ra Tây Lương thành liền khẳng định ăn không nổi chính tông 30 dặm cửa hàng tiểu diện. Sau khi trở lại ta xin ngươi đi ăn, so với cái kia cái gì gan ngông ca mới thịt thiên nga ăn ngon hơn nhiều. Không thấy được, ngươi ở Tây Lương còn rất được hoan nghênh. Gia Hàn Thiền lại nói. Đó là đương nhiên, người gặp người thích, hoa kiến hoa khai, ngươi biết hình dung ai? Chính là hình dung thiếu gia ta, ha ha ha. Tây Môn Ánh Tuyết cười to nói. Thiết, cho ngươi ba phần màu sắc, ngươi đến mở lên phường nhuộm đến rồi. Gia Hàn Thiền khinh thường nói. Ta còn không hỏi ngươi đây, ta nói, dòng dã 10 chiếc xe ngựa, ngươi tại sao liền chạy ta trong xe đến ngồi đây? Ngươi không biết hai người đàn ông ngồi cùng một chỗ, thực sự có chút cái kia cái gì? Ta là biểu ca ngươi. Gia Hàn Thiền khốc khốc nói rằng. Biểu ca làm sao? Biểu ca là có thể chưa qua cho phép chạy ta trong buồng xe đến. Tây Môn Ánh Tuyết kêu lên, được rồi, tới thì tới cũng không có gì. Thế nhưng, ta nói biểu ca a, ngươi làm gì thế nhất định phải tọa ở trên sàn nhà đây? Gia Hàn Thiền xoa xoa mũi, có chút ngượng ngùng nói, quen thuộc. các ngươi hòa thượng đả tọa chính là tọa trên sàn nhà. Tây Môn Ánh Tuyết tò mò hỏi. Dạ Hàng Thiền nhất thời trừng mắt Tây Môn Ánh Tuyết nói rằng, ngươi tài là hòa thượng, cả nhà ngươi.
Ai, ta đã nói với ngươi ba lần, ta đầu tiên là hoàng tử. Hơn nữa, học Phật pháp không nhất định cần phải là hòa thượng, lại như học đạo pháp không nhất định cần phải là đạo sĩ như thế.
Được rồi, ngươi đồng ý cố định bản an vị sàn nhà đi.
Ai, biểu ca a, các ngươi ngũ đại thiên vương, ai lợi hại nhất ta?
Tây Môn Ánh Tuyết tò mò hỏi. Dạ Hàng Thiền khẽ chau mày nghĩ đến chốc lát, lại xoa xoa mũi nói rằng, ba năm trước có đánh qua một chiếc Nam Sơn Mạnh Hạo Nhiên đạo kiếm rất tốt, Mặc Kiền kiếm tông Hạ Vũ lâu Thiên Diễn tứ kiếm cũng rất thú vị, Quang Minh đỉnh Diệp Bì thu Quang Minh thần thuật rất là huyền bí, Đoạn Thủy Đao Đường Đoạn Thủy Lưu Đoạn Thủy Đao pháp dị thường bá đạo.
Tây Môn Ánh Tuyết trắng Dạ Hàn Thiền một chút nói rằng, ngươi này cũng không nói có cái gì khác nhau, đến tột cùng ai lợi hại nhất đây,
đều sẽ có cái thắng bại đi.
Không có thắng bại.
Dạ Hàn Thiền nói rằng,
không có thắng bại.
Cái kia đánh thí a đánh.
Tây Môn Ánh Tuyết kêu lên,
nếu như nhất định phải phân cái cao thấp, hẳn là Nam Sơn Mạnh Hạo Nhiên xếp số 1, hắn đạo kiếm thật sự rất tốt.
Dạ Hàn Thiền lại nói, nhưng nếu như luận cuộc chiến sinh tử, Đoạn Thủy Lưu được kia,
thật sự dám không muốn sống a?
Ba năm trước các ngươi đều là cảnh giới gì?
Tây Môn Ánh Tuyết lại hỏi.
Huyền giai thượng cảnh.
Hiện tại đây,
ba năm không thấy, ai biết được?
Phá địa giai là khẳng định, chính là không biết là địa giai cái nào một cảnh.
Tây Môn Ánh Tuyết không có hỏi lại, hắn nhìn ngoài xe cắt vàng địa bên trong cái kia rất nhiều đã cao hơn một người Hồ Dương Thụ ngẩn người ra.
Quá rất lâu, Dạ Hàn Thiền mới nói, tối hôm qua là Lao Thái gia phá cảnh. Tối hôm qua cái kia chàng linh khí bạo động thanh thế hùng vĩ. Dạ Hàn Thiền ở Âm Sơn Chi Nam Cự Tây Lương chỉ 200 dặm, tự nhiên nhìn thấy.
Ngươi không phát hiện ta hiện tại là huyền giai hạ cảnh.
Tây Môn Ánh Tuyết không vui nói.
Ha ha, biểu đệ a, là người, muốn thực sự.
Dạ Hàn Thiền nói tiếp, cái kia thanh thế, toàn bộ Tây Lương, trừ phi là cô gia phá thánh giai, bằng không, chỉ có Lao Thái gia thánh giai phá trung cảnh tài có thể.
Ngươi,
phá huyền giai liền không thể thành thế hùng vĩ.
Tây Môn Ánh Tuyết đầy mặt khó chịu nhìn chằm chằm Dạ Hàn Thiền hỏi.
Huyền giai, chính là một mặt buồn lớn như vậy cái hố.
Địa giai, chính là một bể nước lớn như vậy cái hố.
Thiên giai, cũng tại một hồ lớn như vậy cái hố.
Chỉ có thánh giai, thật sự có một cái giang lớn như vậy cái hố a.
Dạ Hàn Thiền trên mặt lộ ra ngóng trông biểu hiện nói rằng, có người nói, thần giai chính là có biển rộng lớn như vậy cái hố.
Tây Môn Ánh Tuyết tự nhiên nghe hiểu, ngươi liền chậu rửa mặt lớn như vậy cái hố, há có thể chứa được như vậy thanh thế linh khí bao táp.
Đương nhiên hắn không có giải thích, cũng không cách nào giải thích.
Liền ngay cả gia gia hắn cũng vẹn vẹn là cho rằng hắn mặc dù là huyền giai, nhưng này hố nhưng ít nhất có hồ lớn như vậy.
Cái này hố chỉ chính là mệnh luân.
Mệnh luân chính là lọ chứa.
Mệnh luân càng lớn, có thể chứa đựng thiên địa linh khí dĩ nhiên là càng nhiều.
Tu luyện giả khó nhất tu luyện chính là mệnh luân, chính là làm sao đi mở rộng mệnh luân.
Mệnh luân nếu như chỉ có một to bằng chậu rửa mặt, như vậy bất luận ngươi tu luyện mấy trăm năm, ngươi trước sau chính là huyền giai.
Coi đời này, đến cùng có hay không nhập thần đạo cường giả đây?
Tây Môn Ánh Tuyết hỏi.
Dạ Hàn Thiền suy nghĩ kỹ một hồi mới nói, ma tôn nên một cái chân bước ra đi tới, thập đại yêu vương không rõ ràng.
Nhân tộc.
Sư phụ ta nên cũng bước ra đi tới một cái chân.
Nếu như cõi đời này có một đã nhập thần đạo người, cái kia nhất định chính là viện trưởng.
Thần đạo là cái thứ gì?
Tây Môn Ánh Tuyết tò mò hỏi.
Bởi vì trước mắt hắn xem hết thể điện tịch, đều không có đối với nhập thần đạo cụ thể miêu tả.
Thần đạo tự nhiên chính là một con đường.
Dạ Hàn Thiền phảng phất rất cao thâm đáp.
Phí lời.
Ta lúc đó đối với sư phụ cũng là nói như vậy.
Ngươi cũng hỏi qua sư phụ của ngươi.
Đương nhiên, hắn chính là như thế nói cho ta.
Viện trưởng năm nay bao nhiêu tuổi tuổi?
Hắn khi nào vào thần đạo?
Tây Môn Ánh Tuyết lại hỏi.
Viện trưởng.
Không ai biết lao nhân ra người bao lớn tuổi,
càng không ai biết hắn có hay không nhập thần đạo, khi nào nhập thần nói.
Tây Môn Ánh Tuyết nhất thời ngây người như phỗng.
Lần trước ngàn năm cuộc chiến, nhân tộc xuất hiện thiên tài, hắn là viện trưởng đại đệ tử Bạch Khải đại nhân,
là nhân tộc trong lịch sử có cư có thể tra duy nhất nhập thần đạo cao nhân.
Bạch Khải đại nhân dùng đao tu kiếm đạo, tam thời gian 10 năm từ huyền giai hạ cảnh một đường giết vào thần đạo,
chém yêu 30 vạn, diệt ma 30 vạn.
Sách sử nói, Bạch Khải đại nhân trên thực tế tu chính là sát đạo.
Bạch Khải đại nhân hiện tại ở Nam Sơn đạo viện.
Tây Môn Ánh Tuyết hỏi.
Dạ Hàn Thiền lắc đầu nói rằng, Bạch Khải đại nhân giết vào thần đạo, sau đó có người nói chết rồi.
Chết rồi?
Ai có thể giết chết nhập thần đạo người?
Tây Môn Ánh Tuyết bất chi giác thân thể đã về phía trước dò ra rất nhiều.
Nếu như cái này tại là chân thực, như vậy liền nói rõ thần đạo bên trên còn có người khác, có khả năng nhất chính là yêu tộc mấy ngàn năm trước yêu hoàng thái nhất, hoặc là ma tộc mấy ngàn năm trước ma vương bất tử minh vương.
Cũng là bởi vì Bạch Khải đại nhân có thể chết rồi, tài có viện trưởng Hạ Sơn, đi tới một chuyến Si View thần điện, lại đi tới một chuyến ma vực Đào Nguyên.
Sau đó thì có kiệt thạch hiệp định.
Tây Môn Ánh Tuyết thở ra một hơi dài, thân thể chậm rãi tựa ở thùng xe trên hỏi, thật là có ý tứ à, quả nhiên là cường giả sân khấu a, những này làm sao ngươi biết?
Dạ Hàn Thiền nhìn Tây Môn Ánh Tuyết nói rằng, sư phụ ta sống được cũng rất lâu.
Sống được rất lâu tự nhiên biết càng nhiều chuyện hơn, đồng thời cũng mang ý nghĩa mạnh mẽ.
Nói như vậy, đối với thế giới này rõ ràng nhất chính là viện trưởng.
Như vậy, hắn có biết hay không thế giới này đến tột cùng có phải là một bức họa đây?
Máy rời chơi đến thật sự có chút tẻ nhạt, tẻ nhạt, tẻ nhạt.
Có không cẩn thận tiến vào chi cái thanh đi, tùy tiện viết điểm cái gì nhắn lại cũng được.
Chương 7, Tà Dương Dạ Thoại. có thể bị thế người coi là ngũ đại thiên vương, bọn họ tư chất thiên phú khẳng định là rất tốt. Ngoại trừ tư chất thiên phú ở ngoài, bọn họ cũng khẳng định là cực chăm chỉ. Điểm này ở Dạ Hàn Thiền trên người biểu lộ không bỏ sót. Ngày đó Dạ Hàn Thiền không còn cùng Tây Môn Ánh Tuyết nói một câu, hắn diện hướng về phía trước, quay lưng Tây Môn Ánh Tuyết tọa ở trên sàn nhà vẫn đang tu luyện. Điều này làm cho Tây Môn Ánh Tuyết có chút buồn bực. Từ trên bản chất tới nói, Tây Môn Ánh Tuyết là cái khá là lại người. Hắn vẫn đang hưởng thụ sinh hoạt, tình cờ hứng thú tại sẽ tu luyện một hồi. Nói cách khác ở cuộc sống của hắn chung, tu luyện chuyện này là bài ở hàng chót. Tuy rằng hiện tại có chút thay đổi, nhưng thay đổi mức độ cũng không cao lắm. Vì lẽ đó hắn vẫn ở nhìn phong cảnh phía ngoài. 4 năm trước hắn sai người ở này ngàn dặm cắt vàng trên đất trồng hồ dương thụ đã cao hơn một người. Lại quá chút tuổi tác, Tây Lương liền sẽ không còn hoang vu. Hắn cảm thấy việc này làm rất có ý nghĩa, ít nhất so với tu luyện có ý nghĩa, bởi vì hắn đi tới thế giới này, cũng lưu lại dấu vết của chính mình. Vì lẽ đó hắn bất chi giác nở nụ cười. Tây Lương Vương phủ tinh điện, Tây Môn Bá Thiên đứng cung điện bên trên nhìn cái kia một chiếc mệnh đang bất động như sơn. Hắn rọi ra một đầu ngón tay, cái kia đèn đuốc bay một tia đi ra, quấn quanh ở trên ngón tay của hắn, sau đó dần dần ẩn lui. Hắn chắp hai tay sau lưng đi ra tinh điện, tiện tay đóng lại cửa điện. Tây Lương Vương phi Dạ Ngọc Nhi đi tới Tê Hà cung, trong cung có một bạch ngọc viên cầu. Nàng đưa tay mò ở bạch ngọc viên cầu trên, viên cầu trung có núi non sông suối hiện lên. Nàng con ngón tay búng một cái, bước ra một giọt máu đến bay vào viên cầu, liền một cái điểm đỏ xuất hiện, chính đang hướng nam chậm rãi di động. Tây Lương Vương Tây Môn Nộ đứng vũ trên bùn hoa, dưới đài có một vùng đao mặc giáp tướng quân. Phong, xuất 3000 ứng kỵ, mang liền nỗ, cự tiểu vương ra 500 mét hộ tống tiến vào kinh thành. Như có tình huống, cần phải mang tiểu vương ra về Tây Lương. Thuộc hạ lĩnh mệnh, định hộ đến tiểu vương ra chu toàn. Phong không người xin cáo lui. Tây Môn Nộ đi tới mai viên, Tây Môn Bá Thiên đã ngồi ở trong vườn mai. Phụ thân, cứ như vậy, hẳn là sẽ không lại có vấn đề phát sinh mới đúng. Tây Môn Nộ nói rằng, không thể bất cẩn, Tuyết Nhi chuyến này vẫn chưa ẩn giấu, kinh thành chỉ sợ đã biết được. Lý Thái Sư chấp trưởng Tả tướng quốc nhiều năm, trưởng tử Lý Hồng Chí là Giang Nam đạo tổng đốc, thống lĩnh 15 vạn binh mã. Mà Tuyết Nhi tất kinh Giang Nam. Quỷ Môn Quan là Tây đi Giang Nam đường tắt duy nhất ta. Tây Môn Bá Thiên biểu hiện nghiêm nghị nói rằng, hắn thật sự dám trắng trợn động thủ. Tây Môn Nộ cao mày hỏi, động thủ, không cần trắng trợn. Tây Môn Nộ không tiếp tục nói, lông mày nhưng càng chíu càng chặt. Người cũng không cần căng thẳng, ta đã khiến Nghiêm Tùng Lãnh Vũ hai người đi theo, ứng không có gì đáng ngại. Tây Môn Bá Thiên nói rằng, phụ thân, Lý Thái Sư ba con trai Lý Hồng Nguyện là kinh thành phòng giữ thống lĩnh, kinh thành có hay không an toàn? Tây Môn Nộ hỏi. Kinh thành không cần lo ngại, Triệu Thái Bảo trưởng tử là kinh thành Ngự Lâm tướng quân, Lý Hồng Nguyện không dám sang vậy. Tây Môn Bá Thiên suy nghĩ một chút lại nói, vẫn là trên đường quan trọng nhất, có điều chỉ cần không phải thánh giai ra tay, Tuyết Nhi tự có thể an toàn vào kinh thành. Huống hồ Bắc Minh tương lai hoàng đế còn ở trên xe, Nhiên Đăng đại sư sao lại không có phòng bị thủ đoạn? Đường dài từ từ, đoàn xe đi rồi dòng dã năm ngày, rốt cục đi tới biên thành. Ra biên thành cũng là đi ra ngàn dặm cắt vàng địa, có thể thấy được năm tháng thiên cái tia đầy khắp núi đồi lục. Đoàn xe không có ở biên thành dừng lại, một đường tiến lên, Tây Môn Ánh Tuyết hứng thú càng cao. Ta nói Dạ Hàn Thiền, ngươi sống được thú vị không? Chứ ăn cơm ngủ chính là tu luyện liền trọng yếu như vậy. Tây Môn Ánh Tuyết nhìn Dạ Hàn Thiền bóng lưng nói rằng, đương nhiên trọng yếu, so với ngôi vị hoàng đế đều trọng yếu, ngươi nói trọng yếu không trọng yếu? Dạ Hàn Thiền không quay đầu lại nói rằng, được rồi, ngươi tiếp tục. Tây Môn Ánh Tuyết đối với Dạ Hàn Thiền không có biện pháp chút nào. Một đường tiến lên, tà dương dần tà, đoàn xe đi tới một dưới sườn núi bên hồ sen ngừng lại. Tiên Phong Bách Kỵ đã dựng được rồi doanh trại, chính đang chôn hoa tạo cơm. Chừng 10 tên tỷ nữ dưới đến xe đến hoạt động một chút vòng eo tay chân, tự đi làm lụng. Lao Lý Đầu từ phía trước một đường tiểu chạy tới, lọn cọng thân thể nói rằng, thiếu gia, chỗ này có thể thỏa mãn. Tây Môn Ánh Tuyết cũng dưới đến xe đến, ngẩng đầu liếc mắt nhìn chân trời hoàng hôn, lại nhìn một chút phía trước hồ sen gật gật đầu. Hắn một mình đi tới bên hồ sen, đưa tay sờ sờ hồ nước, có một đôi tiểu ngư bơi tới, lại dùng nó miệng chạm vào một hồi Tây Môn Ánh Tuyết ngón tay, phát hiện không phải cái gì đồ ăn, lại bày đôi hướng về lá sen hạ du đi. Dạ Hàn Thiền không biết lúc nào đi tới Tây Môn Ánh Tuyết bên người, nhìn hồ sen đột nhiên mạo một câu, Bắc Hải cũng có như thế một hồ sen, chỉ là phải lớn hơn rất nhiều. Tây Môn Ánh Tuyết đặt mông ngồi ở trên cỏ tò mò hỏi, Bắc Hải không phải hải sao? Bắc Hải đương nhiên là hải, nhưng thiền viện ở trên đảo a. Dạ Hàn Thiền cũng ngồi ở trên cỏ nói rằng. Tây Môn Ánh Tuyết ngơ ngác nhìn hoàng hôn không nói gì thêm. Mặt trời lặn tây sơn hồng hà phi, có một con cua ưng ở hồng hà bên trong bay lượn. Ngươi cần phải trở lại. Tây Môn Ánh Tuyết đột nhiên nói rằng. Dạ Hàn Thiền ngẩn người một chút, rõ ràng ý của hắn nói rằng sẽ trở lại, chỉ là hiện tại không được. Tại sao? Vào thiên giai, ta sẽ trở lại. Dạ Hàn Thiền cũng nhìn cái kia đầy trời ánh nắng chiều nói rằng. Cũng nhanh thôi. Nhiều nhất 8 năm. Muốn lâu như vậy? Ngươi hiện tại không phải địa giai trung cảnh sao? Dạ Hàn Thiền xem xét Tây Môn Ánh Tuyết một chút nói rằng, ngươi cho rằng cái kia hố là tốt như vậy đảo? Tây Môn Ánh Tuyết san chê cười nói, ta cho rằng như các ngươi loại thiên tài này, cái kia hố hẳn là tốt đảo. Thế nhưng, hắn như thế gấp muốn bắt ngươi trở lại, có phải là nhóm không được 8 năm? Tây Môn Ánh Tuyết lại hỏi. Bất luận từ góc độ nào đi xem chuyện này, đều chỉ có thể nói rõ Bắc Minh hoàng đế cùng Ma Tôn một trận chiến thương thế rất nặng, thậm chí đã nghiêm trọng đến cần gấp truyền ngôi phân trên. Nếu như có thể các loại, Bắc Minh hoàng đế nơi nào sẽ gấp gáp như vậy? liền ngay cả Tây Môn Ánh Tuyết đều vì hắn sốt ruột. Lão già năm đó cũng là bị gia gia trộm tới làm hoàng đế, vì lẽ đó, hắn vẫn liền không đem làm hoàng đế việc này xem là một chuyện. Bằng không, nơi nào sẽ con em dưới một cái quốc gia, chạy đi cùng ma tôn đánh nhau đạo lý. Tây Môn Ánh Tuyết không khỏi rất là khâm phục, này Dạ gia chân thực rất có cá tính a. Bắc Minh cùng các ngươi Nam Đường có chút không giống. Bắc Minh thượng võ, Nam Đường tốt văn. Ở Bắc Minh từ thị tỉnh tiểu dân đến thiên giai cao thủ, ước giá chuyện như vậy rất thông thường. Chúng ta Bắc Minh lời giải thích chính là, có thể dùng quyền đầu giải quyết vấn đề, liền không cần đi phí lời. Lão già ở Bắc Minh đánh rất nhiều giá, từ 5 tuổi đánh tới hơn 40 tuổi. Sau đó hắn phát hiện không ai đánh thắng được hắn, vì lẽ đó, liền chạy đi tìm ma tôn đánh. Đương nhiên, hắn không dám tìm sư phụ của ta đánh nhau. Tây Môn Ánh Tuyết nhất thời đối với này cậu hảo cảm tăng nhiều, hắn hưng phấn nói, quả nhiên thật anh hùng, ta yêu thích. Thế nhưng, hắn làm sao liền không dám tìm sư phụ của ngươi đánh đây? Bởi vì sư phụ của ta cũng là sư phụ của hắn a. Tây Môn Ánh Tuyết nhất thời không nói gì, nhưng ngẫm lại cũng là, Bắc Hải Thiện Viện là Bắc Minh Thánh Địa, cùng Nam Sơn Đạo Viện như thế, hoàng thất nghị trăm phương ngàn kế cũng phải làm một hai hoàng tử đi vào tu tập. Có thể này bối phận có chút loạn a, là gọi sư huynh đây, vẫn là gọi phụ hoàng đây. Thế nhưng, cùng ma tôn một trận chiến hắn thương rất nặng, cho nên mới vội vã muốn ngươi trở lại a. Tây Môn Ánh Tuyết có chút lo lắng nói rằng, nếu sư phụ để cho ta tới Tây Lương, mà không phải để ta về hoàn thành, như vậy, liền nói rõ ta còn có thể thong thả trở lại. Dạ Hàn Thiển giải thích, ngươi liền như thế tin tưởng sư phụ của ngươi. Lão nhân ra người, nhưng là một cái chân bước vào thần đạo a. Dạ Hàn Thiển có chút ít cảm khái nói rằng, Tây Môn Ánh Tuyết không tiếp tục nói, cái kia không phải hắn có thể hiểu được cảnh giới, nhưng hắn biết loại này cao nhân xem bất cứ chuyện gì, đều càng dễ dàng thấy bản chất. Nếu Nhiên Đăng đại sư không có yêu cầu Dạ Hàn Thiển nhất định phải về hoàn thành, như vậy liền nói rõ Bắc Minh hoàng đế thương thế ít nhất tạm thời sẽ không chí mạng. Có thể có được như thế cái tin tức cũng được rồi, Tây Môn Ánh Tuyết còn thật muốn đi gặp thấy này như hò hét cậu đây. Ngươi đây, ngươi liền chuẩn bị vẽ vời họa cả đời. Dạ Hàn Thiển rất không hiểu cái này biểu đệ, nói hắn vô học đi, hắn ở Tây Lương cũng đã làm nhiều lần đại sự. Nói hắn lười biếng đi, hắn họa lại họa thật tốt, không có mười mấy năm công lực họa không ra những kia họa đến. Nhưng hắn rồi lại vì sao không thích tu luyện đây? Lẽ nào thật sự là Nam Đường càng tốt hơn văn phòng? Nhưng hắn Tây Môn ra mấy chục đời người lúc nào từng ra văn nhân? Ta đi Nam Sơn Đạo Viện nhìn phù đạo. Tây Môn Ánh Tuyết rất bình thản nói rằng, phù đạo cũng không phải vẽ vời họa tốt là có thể học được, món đồ kia rất cao thâm. Không biết ngươi có biết hay không, kỳ thực Nam Sơn Đạo Viện mở viện thời điểm chỉ có phù đạo, mà không có kiếm đạo cùng trận đạo. Chỉ là bữa này đạo thực sự khó ngộ, tài chậm rãi diễn biến ra kiếm đạo cùng trận đạo. Hiện tại Nam Sơn Đạo Viện tu tập phù đạo chỉ có Tiên Vẽ Ngô đạo tử một người, hắn đã tu tập 500 năm, vẫn là thiên giai thượng cảnh. Dạ Hàn Thiền tận tình khuyên nhủ nói rằng, ta biết, ta chỉ là đi xem, lại không nói muốn học món đồ kia. Nhìn, muốn xem cũng đến đi vào môn mới có thể nhìn thấy a, ngươi dựa vào cái gì vào cửa? Ta dẫn theo rất nhiều vàng. Tây Môn Ánh Tuyết vô cùng thần bí nói rằng, Dạ Hàn Thiền nhất thời không nói gì, hắn thở dài lại nói, đạo quán, không phải là người nào vàng đều sẽ thu. Hắn dừng một chút lại nói, bằng không, các ngươi Nam Đường Linh Khê văn ra, chẳng lẽ có thể đem đời đời con cháu đều đưa vào đạo quán? Linh Khê ở vào Tiểu Linh Sơn dưới. Tiểu Linh Sơn là sơn tên, cao vạn trượng, chu vi vượt qua mấy ngàn dặm. Vạn năm trước cùng yêu tộc đối kháng chung, Linh Khê văn gia cùng Nam Đường đặt thành một hạng hiệp nghị bí mật, ngay lúc đó Nam Đường Thánh Võ Hoàng đế liền đem Tiểu Linh Sơn đưa cho văn gia. Đưa một ngọn núi bạn không phải một cái chuyện rất lớn, Nam Đường rất nhiều công thần cũng đều có chính mình đất phong. Nhưng Tiểu Linh Sơn nhưng không giống nhau, bởi vì Tiểu Linh Sơn chôn dòng dã 6 cái mỏ linh thạch, đến nay, Linh Khê văn gia tại khai thác xong một cái, cũng đã phú khả địch quốc. Đương nhiên hậu thế rất nhiều hoàng đế đại thần đều muốn thu hồi Tiểu Linh Sơn, nhưng vẹn vẹn là muốn mà thôi. Tây Môn Ánh Tuyết ngớ ngẩn nói rằng, nói như vậy, ta khả năng không vào được nha. Cũng không nhất định, cái kia môn rất quái dị, Trương Đạo Lăng vào không đảo thời điểm căn bản cũng không có tu luyện qua, nhưng hắn liền như vậy đi vào. Nô đạo tử khi đó giống như ngươi, chỉ hiểu vẽ vời. Hắn nhìn Trương Đạo Lăng đi vào, hắn vừa nhấc chân, cũng đi vào. Chuyện này, là cái gì đạo lý? Chuyện này, không cần đạo lý. Chương 8, Thiên Diễn Tứ Kiếm. Từ từ đường dài xa, Tây Môn Ánh Tuyết dần dần bắt đầu có chút mệt mỏi. Liền hắn bắt đầu vẽ tới vẽ lui. Trên thực tế hắn cũng không phải là không có tu luyện, mà là vẫn luôn đang tu luyện. Từ khi đêm đó họa ra luân hồi sau khi, Nhật Nguyệt Tinh Tam Mệnh Luân giờ nào khắc nào cũng đang quay quanh, thiên địa linh khí giờ nào khắc nào cũng đang tiến vào trong cơ thể hắn. Chỉ là quá trình này rất tự nhiên đến cùng không có tu luyện không có gì khác nhau. Hắn ở Họa Mạc Kiền Kiếm Tông Thiên Diễn Tứ Kiếm. Đệ nhất kiếm, ánh bình minh mạng. Họa chỉ bên trên, viễn sơn như đại, chiều dương chỉ lộ ra một đường. Đây trời hồng hà vẩy mực giống như mạn quá phía chân trời, nhuộm đỏ chưa tỉnh lại phía kia thiên, cái kia mảnh vân, ngọn núi kia. Hắn họa bút bỗng nhiên xoay một cái, hình ảnh từ xa đến gần. Viễn sơn bên dưới xuất hiện một mảnh thanh thanh thảo nguyên có một toa nước cạn bên trên chính lượn lờ mỏng manh thần vụ. Tự vụ không phải vụ, tự yên không phải yên. Này chính là gần thủy hàm yên. Kiếm trong ánh bình minh, khởi động kiếm ý sức mạnh ngay ở này trong khói mù. Hắn vẽ rất lâu, từ ánh bình minh đầy trời vẫn hoạch định mặt trời lên cao. Hắn họa rất chăm chú, chóp mũi của hắn cái trán đều che kín đầy mồ hôi hột, dưới ánh mặt trời tỏa ra óng ánh phát sáng. Hắn thu bút, ra hàng tiền rộng mở xoay người. Tranh này, ngươi cảm thấy làm sao? Tây Môn Ánh Tuyết lấy ra khăn vuông lau vệt mồ hôi hỏi. Gia Hàn Thiền chính đang cẩn thận xem bức họa này, nhìn ra so với xem kinh Phật còn phải cẩn thận. Nhưng đây chính là một bộ họa. Nhưng hắn vừa nãy rõ ràng cảm giác được một đạo kiếm ý này đến từ đâu? Tây Môn Ánh Tuyết giờ khắc này vẫn đang suy nghĩ, ai, vẫn không có khống chế xong, ở cuối cùng tàng kiếm một bút vẫn còn có chút khiếm khuyết ta. Nếu kiếm đã tàng lên, Gia Hàn Thiền liền khẳng định không tìm được. Điểm này Tây Môn Ánh Tuyết rất tin tưởng, bởi vì hắn cái kia thánh giai ra cũng không tìm được. Trong con mắt của mọi người, đây chính là một bộ rất phổ thông mặt trời mới mọc lơ lửng chân trời, thảo nguyên đem tình họa, như vậy mà thôi. Gia Hàn Thiền ngờ vực ngẩng đầu lên nhìn một chút Tây Môn Ánh Tuyết đột nhiên hỏi, người rất nóng. Tây Môn Ánh Tuyết không có để ý đến hắn, mà là hỏi ngược lại, ngươi có hay không liên quan với côn pháp thư? Ngươi muốn học côn pháp? Gia Hàn Thiền hơi kinh ngạc. Tây Môn Ánh Tuyết gật gật đầu nói rằng, muốn nhìn một chút. Gia Hàn Thiền vung tay lên, họa trên bàn xuất hiện mười vài cuốn sách. Hắn một bên lật lên thư vừa hướng Tây Môn Ánh Tuyết nói rằng, côn pháp ở nhân tộc sử dụng đã không hơn nhiều, thế nhưng ở yêu tộc rất lưu hành. Tại sao? Yêu tộc khí lực đại a, thiên sinh liền so với chúng ta nhân tộc khí lực lớn mấy lần. Dùng vậy làm vũ khí khẳng định là thiết côn một loại vũ khí nặng, tuy rằng nhân tộc tu luyện giả sử dụng đến không có vấn đề gì, nhưng món đồ kia dù sao không có đao a kiếm a thương a có tính nghệ thuật. Có thương pháp thư cũng được. Tây Môn Ánh Tuyết suy nghĩ một chút nói rằng. Gia Hàn Thiền nhảy ra một quyển sách đến, đưa cho Tây Môn Ánh Tuyết, nói rằng, đây là Hôn Thiên Quân Pháp, ngươi xem một chút. Sau đó hắn lại nhảy ra một quyển đến, đây là Phá Quân Thương Pháp, ngươi cũng nhìn. Tây Môn Ánh Tuyết kỳ quái nhìn Gia Hàn Thiền hỏi, Bắc Hải Thiện Viện còn có như thế chút trò chơi? Những sách này là lão giả đánh nhau thắng trở về. Hôn Thiên Côn Pháp xuất từ Bắc Minh Hôn Thiên Môn, là lão giả 12 tuổi thắng trở về. Gia Hàn Thiền dừng một chút lại nói, này bản Phá Quân Thương Pháp không đơn giản, là Bắc Minh Nhạc gia tổ truyền thương pháp, lão gia từ 20 tuổi tài thắng trở về, còn bị thương. Tây Môn Ánh Tuyết càng đối với này không thấy mặt cậu càng thêm hiếu kỳ. Được rồi, này hai bản ta xem trước một chút. Tây Môn Ánh Tuyết muốn nhìn một chút côn pháp thương pháp cũng là nảy sinh ý nghĩ bất chợt, này một đường quá dài lâu, thế nào cũng phải tìm điểm chuyện làm đi. Mà ý tưởng này dụ nhân là hắn ở một cái nào đó buổi tối đồ nướng thời điểm, muốn bắt một hồi lửa than nhưng không tìm được đồ vật, sau đó hắn lấy ra cái kia hôn thiết côn đến, lúc này mới có muốn nhìn một chút côn pháp ý nghĩ. Gia Hàn Thiền tiếp tục bắt đầu tu luyện, Tây Môn Ánh Tuyết lấy ra Hôn Thiên Côn Pháp xem lên. Hai ngày sau hắn liền ném xuống Hôn Thiên Côn Pháp, lại bắt đầu họa Thiên Diễn Tứ Kiếm kiếm thứ hai. Kim Ô Diễm. Đây là một bức liệt nhật giữa trời đồ. Một bích như tẩy bầu trời, một vầng mặt trời chói chang treo cao. Dưới ánh nắng chói chang là một vũng gương sáng giống như hồ nước rất bình rất yên tĩnh, một tia gợn sóng đều không có, nhìn qua rất là sâu thẳm khó lường. Chiêu kiếm này giấu ở liệt nhật bên trong, lấy sâu thẳm hồ nước vì là linh khí khởi động. Sau đó hắn lại nhìn hai ngày phá quân thương, lúc chạng vạng tối bắt đầu họa Thiên Diễn Tứ Kiếm kiếm thứ ba. Hoàng hôn diệt. Lần này hắn họa chính là kỳ thủy nguyên phong cảnh. Hoàng hôn tây quải, ánh nắng chiều như chủ. Nguyên lượng hồ thủy có thanh ba dập dờn, kỳ thủy nguyên trên có vành bay cỏ mọc. Chiêu kiếm này giấu ở cái kia một đạo hoàng hôn bên trong, thông qua nguyệt lượng hồ thủy để kích thích kiếm ý. Sau đó hắn ở ngày thứ hai quá nửa đêm bắt đầu họa Thiên Diễn Tứ Kiếm kiếm thứ tư. Sương thần nguyệt. Hạ nguyệt tây tà, thần chưa đến, sương lạnh khắp nơi. Sương lạnh trắng cỏ khô, trắng ngọn cây, trắng viễn sơn gần thủy, liền toàn bộ đại địa đều bao trùm lên một tầng bạch. Rất lạnh bạch. Nguyệt hoa như ngân, cũng rất trắng. Trên trời bạch tung trên đất bạch bên trên, liền trở nên nóng ánh lên, liền như tuyết xương lạnh bắt đầu tỏa ra thấu xương lạnh. Gia Hàn Thiền trong nháy mắt bị đông cứng tỉnh, hắn tỉnh lại đệ liếc mắt liền thấy Dạ Minh Châu dưới Tây Môn Ánh Tuyết tấm kia trắng xám đến hủ chết người mặt. Tây Môn Ánh Tuyết nhìn Dạ Hàn Thiền nở nụ cười, nhưng không có phát ra âm thanh, nhưng phi thường hài lòng. Hắn họa ra xương thần nguyệt. Hắn trước đây vẫn không có cách nào họa ra xương thần nguyệt, bởi vì hắn khi đó là huyền giai thượng cảnh, bất kể là thần thức vẫn là linh khí đều không thể chống đỡ này tấm xương thần nguyệt ý cảnh, càng không cách nào tàng kiếm nhập họa. Hắn hiện tại là địa giai hạ cảnh, nhưng vẫn là họa đến có chút miễn cưỡng. Tuy rằng cuối cùng kiếm ý vẫn không có xử lý tốt, nhưng hắn thật sự họa đi ra, vì lẽ đó hắn rất vui vẻ. Gia Hàn Thiền nhưng cảm thấy cái tên này có bệnh, còn bệnh cũng không nhẹ. Hắn lấy ra một cái chăn đông ném tới, vừa vặn đem Tây Môn Ánh Tuyết cho che lên, lúc này mới nhìn thấy trên bàn họa. Bức họa này họa rất đẹp, càng đẹp hơn chính là bức họa này chung lại có một hơi khí lạnh. Người khác khả năng không cách nào phát hiện, nhưng hắn có thể, hắn là Gia Hàn Thiền, hắn liếc mắt liền thấy bức họa này lạnh. Hắn khiếp sợ tột đỉnh. Tuy rằng chỉ có một hơi khí lạnh, nhưng này cũng đã vào phù đạo. Phù đạo a, vạn ngàn đạo pháp khởi nguồn tổ, vô số thiên tài chùn bước pháp môn a. Tây Môn Ánh Tuyết ôm chăn đông ho khan lên, nhưng vẫn như cũ cười nói, bức họa này thế nào? Có đẹp hay không? Cực mỹ. Dạ Hàn Thiền tay nâng bức tranh vẫn như cũ khẽ run. Không người nào có thể lý giải Dạ Hàn Thiền tâm tình vào giờ khắc này, bởi vì hắn hiểu khá rõ phù đạo, bởi vì sư phụ hắn Nhiên Đăng đại sư sống rất lâu. Hắn vẫn như cũ nhớ tới Nhiên Đăng đại sư nói tới một câu nói, thiên hạ này, nếu như có người có thể lấy phù đạo nhập thần đạo, ít nhất có thể được 10 vạn 8 ngàn giảm. Nhưng thế gian này cũng chỉ có tiên vẽ Ngô đạo tử một người vào phù đạo, khổ tu 500 năm, vẫn như cũ dừng lại ở thiên giai cảnh. Bởi vì phù đạo nộ cùng kiếm đạo trận đạo hết thể đạo nộ đều không giống nhau. Phù đạo nộ không có phương pháp. Dùng Nhiên Đăng đại sư lời giải thích, phù đạo thuộc về thần đạo, bản không phải thế giới này nên có đồ vật. Nói cách khác, hoặc là có thể lý giải thành nhập thần đạo, mới có thể tu luyện phù đạo. Hoặc là nói phù đạo chi ngộ chính là thần ban cho, không phải sức người có thể cưỡng cầu. Tây Môn Ánh Tuyết chính là như vậy vào phù đạo. Đây là Dạ Hàn Thiền suy nghĩ, hắn đương nhiên không biết Tây Môn Ánh Tuyết vẫn đang tu luyện chính là thần họa, thế giới này không có thần họa như thế một môn pháp môn. Biểu đệ, ngươi quả nhiên không phải người thường. Dạ Hàn Thiền nói rất chăm chú. Liên một bức họa mà thôi, tuy rằng họa không sai, nhưng ta vẫn là không hài lòng. Tây Môn Ánh Tuyết bình tĩnh trả lời. Biểu đệ, ta cảm thấy, ngươi không cần vàng, khả năng cũng có thể vào Long Môn. Tây Môn Ánh Tuyết lấy ra một viên đan dược đến một cái nuốt xuống. Này tấm xương thần nguyệt họa quá hao thần, hắn có chút muốn thổ huyết. Dạ Hàn Thiền đem họa cẩn thận để lên bàn, xoa xoa mũi lại hỏi, ngươi lúc nào xem món đồ này? Tây Môn Ánh Tuyết đem họa cất đi nói rằng, vẽ ra, liền họa đi ra, có điều, quá cực khổ. Này là được rồi, đây chính là ngộ phù đạo. Biểu đệ, này khổ cực đáng giá, quá đáng giá. Dạ Hàn Thiền hưng phấn nói, phảng phất là chính hắn vào phù đạo. Họa đến nhanh thổ huyết còn đáng giá. Việc này ta sau đó không dám làm. Tây Môn Ánh Tuyết có chút không nói gì, nhưng hắn cũng không có đi phủ nhận có hay không vào phù đạo chuyện này. Thần họa không phải thế giới này, không thể thấy quang. Vì lẽ đó, nếu như thật bị ngộ nhận là phù đạo, như vậy tựa hồ không sai, ít nhất có một cái người khác không cách nào cãi lại cớ. Nếu vẽ, sau đó nhất định sẽ dùng đến. Chỉ cần dùng, khẳng định liền sẽ có người hỏi. Không cách nào giải thích là khá là chuyện phiền phức, bởi vì hắn vẫn không có đạt đến không cần giải thích loại cảnh giới này. Phù một trong đạo, ngộ là khó nhất, đương nhiên, ngộ sau đó vẫn là rất khó. Bằng không nơi nào sẽ có tiên vẽ ngô đạo tử tu luyện 500 năm vẫn như cũ không cách nào nhập thánh sự tình. Nhưng ngộ ít nhất có hy vọng, loại hy vọng này rất hiếm có, ngươi nhất định phải quý trọng tài vâng. Dạ Hàn Thiền lại bắt đầu tận tình khuyên nhủ khuyên bảo Tây Môn Ánh Tuyết. Không vì cái gì khác, chỉ vì Tây Môn Ánh Tuyết là đã biết thế gian này ngộ phù đạo người thứ hai. Tây Môn Ánh Tuyết gật gật đầu nói rằng, được rồi, nếu này ông trời để ta lựa chọn con đường này, ta cũng cố hết sức đi một lần đi. Nói xong Tây Môn Ánh Tuyết lại nhớ ra cái gì đó, hắn đem hai bản thư sở soạn đi ra ném cho Dạ Hàn Thiền nói rằng, thư còn ngươi. Ngươi xem xong. Dạ Hàn Thiền nghi ngờ hỏi. Tây Môn Ánh Tuyết gật gật đầu. Hai bản đều xem xong. Tây Môn Ánh Tuyết lại gật đầu một cái. Sau đó Tây Môn Ánh Tuyết nói rằng, Hỗn Thiên 36 côn, kỳ thực có thể cô đọng thành tam côn, như vậy nối liền càng tốt hơn, uy lực càng lớn. Phá Quân 72 thương có thể cô đọng thành 6 thương, nếu như là thiên giai đến dùng, thậm chí có thể cô đọng thành 3 thương. Dạ Hàn Thiền vốn tưởng rằng cái tên này tùy tiện lật qua lật lại, nơi nào ngờ tới hắn lại nhất châm kiến huyết nói ra hai bản thư tinh hoa. Bắc Minh Hoàng đế ở việc tu luyện của hắn ghi chú một lá thư trung đồng dạng nói ra vấn đề này, cùng Tây Môn Ánh Tuyết giống như lúc. Bắc Minh Hoàng đế ở viết một đoạn này thoại thời điểm đã là thiên giai. Tây Môn Ánh Tuyết hiện tại tại huyền giai hạ cảnh. Dạ Hàn Thiền lần thứ hai rất cẩn thận nhìn Tây Môn Ánh Tuyết. Hắn đột nhiên cảm giác thấy sư phụ gọi hắn đến Tây Lương, có phải là cũng là bởi vì cái tên này là chính mình lên. Hắn chưa từng thấy như thế cao ngộ tính người, dù cho ngũ đại thiên vương cũng không được. Nếu như không phải là bởi vì ngươi là ta biểu đệ, ta thật sự có chút hoài nghi ngươi có phải là chuyển thế Phật tử. Dạ Hàn Thiền nói rằng, Phật tử chuyển thế, vạn pháp đều thông, đang ở hồng trần, lòng đang thần đạo. Chương 9, như lưu tinh giống như một chiêu kiếm. Đoàn xe một đường hướng nam, lão đạo đi rồi chừng 20 thiên. Ở buổi trưa nghỉ ngơi thời điểm lão Lý đầu lại lọn khổng thân thể đi tới. Thiếu gia, lại hai ngày liền đem đến Quỷ Môn Quan, quá Quỷ Môn Quan chính là Giang Nam đạo. Lão nô dự tính, theo đệ hiện tại tốc độ này, lại 30 ngày có thể đến kinh thành. Há, không đợi. Quỷ Môn Quan. Tây Môn Ánh Tuyết bỗng nhiên nhíu mày âm thanh tăng cao hơn một chút. Thiếu gia, cũng chính là một quan hải tên, cùng chúng ta Tây Lương Âm Sơn quan như thế. Có điều, nay Quỷ Môn Quan con đường rất hẹp, còn có chút trường. Lão Lý đầu nói rằng. Tây Môn Ánh Tuyết nhíu mày suy nghĩ một chút, lại hỏi, dài bao nhiêu? Có 100 dặm địa. Vậy cũng thật sự có chút trường a. Tây Môn Ánh Tuyết ngẩng đầu lên đến nhìn một chút mờ mịt thiên, sau đó nói, đem Vương tướng quân kêu đến, mặt khác, gọi phong tới gặp ta. Vâng, lão nô vậy thì đi. Lão Lý đầu không người xin cáo lui. Dạ Hàn Thiền đi tới, nhìn đi qua đi lại Tây Môn Ánh Tuyết hỏi, làm sao? Có vấn đề. Chẳng biết vì sao, ta luôn cảm thấy có vấn đề. Tây Môn Ánh Tuyết dừng lại nói rằng, trước tiên cần phải bố trí một phen tài thỏa. Giờ khắc này một cái vóc người khôi ngô tướng quân hổ bộ hành đến, đang muốn hành lễ, Tây Môn Ánh Tuyết khoát tay áo một cái nói rằng, Vương Động, đem địa đồ lấy ra. Vâng, thiếu gia. Vương Động đem địa đồ giao cho Tây Môn Ánh Tuyết. Tây Môn Ánh Tuyết ngồi trên mặt đất, đem địa đồ mở ra, rất chăm chú xem lên, lông mày nhưng càng chữ càng chặt. Quá mấy chục giây, hắn mới mở miệng nói, Vương Động, chúng ta ở Quỷ Môn Quan khẩu đóng trại. Ta sẽ khiến Phong mang 3000 ứng kỵ sớm một ngày qua Quỷ Môn Quan, để hắn người ở bên kia cửa ải bảo vệ, sau đó chúng ta cần phải khoái mã qua. Ngươi mang 300 trùng kỵ tiến lên, chúng ta thì sẽ đuổi tới. Lưu 200 trùng kỵ hạ xuống thủ quan, chờ chúng ta an toàn qua ải, bọn họ tới nữa. Vâng, thiếu gia. Vương Động lĩnh mệnh nói. Tây Môn Ánh Tuyết lại nhìn địa đồ, một ngón tay trên địa đồ chậm rãi di động, sau đó đứng ở một đốt. Cái kia điểm gọi Tây Sơn. Buổi tối, chúng ta có phải là ở đây qua đêm? Tây Môn Ánh Tuyết hỏi. Vâng, thiếu gia. Nơi này là một chỗ thung lũng, địa thế khá là trống trải, tầm nhìn rất tốt, không người có thể ẩn giấu. Vương Động nói rằng, nay một đường sắp xếp hành trình đều do hắn cùng Lão Lý đầu định ra, tự nhiên cực kỳ cẩn thận. Được, liền theo ngươi sắp xếp đi làm, đi thôi. Đoàn xe tiếp tục tiến lên, Tây Môn Ánh Tuyết vẻ mặt nhưng có chút nghiêm túc. Dạ Hàn Tiền Phá Thiên Hoang không có lập tức bắt đầu tu luyện, hắn có chút không hiểu hỏi, ngươi lo lắng cái gì? Còn có người dám trắng trợn đến ám sát Tây Môn tiểu vương gia? Hắn không sợ chú mang 30 vạn thiết kỵ đem hắn san bằng? Tây Môn Ánh Tuyết nặng nặng cầm nói rằng, ám sát chuyện như vậy, xưa nay liền không phải trắng trợn. Hơn nữa, cẩn thận một ít tổng không sai đi. Cẩn thận xử đến vạn năm thuyền a. Được rồi, ngươi nói có đạo lý. Có điều, có ta ở, không ai thương ngươi. Dạ Hàn Tiền tràn đầy tự tin nói rằng. Tây Môn Ánh Tuyết gật gật đầu không tiếp tục nói. Dạ Hàn Tiền một lòng si với tiền, tựa hồ đối với nguy hiểm cũng không để ý. Nhưng Tây Môn Ánh Tuyết nhưng không giống nhau, hắn cũng không muốn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, càng không muốn liền như thế chết rồi. Vì lẽ đó hắn nghĩ đến rất nhiều thứ. Nếu như gặp nguy hiểm, như vậy nhất định là đại nguy hiểm. Câu nói này là hắn trước khi đi Dạ Tây Môn Bá Thiên nói rất có lý. Đại nguy hiểm sẽ là cái gì? Nếu như thật gặp nguy hiểm, như vậy kẻ địch khẳng định đem bọn họ một nhóm mò thấy, bao quát ngoại vi 3000 ứng kỵ. Kẻ địch dám đến, tự nhiên là có vô cùng nắm. Cái kia ít nhất là hơn vạn tinh nhuệ thiết kỵ, tài có thể bảo đảm không cho hắn chạy thoát. Hoặc là, cũng có thể là một tên thiên giai cảnh cường giả, cũng có thể đem bọn họ toàn bộ lưu lại. Gia Hàn Tiền là địa giai trung cảnh, lão Lý Đầu là địa giai thượng cảnh, chỉ có thiên giai cảnh tài có thể lưu lại bọn họ. Hơn nữa, khả năng này là to lớn nhất. Hơn vạn tinh nhuệ thiết kỵ đến vây giết coi như được chuyện, cũng tất sẽ lưu lại manh mối. Nếu như Tây Môn Ánh Tuyết thật treo, Nam Đường không ai đồng ý chịu đựng Tây Môn Vương lửa giận, dù cho hoàng đế cũng không được. Vì lẽ đó không thể lưu lại manh mối. Như vậy, chỉ có thể là đến một người. Tây Môn Ánh Tuyết dựa vào thùng xe xoa xoa lông mày, trong đầu không ngừng mà suy tư ứng đối phương pháp. Trên trời bỗng nhiên bắt đầu mưa, hơi lớn, hạt mưa đánh ở trên đường, bắn lên từng luồng cho bụi. Tây Môn Ánh Tuyết nhìn một chút càng thấp bé tầng mây, trong lòng nghĩ đến, xem ra, này Vũ trong thời gian ngắn đỉnh không được a. Hắn nhìn Liêm ở ngoài Vũ có chút xuất thần, sau đó lại chợt nhớ tới Đoạn Thủy Đao Đường một cái đao pháp, quyền bức rèm che. Đoạn Thủy Cửu Đao đao thứ hai. Liền hắn lại bắt đầu hòa lên. Họa trên giấy có giọt mưa từ thiên mà đến, như bức rèm che giống như treo ở mở mịt bầu trời. Trên đất là một toa nước đục, thủy trên là từng đóa giọt nước mưa bắn lên bọt nước. Một con cự ưng từ chân trời mà đến, nó một con va vào trong mưa, đánh vỡ bức rèm che. Nó đập cánh, dựng triển ngàn mét. Nó vung xí, bức rèm che cuốn lên, nó cánh trên mở ra vô số bọt nước. Dưới người của nó, nhưng không nửa điểm giọt mưa. Hoa thành, thu bút, Liêm ở ngoài Vũ phảng phất dừng một chút, Dạ Hàn Tiền xoay người lần nữa. Tây Môn Ánh Tuyết lần thứ hai đầy mặt trắng xám, hắn cấp tốc rút ra khăn vuông che miệng lại ba, khăn vuông trên mở ra một đóa màu đỏ hoa. Ta biết ngươi là thiên tài, nhưng ngươi cần gì chứ? Dạ Hàn Tiền cau mày nói rằng. Khắc khắc, không có chuyện gì, chính là nhìn này Vũ, đột nhiên rất muốn vẽ vời. Tây Môn Ánh Tuyết nhìn một chút khăn vuông, đây là hắn lần thứ nhất thổ huyết. Này tấm quyền bức rèm che vượt qua phạm vi năng lực của hắn, chủ yếu nhất là con kia cự ứng, tiêu hao hắn rất lớn thần thức cùng linh khí. Con kia ứng chính là đao. Quyền bức rèm che là đoạn thủy cựu trong đao duy nhất dùng cho phòng ngự một đao. Một đao ra, phong không thể vào, Vũ cũng không thể vào. Tây Môn Ánh Tuyết lại lấy ra một hạt đan dược nuốt xuống, sắc mặt tài chậm rãi bắt đầu chuyển biến tốt. Bức họa này, ta thấy thế nào không ra phủ ý đây? Dạ Hàn Tiền xoa mũi rất là nghi ngờ hỏi. Ngươi lúc tu luyện, làm sao chưa từng có vỏ quá mùi a? Tây Môn Ánh Tuyết không hề trả lời, mà là hỏi ngược lại. Tu luyện liền nhập định tiến vào thiên cảnh, nơi nào sẽ nghĩ đến vỏ mũi? Dạ Hàn Tiền dừng dưới lại nói, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Phù ý ngay ở hòa trung, cũng không có kích phát, nơi nào sẽ hiện hiện? Tây Môn Ánh Tuyết nói rằng, ta không biết món đồ này, có điều ta cảm thấy ta nên đối với ngươi một lần nữa đánh giá. Ngươi trước đây làm sao đánh giá ta? Tây Môn Ánh Tuyết tò mò hỏi. Vô học, du thủ du thực, hết ăn lại nằm. Tây Môn Ánh Tuyết sắc mặt nhất thời biến đổi, tức giận nói, ta như thế ưu tú thiếu niên, ở trong mắt ngươi liền như thế không thể tả. Đó là trước đây, hiện tại ta triệt để đổi mới a. Dạ Hàn Tiền bỗng nhiên nở nụ cười. Trước đây cũng không phải như vậy, quên đi, cái nhìn của ngươi đều không quan trọng. Hiện tại đây, hiện tại thấy thế nào? Một khi ngộ phù đạo, là vì là thiên tài tuyệt thế, mà có thể tu luyện đến thổ huyết, vậy tuyệt đối là chăm chỉ nhất thiên tài. Dạ Hàn Tiền không khâm phục thở dài nói, ta đó là vẽ vời, không phải tu luyện. Phù đạo vẽ vời chính là tu luyện. Được rồi, ta là cái chăm chỉ thiên tài, ngươi có thể muốn nỗ lực nha. Biểu đệ, tình cờ thổ huyết đối với thân thể hữu ích, nhưng nếu như thường thường thổ huyết, vậy thì là bị bệnh. Ngươi có thể bảo trọng. Dạ Hàn Tiền xoay người nhập định, tiếp tục thần du thiên cảnh. Xe ngựa tiến vào Tây Sơn dưới khe lõm, Lao Lý Đầu chống một cái ô giấy dầu tiểu chạy tới, tiếp Tây Môn Ánh Tuyết tiến vào doanh trại. Này, cho ăn, còn có ta đây, đưa đem tán cho ta. Trong xe ngựa nhất thời truyền đến Dạ Hàn Tiền tiếng gào to. Tây Môn Ánh Tuyết cười cợt, đem một viên Dạ Minh Châu đặt đỉnh, gian phòng nhất thời sáng rất nhiều. Lao Lý Đầu lại đưa Dạ Hàn Tiền đi vào nói rằng, thiếu gia, cơm tối chờ là tốt rồi, Lao Nô tự sẽ cho ngài đưa tới. Hửm, ngươi đi đi. Vũ càng rơi xuống càng lớn, dày đặc hạt mưa gõ đỉnh, truyền đến kịch liệt bùm bùm âm thanh. Lúc này có một khoái mã vọt tới nơi đóng quân 100 vị trí đầu mét, một tướng quân nhảy xuống ngựa đến nhanh chóng chạy hướng về doanh trại. Đứng. Tầng mấy chục nải ngựa để trường thương ngăn cản người đến. Gọi Vương Động lại đây. Người đến không có phản kháng. Trong chốc lát thời gian, Vương Động đi tới nơi đóng quân cửa. Ta là Phong, phụ mệnh tới gặp tiểu vương gia. Phong nói xong cũng đưa cho một tấm bảng qua, Vương Động tiếp nhận cẩn thận nhìn một chút, nói rằng, đi theo ta.
Thiếu gia, Phong đến đây bái kiến.
Vương Động ở doanh cửa phòng cao giọng nói rằng,
vào đi.
Tây Môn Ánh Tuyết ngồi ở trên xích đu lắc lư.
Phong, hai người bọn ta ngày sau đến Quỷ Môn Quan, ta làm ngươi sớm một ngày thông qua Quỷ Môn Quan, sau đó phái ngàn người trên hai bên sườn núi. Nếu như kẻ địch mai phục, hai bên sườn núi là vị trí tốt nhất. Lưu lại 2000 kỵ, liền bảo vệ tốt cửa ải, không được thả vượt qua 100 người nhập quan.
Tây Môn Ánh Tuyết suy nghĩ một chút lại nói, đem kỵ binh phạm vi cảnh giới khuếch lớn một chút, một có sự dị thường, khoái mã đến báo.
Thuộc hạ lĩnh mệnh.
Đi thôi.
Tây Môn Ánh Tuyết phất phất tay, Phong chắp tay xoay người, biến mất ở trong mưa gió.
Tây trên đỉnh núi có một người, hắn quăng lấy hai thanh trường kiếm chạm ở trong mưa gió, nhưng hắn vừa không có thổi tới Phong, cũng không có lâm đến vũ. Hắn khoảng cách trong hẻm núi nơi đóng quân rất xa, xa tới hầu như không nhìn thấy trong doanh địa đèn đuốc. Nhưng hai mắt của hắn chung nhưng lập lòe hai hạt hỏa tinh. Hắn yên lặng nhìn cái kia hầu như không nhìn thấy địa phương, mặt không hề cảm xúc. Bên cạnh hắn Vũ đông nhiên như là gặp ma bốn tàn mát, khí thế của hắn trong nháy mắt tăng vọt.
Tây Môn Ánh Tuyết cùng Dạ Hàn Thiền đang dùng cơm.
500 hắc thiết trùng kỵ chính đang cắt lượt tuần tra.
Lão Lý Đầu cùng 10 tên người hầu gái cùng nhau đính ngày mai thực đơn.
Không có ai biết ở cái kia cực xa trên đỉnh ngọn núi có một con lấy hai cái kiếm người.
Mãi đến tận người kia đã khí thế như cầu vồng, Tây Môn Ánh Tuyết tải rộng mở chạm lên.
Một thanh kiếm từ bầu trời đêm mà đến, đâm thủng cuồng phong, đâm thủng bạo vũ, thân kiếm hiện ra chói mắt ánh bạc, phảng phất lưu tinh giống như vậy, từ trên trời giáng xuống.
Cách doanh trại, Tây Môn Ánh Tuyết không có nhìn thấy thanh kiếm kia, nhưng hắn nhưng lại cực kỳ rõ ràng nhìn thấy thanh kiếm kia.
Thanh kiếm kia từ tây trên đỉnh núi ra, thẳng đến hắn vị trí doanh trại mà tới.
Dạ Hàn Thiền trong tay đột nhiên có thêm một cái thiền trượng, Tây Môn Ánh Tuyết trong tay có thêm một bức tranh.
Lao Lý Đầu lọn khom eo đột nhiên trực lên.
Vào thời khắc này, 10 chiếc xe ngựa cuối cùng một chiếc có một cây đao bổ ra xe ngựa, đánh nát mưa gió, phách nát này dạ hắc.
Hướng về này thanh như lưu tinh giống như kiếm, bổ xuống.
Chương 10, như lưu tinh giống như hai kiếm.
Cây đao này rất lớn, cực hắc, so với dạ còn muốn hắc.
Cây đao này giống như một thất đen kịt bố, trong chớp mắt che lấp lưu tinh giống như kiếm.
Bầu trời đêm đột nhiên trở nên càng hắc, cái tiêu cực hắc chỗ, đột nhiên không còn phong thanh, càng không có tiếng mưa rơi, phảng phất cái kia nơi thời gian đã đình chỉ.
Dạ Hàn Thiền cùng Tây Môn Ánh Tuyết từ lâu ra doanh trại, kinh dị nhìn cái kia nơi bầu trời đêm quỷ dị hình ảnh.
Thương Hải kiếm, Thê Phong lãnh vũ đao.
Dạ Hàn Thiền lẩm bẩm nói.
Tây Môn Ánh Tuyết còn chưa kịp hỏi, cái kia nơi không gian đột nhiên vỡ ra được.
Liền thấy cái kia lưu tinh giống như pháo hoa tỏa ra, lại nhen lửa đen nhánh kia bố, cái kia mảnh bầu trời đêm trong nháy mắt bốc cháy lên.
Không được.
Dạ Hàn Thiền quát to một tiếng, một vệt kim quang nhập vào cơ thể mà ra, bao phủ chu vi 100 mét.
Đây chính là hắn linh vực.
Tây Môn Ánh Tuyết cũng không phát hiện có cái gì không được, bởi vì đạo kia lưu tinh đồng dạng ở mảnh này bầu trời đêm thiêu đốt, cũng không có phá vòng vây đi ra.
Vào thời khắc này, Tây Môn Ánh Tuyết trong mắt lại có một đạo lưu tinh xuất hiện.
Tây trên đỉnh núi người kia có lấy hai cái kiếm, đây là thanh thứ hai kiếm.
Chiêu kiếm này so với trước một chiêu kiếm càng sáng hơn, càng nhanh hơn, càng có khí thế.
Trong xe ngựa không có lại bổ ra một đao, cái kia đao đã ở bầu trời đêm cháy hết.
Nhưng này chiếc xe ngựa bên trong bay ra một chiêu kiếm, một thanh tiểu kiếm, vô thanh vô tức một thanh tiểu kiếm.
Trôi này tiểu kiếm chớp mắt đã tới, với trong mưa gió đâm hướng về trôi này trong bầu trời đêm ánh bạc lấp lóe lại kiếm.
Như thiêu thân lao đầu vào lửa, như châu chấu đá xe, như lấy trứng chọi đá.
Trôi này tiểu kiếm ở trong trời đêm liều mạng muốn ngăn cản trôi này đại kiếm tiến lên.
Thiếu gia chạy mau.
Lão Lý Đầu kêu lớn vào tới, một cái lôi kéo Tây Môn Ánh Tuyết muốn chạy hướng sau núi.
Tây Môn Ánh Tuyết không nhúc nhích, hắn có chút sốt sáng nói rằng, nhìn lại một chút.
Ai nha, ta thiếu gia, không kịp rồi. Thiên giai cảnh a.
Lão Lý Đầu gấp trực dậm chân.
Tiểu kiếm chỉ lát nữa là phải hồn phi phách tán, cái kia trong xe ngựa lại một đao bổ đi ra ngoài.
Đó là một đạo đao ý, đạo kia đao ý trung tỏa ra vô cùng sắc ý.
Đao ý vừa ra, liền thấy một đạo cuồng phong gào thét mà ra, cuốn lên đầy trời giọt mưa.
Liền, trong bầu trời đêm xuất hiện một cây đao.
Lấy vũ vì là thân, lấy phong vì là nhận.
Đây mới thực sự là Thê Phong lãnh vũ đao, thế gian cực thiếu có người từng thấy Thê Phong lãnh vũ đao.
Cây đao này là có linh hồn một đao.
Nó phảng phất bao hàm không cam lòng, bất ham, xem thường tâm tình.
Nó lại phảng phất toát ra một loại cao ngạo, một loại ngông cuồng tự đại, một loại quyết chí tiến lên khí thế.
Ý đao chạm thật kiếm.
Chúng nó một xúc mà động thiên địa, đao ý cắt rời bầu trời đêm, đem cái kia nơi phòng, cái kia nơi vũ, từng mảng, từng tia một cắt ra.
Như một tay nghề rất tốt đầu bếp.
Một thanh âm ở dạ bầu trời vang lên, "Cửu Khúc, ngươi không nên ở trong mưa gió đánh với ta một trận."
Một như năm tuổi hài đồng giống như thấp bé bóng người xuất hiện ở bầu trời đêm, hắn chắp hai tay sau lưng, xem ra cũng rất là cao to.
"Lãnh Vũ, ngươi quả nhiên ở đây."
Tây trên đỉnh núi một thanh âm truyền đến.
Quan Thương Hải thất thất 490 thiên, mà Ngộ Thương Hải kiếm, phá thiên giai, đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc.
Tây Môn Ánh Tuyết đương nhiên là nhận thức Lãnh Vũ, chỉ là không biết này tiểu lão đầu nhi lúc nào trên xe, có phải là vẫn theo bọn họ.
Hắn cũng không rõ ràng tiểu lão đầu nói đáng tiếc là ý tứ gì, hắn mới biết này tiểu lão đầu nhi lại như thế châu bò.
Này thanh Thê Phong Lãnh Vũ đao cắt chém không gian, dập tắt cái kia như lưu tinh giống như kiếm thứ hai, đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện ở Tây Sơn đỉnh.
Hừ.
Trên Tây Sơn người kia đột nhiên ném ra cái đồ vật, sau đó liền thấy một đoàn cực lượng quang trong nháy mắt thoáng hiện.
Ồ.
Lãnh Vũ nghi hoặc một hồi, chỉ tay một cái, này thanh thê phong lãnh vũ đao bùm bùm liền chặt lại đi. Liền thấy cái kia Tây Sơn từng điểm biến ải, trở nên chia năm xẻ bảy. Ngoa tạo. Tây Môn Ánh Tuyết ngây người như phỗng. Dạ Hàn Tiền hồn bay lên trời. Lãnh Vũ thu đao, đi tới Tây Môn Ánh Tuyết bên người. Hắn rất thấp, chỉ tới Tây Môn Ánh Tuyết eo. Tây Môn Ánh Tuyết nhưng cảm thấy hắn rất cao, tựa hồ cần ngưỡng mộ tài có thể thấy được. Tiểu lão đầu, ngươi như thế châu bò a. Tây Môn Ánh Tuyết cực kỳ kính ngưỡng nói rằng. Lãnh Vũ đối với Tây Môn Ánh Tuyết vẻ mặt rất hài lòng, phi thường hài lòng. Tiểu tử này ở vương phủ không ít bắt nạt hắn, giờ khắc này nhìn tiểu tử này ăn quả đáng dáng vẻ hắn rất có lợi. Vì lẽ đó hắn lưỡn lên động thân tử, muốn làm được càng uy nghiêm một ít, nhưng không ngờ tới một ngụm máu không có ngăn chặn, phốc một cái liền văng Tây Môn Ánh Tuyết một thân, sau đó thẳng tắp liền ngã xuống. Tây Môn Ánh Tuyết con mắt mở càng to lớn hơn, sau đó hắn kêu to lên, cứu người, nhanh cứu người. Nói xong hắn lấy ra một cái đan dược, nặn ra Lãnh Vũ miệng, bất chấp tất cả liền một cái quán tiến vào. Đáng thương Lãnh Vũ nguyên bản điên cuồng thôi phát thê phong Lãnh Vũ đao chỉ là thần thức cùng nội phủ có chút bị thương, chỉ cần hơn nữa điều dưỡng, qua mấy ngày dĩ nhiên là khôi phục. Nơi nào nghĩ đến Tây Môn tiểu vương gia cứu người xuất ruột, một hơi quán nhiều đan dược như vậy, sống sờ sờ một hơi bị chặn lại trở lại, trực tiếp hôn mê ở địa. Lão Lý Đầu cùng Đông Đảo Thiết Kỵ từ lâu giơ lên Lãnh Vũ đi nghỉ ngơi. Tây Môn Ánh Tuyết nhìn một chút cái kia đầy đủ lại mấy trăm mét chia năm xẻ bảy Tây Sơn lắc lắc đầu, cùng Dạ Hàn Thiền cũng trở về đến bên trong doanh trại. Hắn lấy ra hai cái vại nước, sau đó dặn dò tỷ nữ môn đốt hai thùng nước nóng, hai người nằm ở trong thùng gỗ phao lên tàu đến. Tây Môn Ánh Tuyết nhìn doanh trên nóc nhà cái kia viên Dạ Minh Châu, nhìn rất lâu mới nói, cái kia Cửu Khúc là người nào? Dạ Hàn Thiền xoa xoa mũi nói rằng, ta còn tưởng rằng ngươi biết đây. Tên kia là Mạc Kiền Kiếm Tông người. Mạc Kiền Kiếm Tông a? Tây Môn Ánh Tuyết lại không nói gì thêm. Hắn là Mạc Kiền Kiếm Tông đệ tử đời hai, Hạ Vũ lâu ngũ sư huynh. Mười năm trước, ở Kiệt Thạch Quan Thương Hải 490 thiên mà ngộ Thương Hải kiếm, vào thiên giai, cũng coi như là một nhân vật. Ngươi nói, tiểu lão đầu cuối cùng cái kia mấy đao có hay không đánh chết hắn đây? Tây Môn Ánh Tuyết nhìn Dạ Hàn Thiền hỏi. Dạ Hàn Thiền suy nghĩ một chút nói rằng, cuối cùng một khắc đó, trên đỉnh ngọn núi né qua một đạo cực lượng ánh sáng, cái kia rất giống là Chỉ Xích Thiên Ngai phủ. Nếu như là Chỉ Xích Thiên Ngai phủ, như vậy liền khẳng định không có đánh chết. Là phủ. Không phải nói cõi đời này sẽ phù đạo chỉ có tiên vẽ Ngô đạo tử một người sao? Tây Môn Ánh Tuyết nghi ngờ hỏi. Đúng đấy, Chỉ Xích Thiên Ngai phù bản thân liền là Ngô đạo tử họa, hắn vẽ bùa vẽ 500 năm, luôn có chút phù lưu lạc đi ra, này có gì đáng kinh ngạc? Dạ Hàn Tiền nói rằng, hắn họa phù, người khác cũng có thể sử dụng. Tây Môn Ánh Tuyết lại hỏi. Đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất, hắn họa chỉ có hắn thần thức có thể câu thông kích phát, lẽ nào phù ai cũng có thể kích phát? Đương nhiên người khác cũng có thể sử dụng, nếu không họa tới làm chi? Chính mình không có chuyện gì ném chơi. Dạ Hàn Thiền trắng Tây Môn Ánh Tuyết một chút nói rằng, Tây Môn Ánh Tuyết cũng không hề để ý, mà là cao mày nói rằng, cái kia, ta vẽ ra tại sao người khác không thể dùng? Đại ca, ta gọi ngươi đại ca rất. Ngươi tài họa mấy ngày, nhân gia vẽ 500 năm có được hay không? Hơn nữa, ta làm sao biết nguyên nhân a? Muốn biết mình đi không đảo học không là được. Được rồi, quay đầu sang chỗ khác, ta muốn mặc quần áo. Dạ Hàn Thiền không vui nói. Tây Môn Ánh Tuyết nơi nào còn hắn, hắn lại nhìn cái kia Dạ Minh Châu ngẩn người ra. Mạc Kiền Sơn ở Nam Đường cùng Bắc Minh chỗ giao giới, nếu như muốn từ Nam Đường đi Bắc Minh, tất kinh Mạc Kiền Sơn dưới Nam Bắc Đường hầm lớn. Mà Mạc Kiền Sơn nhưng cũng không quy Nam Đường quản, cũng bất quy Bắc Minh quản. Có điều mỗi một lần yêu ma cuộc chiến, Mạc Kiền Sơn đều sẽ phái ra môn hạ đệ tử tham chiến, vì lẽ đó Nam Bắc hai hướng cũng không có dự định đem Mạc Kiền Sơn hoa vì chính mình lãnh địa. Đương nhiên, không có hoa vì chính mình lãnh địa mấu chốt nhất nguyên nhân là Mạc Kiền Kiếm Tông khai tông tổ sư ra xuất từ Nam Sơn Đạo Viện. Mạc Kiền Kiếm Tông lập tông 8000 năm, cư xử bí thư tại năm đó Nam Sơn Đạo Viện đại sư Minh Mặc Tà mang theo một cái Mặc Tà kiếm thất tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, tam tiến vào Ma Vực Đào Nguyên, một thân tu vi tục truyền đã nhập thần nói. Chiến tranh kết thúc sau đó, Mặc Tà với Mặc Kiền Sơn sáng lập Mặc Kiền Kiếm Tông, thu môn đồ khắp nơi, rộng rãi chuyện kiếm đạo. 2000 năm sau đó, Mặc Kiền Kiếm Tông đã có to lớn tên tuổi, chính là Nam Sơn Đạo Viện cùng Bắc Hải Thiện Viện cũng khó ngăn trở quật khởi tư thế. Trên thực tế Nam Sơn Đạo Viện cùng Bắc Hải Thiện Viện vẫn liền không có ngăn cản quật khởi. Viện trưởng nói, thế giới này quá cô quạnh, làm trăm hoa đua nở, cho nên mới có Mặc Kiền Kiếm Tông. Mạc Kiền Kiếm Tông sáng lập 2000 năm sau, Mạc Tà không biết tung tích, nhưng Mạc Kiền Kiếm Tông uy danh vẫn như cũ không người dám với nghi vấn. Bởi vì ở sau đó 6000 năm mấy lần yêu ma cuộc chiến chung, Mạc Kiền Kiếm Tông đều biểu hiện ra sức mạnh cực kỳ mạnh. Là một người trung lập môn phái, bọn họ chưa bao giờ hỏi đến thế sự. Nhưng, lần này Cửu Khúc đến đây, lại là vì sao? Tây Môn Ánh Tuyết nghĩ mãi mà không ra. Tây Lương Vương phủ tinh điện bên trên, Tây Môn Bá Thiên ngắm nhìn bầu trời thật lâu không nói. Phụ thân, Cửu Khúc với 51 năm trước vào Mạc Kiền Kiếm Tông. Nay trước hắn sinh sống ở Nam Đường đỉnh cao bên dưới ngọn núi, ở nơi nào sinh hoạt đến 12 tuổi, là cái cô nhi. Tây Môn Nộ thấp giọng nói rằng, hắn kiếm sống bằng cách nào? Tây Môn Bá Thiên chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Cư cha, hắn ở 3 tháng đại thì bị người vứt bỏ ở đỉnh cao bên dưới ngọn núi Ô Gia Thôn, sau đó bị hư hảo đống thu dưỡng. Hư hảo đống không có người nhà, là một hộ săn bắn. Ở hắn 4 tuổi thời điểm, hư hảo đống vào núi săn thú rơi xuống vách núi mà chết. Hắn ăn bách gia cơm lớn lên đến 12 tuổi, sau đó rời đi Ô Gia Thôn, bị Mạc Kiền Kiếm Tông hiện nhầm tông chủ Tào Đại Tiên Sinh ở Cửu Khúc Ly Giang mang đi, gọi là Cửu Khúc. Với 13 tuổi vào hoàng giai, 23 tuổi vào huyền giai, 33 tuổi nhập địa giai. Này sau khi 20 năm không có tiến bộ, Tào Đại Tiên Sinh khiến cho xuống núi. Với 10 năm trước ở Kiệt Thạch Quan Thương Hải 490 thiên mà vào thiên giai, đến nay vẫn như cũng là thiên giai hạ cảnh. Nói cách khác, Cửu Khúc năm nay là 63 tuổi. Tây Môn Bá Thiên hơi nghiêng đầu hỏi: "Đúng, phụ thân." Tây Môn Nộ cung kính đáp. Tây Môn Bá Thiên lại ngắm nhìn bầu trời, quá rất lâu mới nói: "Việc này thật là có chút khó làm a. Chúng ta có muốn hay không giết chết hắn?" Lãnh Vũ đã xem trọng thương, chỉ có điều bị hắn dùng chỉ xích thiên nhai phủ chạy thoát. Ta nghĩ, hắn khẳng định ở nơi nào dưỡng thương. Tây Môn Nộ nghiến răng nghiến lợi nói rằng: "Mạc Kiên Kiếm Tông từ trước đến giờ không màng thế sự, là cùng Nam Sơn Đạo Viện, Bắc Hải Thiện Viện như thế bảng quan xuất thế nơi. Huống hồ, ta Tây Môn gia cùng Mạc Kiên Kiếm Tông cũng không mâu thuẫn. Việc này, sau lưng chắc chắn người sai khiến, trước tiên không cần giết hắn, cố lưu ý phía sau hắn hướng đi, càng muốn lưu ý hắn cùng người nào tiếp xúc qua." Phụ thân nói rất có lý, vậy chúng ta trước tiên án binh bất động. Lãnh Vũ bị thương, có muốn hay không tăng số người nhân thủ? Tây Môn Nộ lại hỏi. Trải qua trận chiến này, ta ngược lại yên tâm không ít, Nghiêm Tùng cũng không có bại lộ thực lực, tạm thời không cần phái người. Tây Môn Bá Thiên loát râu dài nhìn Nam Vương, nhưng lại không biết đang suy nghĩ cái gì, quá mấy chục tức, thân hình hắn hơi động, biến mất không còn tăm hơi, không biết đi nơi nào. Chương 11, một con thích ăn thịt nướng ưu. Đêm đó Tây Môn Ánh Tuyết ngủ cũng không vững vàng, trong lòng hắn đồng dạng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng không được giải. Nhưng hắn nghĩ đến càng nhiều chính là Lãnh Vũ cái kia đao thứ hai. Ở cái kia một đao bên trong, hắn nhìn thấy đao ý trung ẩn chứa no đủ linh hồn. Càng muốn cái kia một đao càng ngủ không được, sau đó hắn liền bỏ lên, ở bên trong doanh trại qua lại đi rồi mấy chục lần. Hắn lấy ra bản vẽ, muốn họa ra cái kia một đao. Nhấc bút lên đến, lại phát hiện căn bản không chỗ viết. Đạo kia đao ý quá mạnh mẽ, đạo kia linh hồn càng mạnh mẽ. Cương đại đến hắn coi như phun máu 3 lần, cũng không thể hoàn thành. Càng họa không ra càng xoắn xuýt, càng xoắn xuýt càng không có cách nào hạ bút. Lại như một đứa bé nhìn cắm ở đống cỏ khô trên sâu kẹo hồ lô nhi, cực muốn ăn trên một cái, nhưng một mực coi như nhảy lên, cũng đủ không được. Hắn nằm xuống đi lại lên, lên vừa nằm xuống đi, liền như vậy, mãi đến tận thiên minh, tài mơ mơ màng màng ngủ. Gia Hàn Thiền cũng ngủ không được ngon giấc, bởi vì hắn yêu thích tiến tĩnh, nhưng không ngờ tới Tây Môn Ánh Tuyết giàn vặt một đêm. Đương nhiên, hắn cũng không cảm thành, hắn phảng phất biết Tây Môn Ánh Tuyết muốn làm gì, hắn cũng thật hy vọng Tây Môn Ánh Tuyết có thể làm được. Cũng còn tốt Tây Môn Ánh Tuyết không có làm được, bằng không, chỉ sợ Dạ Hàn Thiền sẽ tự ti âm u rời đi, về Bắc Minh, làm hoàng đế. Cái kia một đao, coi như tiên vẽ Ngô đạo tử đến họa, cũng không thể họa ra như vậy no đủ linh hồn. Dạ Hàn Thiền cũng không biết vậy thì là thần họa tầng thứ 5, họa hồn. Vũ Huyết Phong trụ Thiên Minh, đoàn xe tiếp tục xuất phát, hướng nam. Tây Môn Ánh Tuyết lúc rời đi không có quên vừa liếc nhìn Tây Sơn. Có sương mù bốc lên, nhìn ra không rõ ràng lắm, nhưng ngờ ngợ có thể biện Tây Sơn chân thực cải mấy trăm mét. Hắn thật dài thở dài một hơi, tọa lên xe ngựa bắt đầu đánh tới buồn ngủ đến. Buổi trưa, đoàn xe ở một bụi cỏ nguyên ngừng lại. Tây Môn Ánh Tuyết rốt cục có một chút tinh thần, hắn ngáp một cái đưa tay ra mời lại eo đứng trên cỏ, sau đó hít một hơi thật sâu. Nhuận thấp mang theo nồng nặc lục thảo khí tức không khí, vừa tiến vào phổi bên trong, tinh thần không khỏi vì đó chấn động. Hắn roi mắt viễn vọng, thảo nguyên nơi cực xa mơ hồ có thể thấy được một cao vót sơn mạch, cái kia chính là Vân Sơn. Vân Sơn sơn mạch thật dài, sơn mạch trong lúc đó có một dải trăm bên trong hẻm núi, cái kia chính là Quỷ Môn Quan. Tây Môn Ánh Tuyết nhìn một chút cái kia sơn, sau đó đi vào thảo nguyên. Thảo tùm địa phương đều có nước, thủy dồi dào địa phương cũng đều có cỏ. Thì như Kỳ Thủy Nguyên. Tây Môn Ánh Tuyết đi vào thảo nguyên mấy trăm mét, liền nhìn thấy một cái ẩn dấu ở thảo thanh thanh nước chảy. Hắn nhất thời thích nơi này, liền hắn lấy ra ghế, khảo lô chờ chút một đám dụng cụ, ở đây bắt đầu đổ nướng lên. Dạ Hàn Thiền tự nhiên theo hắn. Chẳng biết lúc nào, Dạ Hàn Thiền đã quen đi theo phía sau hắn. Dù cho hắn là Ngũ Đại Thiên Vương một trong, là Nhiên Đăng đại sư đệ tử đắc ý nhất, là Bắc Minh tương lai hoàng đế. Dạ Hàn Thiền hiển nhiên không có ý thức đến điểm này, hắn chỉ là theo bản năng một loại quen thuộc, như vậy mà thôi. Tây Môn Ánh Tuyết liếc một cái Dạ Hàn Thiền, lại lấy ra một cái băng nói rằng, ngươi không phải sợ cay sao? Còn muốn ăn? Dạ Hàn Thiền tiếp nhận ghế ngồi xuống nói rằng, vật này thực sự thần kỳ, nguyên bản đây, ta là rất sợ cay. Dọc theo con đường này không biết có phải là thường xuyên cùng ngươi đồng thời ăn, hiện tại không này cay vị trái lại có chút không quen. Tây Môn Ánh Tuyết bắt đầu đang nướng thịt trên soạt lên đổ gia vị đến, này thành tân trên thảo nguyên nhất thời bay lên một luồng dị hương. Ngươi nói, cái kia gọi Cửu Khúc, vì sao lại đến giết ta? Tây Môn Ánh Tuyết một bên soạt thịt vừa nói, các ngươi Tây Môn gia kẻ thù nhiều như vậy, ta làm sao biết là tại sao? Dạ Hàn Thiền xoa xoa mũi nói rằng, này cây ớt có chút sang, nghe thấy được mùi này nhí mũi của hắn càng thêm có chút dương. Mạc Kiên Kiếm Tông a, cha cha, phỏng chừng lao gia tử cũng không chiêu. Tây Môn Ánh Tuyết thở dài nói rằng, cõi đời này Tây Môn gia không trêu chọc nổi người hoặc là thế lực khẳng định có, nhưng sẽ không nhiều, một mực Mạc Kiên Kiếm Tông chính là một người trong đó. Lấy một tên thiên giai đến giết ta này một tiểu tiểu huyền giai, cũng thực sự có chút để mắt ta. Tây Môn Ánh Tuyết lại nói, nếu muốn giết ngươi, khẳng định đến một đòn chí mạng. Địa giai đương nhiên không đáng chú ý, thánh giai Nam Đường Bắc Minh gộp lại cũng là hơn 20 cái. Huống hồ, thánh giai cảnh người nơi nào có cái kia phá tâm tư tới làm loại này chuyện nhảm chán. Dạ Hàn Thiền xoa lên một miếng thịt đến, thổi thổi, một cái cắn, sau đó cau mày toét miệng trực hà hơi. Đang lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến như sấm rền giống như tiếng nổ vang rền. Tây Môn Ánh Tuyết cùng Dạ Hàn Thiền đột nhiên đứng lên, ngẩng đầu nhìn tới, nhưng nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Phía sau nơi đóng quân hiển nhiên cũng phát hiện dị dạng, 500 hắc thiết trùng kỵ trong nháy mắt xoay người lên ngựa, hướng về hai người nơi vọt tới. Liên nhìn thấy tối om om một đoàn châu hoang như hắc vân giống như tự phương xa cuồng ùng mà tới. Tiếng sấm càng lúc càng lớn, hắc vân càng ngày càng gần, Tây Môn Ánh Tuyết há hốc mồm nhưng không hề rời đi. Mảnh này hắc vân cách bọn họ rất xa, chỉ là mảnh này hắc vân quá lớn, cho nên liền cảm thấy gần rồi. Đó là mấy vạn con châu hoang, chúng nó chẳng biết vì sao ở trên thảo nguyên lao nhanh, nhưng đạp đến mảnh này thảo nguyên giống như địa chấn. Đầy đủ quá nửa canh giờ, mảnh này hắc vân tải từ bọn họ trước mắt thổi qua, liền tiếng sấm trở nên nhỏ đi một chút. Nhưng bọn họ cũng không có từ trong khiếp sợ tỉnh lại, bởi vì bọn họ nhìn thấy mảnh này hắc vân mặt sau còn có một con lao nhanh nhưu. Đây là một con châu đen. Này con thanh nhưu chính đang truy đuổi cái kia mấy vạn con nhưu. Này con thanh nhưu chạy tới một khoảng cách nhỏ, nhưng ngừng lại. Mũi của nó ngửi một cái, sau đó quay đầu liền nhìn thấy Tây Môn Ánh Tuyết nhóm người. Nó vừa cẩn thận ngửi một cái, liếc mắt nhìn phía trước lao nhanh nhưu quần, sau đó chần chờ một chút, phảng phất suy nghĩ một chút cái gì, lại giạt ra móng hướng Tây Môn Ánh Tuyết nhóm người vào tới. 500 hắc thiết trùng cưỡi ở Tây Môn Ánh Tuyết trước người xếp thành hàng, giơ lên trường thương. Thanh nhưu vọt tới bờ sông ngừng lại thân thể, lại ngẩng đầu lên đến ngửi một cái, phảng phất xác định cái gì, sau đó nó ngẩng đầu nhìn hướng về một hà chi cách 500 trùng kỵ. Tây Môn Ánh Tuyết vẫn nhìn này con thanh nhưu, trong tay đã lấy ra một bức họa. Nhưng hắn nhưng nhìn thấy này con thanh nhưu trong mắt lộ ra xem thường, phảng phất đang cười nhạo bọn họ. Cái kia thanh nhưu chậm rãi lùi lại mấy bước, tứ chi đột nhiên phát lực, nó lại nhảy lên một cái, miễn cưỡng nhảy lên, khiêu rất cao. Tây Môn Ánh Tuyết nết to miệng nhìn con này như từ 500 trùng kỵ đỉnh đầu nhảy qua đi, sau đó bịch một tiếng rơi vào phía sau bọn họ. Thanh Nhu chậm rãi xoay người lại, nhưng không có cử động nữa, nó nhìn cái mâm kia bên trong nướng ký thịt. 500 trùng kỵ nơi nào gặp trên trời phi Nhu, bọn họ chuyển qua vật cưới, đang muốn xung phong, cái kia Thanh Nhu đột nhiên ọc kêu một tiếng, 500 kỵ sĩ lập tức phát hiện ngồi xuống chiến mã lại không nghe sai khiến. Tây Môn Ánh Tuyết nhìn ra dị dạng, hắn phất tay ngừng lại 500 kỵ sĩ. Người muốn ăn cái này? Tây Môn Ánh Tuyết đối với Nhu nói rằng. Dạ Hàn Thiền tài từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, nghe được Tây Môn Ánh Tuyết câu nói này suýt chút nữa bật cười. Nào có biết cái kia Thanh Nhu lại gật gật đầu, Dạ Hàn Thiền lại há to miệng. Các ngươi tản ra, không sao rồi. Tây Môn Ánh Tuyết nói rằng. 500 trùng kỵ tránh ra một khoảng cách nhỏ, lại không dám thật sự rời đi. Lại đây ăn đi. Tây Môn Ánh Tuyết hướng về con trâu kia vẫy vây tay. Cái kia Thanh Nhu đánh phì mũi, lắc đầu quay đuôi liền chạy tới. Dạ Hàn Thiền rõ ràng nhìn thấy này như trên mặt lộ ra vui mừng. Đây là một con linh thú, Dạ Hàn Thiền trong nháy mắt ở trong lòng có định luận. Chỉ có linh thú tài mở ra linh trí, mới có thể cùng tâm ý người tương thông, cũng mới có thể nghe hiểu tiếng người. Nhưng thế gian này linh thú cực nhỏ, có thể bị người thuần phục linh thú càng thiếu. Tỷ như Bắc Minh Hoàng thất đầu kia kỳ lân, tỷ như Bắc Hải Thiện viện cái kia con rùa đen, tỷ như Quang Minh đỉnh trên đầu kia độc giác thú, tỷ như Tây Môn gia đầu kia thiên mã vân vân. Linh thú chỉ sinh sống ở cực nhạc viên, lại không nghĩ rằng sẽ ở nơi như thế này nhìn thấy một đầu. Tây Môn Ánh Tuyết lại ngồi trở lại trên ghế bắt đầu khảo lên thịt đến. Cái kia thanh nhưu lại cũng bùa ở trên cỏ, thật dài đầu lưỡi cuốn một cái kia một tiểu bàn nướng kỹ thịt liền tiến vào nó trong miệng, nó nhắm mắt lại nhai, nghiền ngấm lên, thỉnh thoảng chíu chíu mũi, liệt liệt chùy, nhưng cực kỳ thích ý. Tây Môn Ánh Tuyết sờ sờ nhưu đầu, xoa lên một mảnh thịt đến đưa đến nhưu trong miệng, thanh nhưu mở mắt ra liếc mắt nhìn hắn, lại nhắm mắt nhai, nghiền ngấm. Như vậy, Tây Môn Ánh Tuyết mang đến chừng 50 cân thịt liền toàn bộ tiến vào nhưu trong miệng. Lao Lý Đầu gọi mấy người lính đi bắt giết hai con trâu hoang, rửa sạch cắt gọn yếm trên đồ gia vị, này một đường ăn ngon. Tây Môn Ánh Tuyết phân phó sau lại sờ sờ nhưu đầu. Lúc này mới phát hiện này con thanh nhưu cũng không phải rất lớn, nhưng nó một bộ da mao nhưng dị thường chân bóng, nó trông đồng giống như hai mắt phi thường trong suốt, Tây Môn Ánh Tuyết thậm chí ở nhưu nhãn chung nhìn ra một tia tầm nhìn. Có còn muốn hay không ăn thịt nướng? Tây Môn Ánh Tuyết vô vô nhưu đầu hỏi. Thanh nhưu phỉ mũi ra một hơi ngẩng đầu lên nhìn Tây Môn Ánh Tuyết gật gật đầu. Còn muốn ăn thịt nướng liền đi theo ta. Tây Môn Ánh Tuyết nhìn nhưu nhãn nói rất chân thành. Thanh nhưu nhíu quá nhưu đầu, cũng rất chăm chú nhìn Tây Môn Ánh Tuyết. Nó bỗng nhiên đem đầu tụ hợp tới, ở Tây Môn Ánh Tuyết trên người cẩn thận ngửi một cái. Cái tiêm nhu trên mặt nhưng có chút chần chờ, có chút kinh dị. Ta lập tức liền phải đi rồi, ngươi có đi hay không chính ngươi muốn làm ra lựa chọn. Ta không cách nào cam đoan với ngươi cái gì, nhưng có hai điểm ta có thể bảo đảm. Tây Môn Ánh Tuyết nói rằng, số 1, ngươi muốn ăn thịt nướng, thì có thịt nướng ăn. Thứ 2, cùng với ta sinh hoạt so với ở chỗ này đặc sắc hơn nhiều. Tây Môn Ánh Tuyết trên mặt xem không ra bất kỳ tâm tình sát thái, nhưng nội tâm của hắn nhưng khiêu phi thường kịch liệt. Hắn đương nhiên biết đây là một con linh thú, hơn nữa còn biết con này linh thú cấp bậc cực cao, rất có thể là một con thượng phẩm linh thú. Cực phẩm. Cũng có thể. Tây Môn gia Thiên Mã là một con hạ phẩm linh thú. Thiên Mã căn bản không có sức chiến đấu, chỉ có năng lực phi hành. Bắc Minh Hoàng thất đầu kia kỳ lân là đầu cực phẩm công kích linh thú, Bắc Hải Thiện viện đầu kia Ô Quy là đầu cực phẩm phòng ngự linh thú, Quang Minh đỉnh trên đầu kia độc giác thú là đầu cực phẩm linh lực tăng cường phụ trợ linh thú, Nam Đường đầu kia Phượng Hoàng cũng là một con cực phẩm công kích linh thú. Đương nhiên, những này cực phẩm linh thú bình thường đều là thế giới này thế lực mạnh mẽ nhất nắm giữ. Cực nhỏ một ít dường như Tây Môn gia tộc như vậy nhất lưu thế gia liền nhiều nhất có thể ủng có một con trung phẩm linh thú. Cực nhạc viên tự nhiên là cực kỳ vui sướng địa phương. Đối với linh thú tới nói, cực kỳ vui sướng địa phương chính là không ai quấy rối, còn có sung túc linh khí. Linh thú chỉ sinh sống ở cực nhạc trong vườn, mà cực nhạc viên, dường như Nam Sơn đạo viện không đảo như thế, cũng là một tòa không đảo. Không đảo, chính là lơ lửng giữa trời hòn đảo. Nam Sơn đạo viện nhất định phải thông qua kẽ hở, mới có thể vào không đảo. Cực nhạc viên nhất định phải trải qua 50 năm, tài sẽ hạ xuống vào viên hùng nói. Chỉ điệu giai có thể vào, chỉ có thể vào không vượt qua 20 người. Hôm qua thu được chẳng ngắn, muốn ký kết, trong lòng rất là cao hứng. Ta sẽ tận lực đi viết một tận lực đặc sắc cố sự, duy nhất hy vọng chính là có nhiều người hơn có thể giống như ta, yêu thích cố sự này, còn có cố sự bên trong những người kia. Tận lực đi làm đi, nếu như không đạt tới hiệu quả, cái kia đúng là năng lực vấn đề. Ta về mặt thái độ khẳng định không có vấn đề. Cảm tạ. Chương 12, Kỵ Thanh Nưu Nhi kiến quỷ môn. Làm một đầu kẻ tham ăn nưu, nội tâm của nó cực kỳ xoắn xuýt. Nó vừa không muốn mất đi tự do, lại không muốn từ bỏ mỹ thực. Vừa nghĩ tới đi ra mảnh này thảo nguyên sẽ mất đi tự do, nội tâm của nó có chút bàng hoàng. Nhưng lại vừa nghĩ tới không đi ra mảnh này thảo nguyên, mỗi ngày chỉ có thể nhai, nghiền ngậm những kia khó có thể nuốt xuống, chỉ có mùi máu tanh châu hoang thịt, nó lại không rét mà run. Làm một đầu thiếu niên nưu, nội tâm của nó còn chưa đủ mạnh đại. Làm một đầu niên thiếu nưu, nó đâu chí không thể nghi ngờ cực cao. Rất nhanh, nó hạ quyết tâm, muốn ăn thịt nướng, muốn đi chiến đấu. Liền, nó hướng về phía Tây Môn Ánh Tuyết kiên định gật đầu, trong ánh mắt toát ra 10 phần chiến ý. Tây Môn Ánh Tuyết nở nụ cười, hắn cười rất vui vẻ. Hắn vuốt đầu châu nói rằng, như vậy, chúng ta cùng đi chiến đấu đi. Thanh Nưu chậm lên, nó nhìn mảnh này sinh hoạt mấy chục năm thảo nguyên, đột nhiên ngẩng đầu họ kêu một tiếng. Này một tiếng cực kỳ to rõ, nhất thời vang vọng toàn bộ thảo nguyên. Trong khoảnh khắc, cái kia đã đi xa hắc vân lại nổ vang nhẹ nhàng lại đây. Mấy vạn con trâu hoang lặng im đứng thảo nguyên xa xa, đột nhiên hướng về Thanh Nưu quỳ xuống. Như vạn dân đến chầu như hoàng giả giáng lâm. Thanh Nưu nở nụ cười, nó lại họ một tiếng trường gọi, không tiếp tục để ý cái kia vẫn như cũ quỷ, nhưng run lẩy bẩy mấy vạn trâu hoang. Nó dùng đầu đụng chạm một hồi Tây Môn Ánh Tuyết, Tây Môn Ánh Tuyết vươn mình trên Nưu, hướng nam mà đi. Trên thảo nguyên đột nhiên truyền đến cao vút châu hoang tiếng kêu, phảng phất là tống biệt, cũng giống như là mừng rỡ. Thanh Nưu không quay đầu lại, nó vây vây đuôi, kiêu ngạo dường như một con khổng tước. Nam Sơn đạo viện không đảo trên một lão nhân chính đang thiên tâm bên hồ tản bộ. Lão nhân ăn mặc một thân xám trắng áo tang, nhưng không có sỏ dày. Lão nhân râu tóc lông mày con mắt đen kịt như mực, nếu như không phải trên mặt của hắn rõ ràng có khắc một ít năm tháng khe, không ai sẽ cho rằng hắn là một lão giả. Lão nhân rất phổ thông, bất luận ngũ quan vẫn là vóc người. Sau lưng của ông lão cũng theo một con nưu, con này nưu rất lớn, so với phổ thông nưu ít nhất đại gấp 10 lần. Đây là một con bò. Lão nhân nhìn một chút phía tây, đầu cơ cũng nhìn một chút phía tây. Dạ Hàn Thiền ngồi ở trong xe ngựa không có tu luyện. Hắn cuốn lên trước liêm nhìn phía trước cái kia con thanh nưu, cùng cưỡi thanh nưu người, trong lúc mơ hồ phảng phất nghĩ tới điều gì. Vì lẽ đó hắn vẻ mặt rất khiếp sợ. Linh thú a, thế giới này đã bị người thuần phục linh thú so với thiên giai cường giả còn thiếu. Tên kia lại dùng mấy chục cân thịt nướng liền thu mua một đầu, này muốn nói ra ai mẹ kiếp sẽ tin tưởng a. Này con thanh nưu hiện tại còn không biết năng lực thiên phú là cái gì, nhưng xem cái tên này khí thế chắc chắn sẽ không đơn giản. Dạ Hàn Thiền đột nhiên cảm thấy cái này biểu đệ có chút xem không hiểu. 16 tuổi huyền giai, loại cảnh giới này tu vi đang tu luyện giới tới nói chỉ có thể nói tư chất còn có thể, xa xa không thể nói là ưu tú. Nhưng hắn một mực liền vô sư tự thông vẽ vời họa vào phù đạo. Một mực kiêu ngạo cực kỳ linh thú hay cùng hắn đi rồi. Vào phù đạo chỉ có ngộ, thế giới này trước đây chỉ có tiên vẽ Ngô đạo tử vào phù đạo, hiện tại có người thứ hai. Dạ Hàn Thiền còn chưa từng thấy Tây Môn Ánh Tuyết lấy họa vì là chiến, hắn vẹn vẹn ở Tây Môn Ánh Tuyết xương thần giữa tháng cảm giác được một tia phù ý. Nếu như hắn có nhìn thấy Tây Môn Ánh Tuyết lấy họa vì là chiến, không biết sẽ làm cái gì nghĩ. Linh thú vẫn luôn là cực kỳ kiêu ngạo tồn tại, này trước không có đồng loạt địa giai trở xuống tu luyện giả thuần phục linh thú cố sự. Xuất hiện Tây Môn Ánh Tuyết tình huống như thế, giải thích duy nhất chính là tâm ý tương thông. Tâm ý tương thông cho thấy linh thú đẳng cấp cực cao, chỉ có cực phẩm linh thú tài mở ra đầy đủ có thể cùng người cầu thông trí tuệ. Tây Môn Ánh Tuyết làm sao biết Dạ Hàn Thiền suy nghĩ? Hắn hiện tại cưỡi Thanh Nưu đi đầu đội ngũ, lay động loáng một cái khẽ hát. Thanh Nưu phảng phất cũng cảm nhận được Tây Môn Ánh Tuyết vui sướng tâm tình, nó ngẩng đầu mà bước bắt đầu chạy lên. Nó chạy rất nhẹ nhàng, phía sau xe ngựa nhưng cùng đến mức rất khổ cực. Liên toàn bộ đội ngũ tốc độ nhất thời nhanh hơn. Giang Nam trấn là Nam Đường phúc địa vô cùng trọng yếu đại trấn. Không nhưng bởi vì nơi này là Nam Đường kho lúa, hơn nữa, nơi này cũng là Nam Đường thương mậu phồn hoa nhất chỗ. Nơi này sản xuất nhiều tơ lụa, thiên tiên chức tạo tơ lụa xa tiêu toàn cầu, bao quát thập vạn đại sơn cùng ma vực đảo nguyên. Nhưng trọng yếu nhất là bởi vì nơi này là đạo thứ hai ngăn chặn yêu tộc trọng yếu phòng tuyến. Nếu như yêu tộc ra Tây Lương, một đường xuôi nam, nhất định phải trải qua Giang Nam đạo. Nếu như Giang Nam đạo thất thủ, yêu tộc cơ bản có thể tiến quân thần tốc mà binh lâm kinh thành. Nhìn chung lịch vạn niên sử, Tây Lương từng xuất hiện hai lần thất thủ, nhưng Giang Nam đạo chưa bao giờ từng có. Bởi vì Giang Nam đạo có đệ nhất thiên hạ hiểm quan sáu quỷ môn quan. Giang Nam đạo vô cùng trọng yếu, như vậy, thống lĩnh Giang Nam đạo 15 vạn đại quân tổng đốc, tự nhiên vô cùng trọng yếu. Vì lẽ đó đương nhiệm Giang Nam đạo tổng đốc chính là Tả tướng Lý Thái Sư trưởng tử, Lý Hồng Chí. Giang Nam đạo từ trước đến giờ là tam công con trai tới đảm nhiệm tổng đốc, bởi vì Giang Nam đạo tuyệt đối không thể có thất. Tổng đốc phủ hậu hoa viên bên trong có một chỗ tang rừng cây tử, tang thụ rất nhiều, mọc vô cùng tốt. Tang trên cây đã kết một chút quả dâu, có chút tiểu, màu sắc vẫn là màu hồng. Tang trong rừng có một cái nhà gỗ nhỏ tử, gian nhà là dùng tang thụ kiến, xem ra cổ kính. Tiểu Mục bên trong phòng rất đơn sơ, một giường, một bàn, hai cái ghế, ngoài ra không có thứ gì. Giờ khác này nhà gỗ nhỏ tử bên trong trên giường nhưng nằm một người nhân, cái bàn gỗ trên cũng nhiên một trụ đàn hương. Lúc chạm vạng, một bộ tử y thiếu nữ đi vào nhà gỗ. Xem ra thiếu nữ này cũng là 17-18 tuổi, dài đến nhưng rất cao, phòng chừng có 1m7-8. Tóc của nàng vừa vặn khoác ở đầu vai, cái trán lưu hải cũng vừa vặn tề lông mày, không có thêm ra một phần, cũng không có ngắn trên một hào. Nàng mặt rất phổ thông. Con mắt không lớn, cũng không nhỏ, mũi không cao, cũng không rất, khuôn mặt không viên cũng không nhọn. Nói chung, đây chính là một tấm cực kỳ bình thường mặt, bao quát trên mặt cái kia mấy hạt có chút dễ thấy tàn nhang. Nàng đi vào nhà tử, nhìn một chút trên giường nằm không có động tĩnh chút nào người kia, nhưng cũng không có lên tiếng, mà là đi tới trước bàn ngồi xuống, xem ra thư đến. Bóng đêm sẽ tới, nhà gỗ nhỏ tử bên trong dạ minh châu lượng lên. Lại đi một mình tiến vào nhà gỗ nhỏ tử. Người này cũng rất là khôi ngô cao to, hắn liền như thế ở trong phòng vừa đứng, phản phất này gian nhà đều sắp cũng bị hắn nổ tung. Đây là một loại khí thế, cựu chức vị cao khí thế. Dùng Tây môn ánh tuyết mà nói tới nói, đây chính là vương bát khí. Nhưng này đọc sách thiếu nữ phản phất không có chịu đến ảnh hưởng chút nào, phản phất căn bản liền không biết lại đi vào một người nhân, nàng vẫn như cũ lặng lặng đang đọc sách, nhìn ra rất chăm chú. Này nam tử cao lớn xem ra chừng 50 tuổi, một tấm mặt vuông chữ điển trên hai đạo dày vô cùng kiếm mi tung bay vào tấn. Một đôi mắt hổ càng là hết sạch bắn ra bốn phía. Mũi của hắn rất cao, miệng môi của hắn rất dày, trên mặt của hắn rất bất bình. Rất bất bình ý tứ là, trên mặt hắn có rất nhiều như đậu xanh kích cỡ tương đương hố. Vì lẽ đó hắn xem ra có chút dữ tợn. Người đàn ông trung niên đứng trong phòng cũng nhìn một chút nằm ở trên giường người kia, lại nhìn một chút ngồi ở trước bàn đọc sách người kia, lúc này mới ở mặt khác trên một cái ghế ngồi xuống. Thiếu nữ không có ngẩng đầu, người đàn ông trung niên cũng không nói gì. Thiếu nữ nghiêng đầu khẽ chau mày đọc sách, tựa hồ trong sách này có chút nàng còn không thể nào hiểu được đồ vật. Nàng dài lâu thở ra một hơi, cái kia trụ để lên bàn đàn hương yên hơi uốn lượn, sau đó phảng phất đã biến thành một múa lên người đẹp. Nàng không có phiên hiện, mà là khép lại thư. Nàng khẽ hé đôi môi đỏ ngọng chậm rãi nói rằng, Mặc Kiền Kiếm Tông từ không tham dự tục sự tranh chấp, ngũ sư huynh lần này vượt qua lôi chỉ. Người đàn ông trung niên cẩn thận nghe, không nói gì. Thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông trung niên nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì nói rằng, đại nhân tổng đốc, ngươi có biết Tây Môn Bá Thiên đi tới kỳ thạch? Này có chút dữ tợn, người đàn ông trung niên hóa ra là Giang Nam đạo tổng đốc Lý Hồng Chí. Lý Hồng Chí lông mày hơi nhíu một hồi, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc hai phần. Hắn mở miệng nói rằng, Tây Môn Bá Thiên đi kiệt thạch. Hắn làm cái gì? Hắn đem kiệt thạch gian nhà gỗ đó tử bổ, gian nhà gỗ đó tử là tang thụ dựng thành. Thiếu nữ rất bình tĩnh nói. Lý Hồng Chí lại nhíu mày lại, chậm rãi nói rằng, chuyện kia không phải ta gây nên. Ngũ sư huynh vì sao ở đây? Thiếu nữ hỏi. Vũ Lâu cô nương, cựu khúc là ta ở Mục Mã Nguyên cứu, thương thế hắn rất nặng, ta không cách nào đem hắn đuổi về Mạc Kiền Sơn. Sư phụ nói, việc này chấm dứt ở đây. Nếu như có người lấy cựu khúc làm kiếm, lão nhân gia người tự nhiên sẽ thật sự xuất kiếm. Sư phụ còn nói, người Lý gia cùng Tây Môn gia những chuyện hư hỏng tiên nên xử lý như thế nào, là chuyện của các ngươi. Mặc Kiên Kiếm Tông chỉ luyện kiếm trong tay của chính mình, mà không phải vì người khác luyện kiếm. Cửu Khúc sau khi tỉnh lại, gọi hắn đi kỳ thạch, lại quan thương hải 490 thiên. Sau đó nàng chậm lên, đi ra nhà gỗ nhỏ tử. Lý Hồng Chí cũng chậm lên, theo ra nhà gỗ nhỏ tử. Nàng chậm rãi mà đi, hắn nhìn theo nàng rời đi. Nàng là Hạ Vũ Lâu, ngũ đại thiên vương một trong Hạ Vũ Lâu, Mặc Kiên Kiếm Tông lớn nhất tiềm lực tiểu sư muội. Tông chủ Tào Đại Tiên sinh đệ tử cuối cùng, hắn là Lý Hồng Chí, Giang Nam đạo đại nhân tổng đốc, Tả tướng Lý Thái sư đại công tử. Hắn nhất định phải nhìn theo nàng rời đi. Lý Hồng Chí thật dài phun ra một ngụm trọc khí, ngẩng đầu lên nhìn một chút tiên, sắc trời có chút u ám. Hắn vẫn đang suy nghĩ Vũ Lâu cô nương mang đến cái kia hai câu, nghĩ đến rất lâu. Nếu như ngày mai có vũ, vậy thì càng tốt. Hắn lẩm bẩm nói. Tây Môn Ánh Tuyết Kỵ Thanh Lưu ở lúc hoàng hôn đến Quỷ Môn Quan. Quỷ Môn Quan ở ngoài là vùng đất bằng phẳng, vân sơn cao vút trong mây, vân sơn sơn mạch kéo dài mấy vạn dặm. Nhưng ở đây bị một đao cắt đứt. Tây Môn Ánh Tuyết cơi ở trên thanh lưu, ngẩng đầu nhìn kỹ này đạo hùng quan. Quỷ Môn Quan so với Âm Sơn Quan càng bao la. Một trong số đó là Vân Sơn cao hơn nhiều Âm Sơn. Thứ hai là Quỷ Môn Quan thật dài trăm bên trong. Mà Âm Sơn Quan vẹn 300m. Giờ khắc này đã là lúc hoàng hôn, hầu như không có nhập con người. Quỷ Môn Quan ở ngoài đóng quân một kỵ binh hạng nhẹ quân đoàn ước và kỵ, cự Quỷ Môn Quan cửa ải vẹn 500m, chính là kỵ binh xung phong tốt nhất khoảng cách. Cửa ải cũng không có người canh gác, nhưng cửa ải bên trên nhưng có tháp tên mấy trăm tòa xếp hàng ngang. Cũng có mấy chục giá hạng nặng máy bắn đá sắp đặt ở giữa, còn có 15 tòa cao vấp phong hỏa đài. Cửa ải trên đóng quân mấy ngàn quân sĩ phụ trách lối vào phòng ngự cùng cảnh giới. Quỷ Môn Quan rất dài, rất trực, thẳng tắp, phảng phất át. Quỷ Môn Quan cửa ải trên là một chỗ rất lớn nhân công kiến nền tảng liền khoát lên hai sơn trong lúc đó, trên bình đài tùy ý có thể thấy được trang bị chỉnh tề tướng sĩ vãng lai cất bước. Tây Môn Ánh Tuyết cơ nhưu, cau mày, hướng về nơi đóng quân đi đến. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thiên, phảng phất sắp mưa rồi, hắn chân mày nhíu chặt hơn một chút. Ngày hôm nay bỗng nhiên nhìn thấy hai cái đề cử, trong lòng phi thường cảm động. Cảm tạ các ngươi. Chương 13, Quỷ Môn Quan phủ. Tây Môn Ánh Tuyết nướng đầy đủ 50 cân thịt, Thanh Nhu ăn rất hoan, chỉ thiếu chút nữa cao hứng sướng lên cả đến. Sau đó này kẻ tham ăn liền tắt hoan chạy ra ngoài, không biết lưu đi nơi nào. Ta hiện tại tài cảm thấy, người này a, vận may chi đạo, tài là trung cực đại đạo. Dạ Hàn Thiền ăn thịt nướng cảm khái nói rằng. Tây Môn Ánh Tuyết cười nói, ta ở Tây Lương Thành làm rất nhiều chuyện tốt, này ông trời xem ra là muốn cho ta một ít báo lại đi. Dạ Hàn Thiền không có để ý đến hắn, xoa xoa mũi mới nói, nhìn này quỷ môn quan có cảm tưởng gì. Thiên địa này tạo hóa, coi là thật là thần kỳ cực kỳ. Tây Môn Ánh Tuyết cũng hơi xúc động nói rằng, này không phải thiên địa tạo hóa, đây là bổ ra đến. Dạ Hàn Thiền túi đầu ăn thịt, bình tĩnh nói. Tây Môn Ánh Tuyết nhưng thất kinh nói, bổ ra đến. Người nào bổ ra đến? 12.000 năm trước có một hồi các ngươi Nam Đường cùng yêu tộc tên chiến dịch, gọi Vân Sơn Đoạn. Vân Sơn tách ra trước, nơi này không có cái gì quỷ môn quan. Chỉ có điều đối lập với toàn bộ Vân Sơn sơn mạch, nơi này độ cao thấp rất nhiều, chỉ có 3.000 mét. Thập vạn đại sơn vạn vạn yêu đột phá Tây Lương phòng tuyến, một đường giết đến nơi này. Yêu Vương Kế Mông dùng tam xoa kích lấy vô thượng yêu lực miễn cưỡng đem nơi này chém thành hai đoạn, bổ ra một con đường đến, đây chính là hiện tại quỷ môn quan. Vì lẽ đó, cái này quan hải không phải là nhân tộc bổ ra đến, mà là yêu tộc bổ ra đến. Dạ Hàn Thiền lại có chút ít cảm khái nói rằng, yêu tộc không ngờ rằng bọn họ bổ ra này đạo quan hải, chờ ở quan hải bên kia nhưng là nhân tộc mười thánh nhân, còn có Nam Đường trăm vạn thiết kỵ, càng chết người chính là còn có Nam Sơn đạo viện Mạc Tà đại nhân. Yêu tộc thất bại. Tây Môn Ánh Tuyết hỏi. Đương nhiên thất bại, bọn họ sẽ không có lao ra này đạo quan hải. Tây Môn Ánh Tuyết trầm mặc lên, bọn họ ngày mai sẽ phải đi tới này đạo quan hải đầu kia, có thể hay không cũng có mấy vạn thiết kỵ chờ đây. Sivu thần điện thập đại yêu vương vẫn là 10 người kia, bọn họ chẳng lẽ không chết? Tây Môn Ánh Tuyết hỏi. Ngươi thật sự không thích đọc sách à? Dạ Hàn Thiền rất ngu ngốc nhìn Tây Môn Ánh Tuyết nói rằng, yêu tộc truyền thừa cùng chúng ta nhân tộc không giống nhau, bọn họ phi thường trọng thị huyết thống. Thập đại yêu vương chính là thập đại đứng đầu nhất huyết mạch, đời trước yêu vương chết rồi, đời kế tiếp nhất định có một hoàn mỹ huyết thống, hắn đem kế thừa chết đi yêu vương tên, cùng với hắn nắm giữ tất cả, bao quát quyền lợi, cùng của cải. Tỷ như đời trước yêu vương Khâm Nguyên với 19 năm trước chết đi, như vậy sẽ có một tân Khâm Nguyên sinh ra. Dù cho nàng thực lực bây giờ xa xa không đạt tới cái khác mấy đại yêu vương cảnh giới, nhưng nàng vẫn như cũng được hưởng yêu vương tất cả quyền lợi, cũng được bảo vệ tốt nhất. Chẳng biết vì sao, Tây Môn Ánh Tuyết bỗng nhiên quay đầu nhìn một chút phía tây. Ngày mai sẽ phải nhập quan, ta nghĩ hỏi chính là, các ngươi Bắc Minh làm sao đến hiện tại đều không có cao thủ xuất hiện đến bảo vệ ngươi đây? Tây Môn Ánh Tuyết lại hỏi. Nam Đường trừ bọn ngươi ra toàn ra, Bắc Minh ngoại trừ sư phụ cùng hai sư huynh Pháp Hải, đương nhiên còn có cha, cái khác liền không có bất kỳ người nào biết ta đến rồi nơi này. Huống hồ, ta là cùng đi với ngươi kinh thành, có Tây Lương Vương bảo vệ, còn ai dám động thủ? Dạ Hàn Thiền rất bình tĩnh nói. Nhưng là đã có người động thủ. Tây Môn Ánh Tuyết nói rằng, ngươi rất lo lắng ngày mai quá quỷ môn quan. Dạ Hàn Thiền hỏi. Tây Môn Ánh Tuyết gật gật đầu. Kỳ thực ta cũng rất lo lắng. Dạ Hàn Thiền nói rằng, sáng mai nhóm ưng kỵ báo lại sau lại vào quan ngủ. Tây Môn Ánh Tuyết nói xong nhìn một chút có chút trầm thấp bầu trời liền một con tiến vào doanh trại, lại đột nhiên mà ngơ. Dạ Hàn Thiền đi vào cũng nhất thời không nói gì. Đầu kia kẻ tham ăn chẳng biết lúc nào đã tiến vào doanh trại, đang ngủ say. Mà con này kẻ tham ăn bên cạnh, nhưng bày một con đầy đủ hơn 1.000 cân đầu bị đập nát hắc hùng. Ban đêm quả nhiên bắt đầu mưa, Tây Môn Ánh Tuyết lăn qua lộn lại không cách nào ngủ, hắn thẳng thắn xuống giường, phê một cái xiêm y, đẩy ra doanh trại môn. Cũng còn tốt, mưa rơi không lớn, cũng không có cái gì phòng, nhưng vẫn như cũ có một ít cảm giác mát mẻ chui vào. Hắn đặt mông ngồi ở trên xích đu lắc lư lên, trong lòng nhưng khá không bình tĩnh. 16 năm sinh sống ở Tây Lương, hắn chưa bao giờ giống bây giờ như vậy sẽ đi cẩn thận cân nhắc một chuyện, bởi vì thực sự không cái kia cần phải. Nhưng hiện tại xem ra, thế giới này hiển nhiên cũng không phải là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Ở bên trong thung lũng kia lưu tinh giống như hai kiếm, nếu như không phải có mưa sa gió rét nào, hắn có hay không có thể sống đến hạ xuống. Tương lai đây, con sẽ đối mặt bao nhiêu lần như vậy tập kích? Không thể mỗi một lần bị tập kích đều sẽ có người đi ra vì chính mình đỡ kiếm chặt đao, chung quy còn được bản thân chống đỡ được mới được a. Tây Môn Ánh Tuyết sâu sắc thở dài một hơi, trong lòng yên lặng nghĩ đến, đây quả nhiên là cái cường giả vi tôn thế giới. Bởi vì Cửu Khúc là Mạc Kiền kiếm tông người, vì lẽ đó dù cho là ra như vậy nhập thánh cao thủ, vẫn như cũ chỉ có thể đi kiệt thạch đánh nát một đống nhà gỗ nhỏ tử. Nhưng nắm Cửu Khúc không còn biện pháp, muốn nắm giữ nói chuyện quyền lực chỉ có nắm giữ người khác, vì đó sợ hai thực lực. Tây Môn Ánh Tuyết lần thứ nhất đối với thực lực bắt đầu khát vọng lên, bởi vì hắn rất đáng ghét loại cảm giác đó, loại kia bị người khác chúa tể cảm giác. Hắn thần thức chìm vào thân thể, hắn lại nhìn thấy chính mình vùng thế giới này. Hắn ngạo nghễ đứng ở hư không, phất tay nhẹ nhàng phất một cái, một vòng trăng tròn xuất hiện ở trên trời, trên bầu trời còn có một vì sao đang lóe lên. Từng tia từng sợi như có như không thiên địa linh khí kéo dài không ngừng xuyên qua thân thể hàng rào bay vào này hư không. Như mưa thuận gió hòa giống như quần quận không ngừng tụ hợp vào mệnh luân bên trong. Tốc độ này vẫn là rất chậm á. Tây Môn Ánh Tuyết cao mày âm thầm nghĩ tới, nhất định phải mau chóng vào thiên giai thì có thể hòa thần. Tây Môn Ánh Tuyết thần hồn lần thứ hai nhập định, hắn bắt đầu chủ động tu luyện lên. Chiếc bút đó ở trên hư không xuất hiện, một đạo vô hình bình phong trong nháy mắt ngăn cách tất cả thần thức tra xét, nhưng không có đem cái kia con thanh lưu ngăn cách ở bên ngoài. Tây Môn Ánh Tuyết cũng không biết chỉ cần mình chủ động tu luyện, ba cái mệnh luân liền sẽ tự động xuất hiện, tuy rằng sẽ không lại sinh ra dường như đêm đó họa luân hồi giống như linh khí bao táp. Nhưng tiểu tiểu sóng linh khí đều sẽ có. Bên ngoài cơ thể linh khí tốc độ chạy cấp tốc nhanh hơn, phảng phất có một trận thanh phong phất quá. Động tĩnh cực nhỏ, nhỏ đến hầu như không ai biết. Nhưng con trâu kia biết, bởi vì nó là linh thú, đối với linh khí độ nhạy cảm vượt xa người thường. Vì lẽ đó nó mở mắt ra, nhưng rộng mở chậm lên. Trong ánh mắt của nó có hư không vô tận, trong hư không có nhật nguyệt tinh tam cái tinh cầu đang chậm chậm chuyển động. Nó nhìn thấy cái kia hồng hoang trong hư không có một tia cực kỳ yếu ớt, cực kỳ bé nhỏ sinh tử niệm lực lắt thành 6 đường. Tây môn ánh tuyết thân ở trên hư không cũng không có nhìn thấy con đường kia. Nhưng nó nhìn thấy, nó là một con yêu. Nó không phải một con phổ thông yêu. Trong mắt của nó tràn ngập khiếp sợ, trên mặt của nó nhưng toát ra vô hạn mừng rỡ cùng chờ mong. Ánh nắng sớm tung khắp mặt đất, vũ đã hiết. Vân Sơn bên trên mây mù tràn ngập, Vân Sơn bên dưới có không khí tươi mát chảy xuôi. Tây môn ánh tuyết tinh thần vô cùng tốt, hắn cùng Dạ Hàn Thiền còn có con kia thanh lưu dùng qua bữa sáng, liền ra doanh trại. Hắn lại ngẩng đầu nhìn Quỷ Môn Quan, sau đó nhìn một chút đứng bên cạnh phòng. Tiểu Vương gia, Ưng Kỵ hôm qua thần thông qua Quỷ Môn Quan, phái ra 1000 ưng kỵ tuần tra hai bên sườn núi, không thấy dị thường. Thuộc hạ trước tới đón tiếp Tiểu Vương gia qua ải. Phong Như Phong bình thường đứng chắp tay nói rằng. Tây môn ánh tuyết gật gật đầu, đối với Vương Động nói rằng, lên đường đi, một đường, lưu ý nhiều. Hắn cưỡi lên thanh lưu, lảo đảo đi vào Quỷ Môn Quan. Dạ Hàn Thiền không có ngồi xe, mà là cưỡi ngựa. Hắn cưỡi ngựa cùng Tây Môn Ánh Tuyết sóng vai mà đi. Tây Môn Ánh Tuyết vào được Quỷ Môn Quan càng là thán phục không ngớt. Quỷ Môn Quan hai bích to lớn nham thạch như các đậu hũ bình thường bằng phẳng, đây là cỡ nào dạng thực lực a? Cái kia kiếm mông là cảnh giới gì a? Tây Môn Ánh Tuyết lẩm bẩm nói. Còn có thể có cảnh giới gì? Ít nhất cũng là một cước bước vào thần đạo cường giả. Thánh giai có thể không dễ như vậy đem này triển núi tử bộ ra. Ồ, phía trên này họa có đồ vật. Tây Môn Ánh Tuyết kinh dị nói rằng, không phải là một ít lung ta lung tung đường nét, khẳng định là thiết thời điểm cắt rời đi ra. Dạ Hàn Thiền không để ý lắm nói rằng, Tây Môn Ánh Tuyết nhưng vô vụ thanh lưu chậm lại bước chân. Quỷ Môn Quan hai bên vách đá có rất nhiều khắc đến cực sâu đường nét, những này đường nét đã không biết tồn tại bao nhiêu năm, nhưng vẫn như cũ rõ ràng. Vạn năm tới nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai cẩn thận đến xem quá những này đường nét, kỳ thực, coi như cẩn thận đến xem, cũng cơ bản không người có thể xem hiểu. Nhưng Tây Môn Ánh Tuyết rất nhanh sẽ xem hiểu, chỉ là không có rõ ràng trong đó biểu đạt ý tứ. Những kia nhìn như hỗn độn đường nét ở đâu là một bộ họa, nói chuẩn xác, là một đạo phù. Đây là một đạo to lớn phù. Từ nhập quan bắt đầu, hẳn là vẫn hoạch định xuất quan. Tây Môn Ánh Tuyết đi rất chậm, hắn khẽ cho mày, nhìn ra rất chăm chú. Dạ Hàn Thiền có chút ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng cảm giác thấy hơi kẻ nhạt. Theo, để cái tốc độ này, chúng ta muốn đến trời tối mới có thể đi ra ngoài. Dạ Hàn Thiền nói rằng. Tây Môn Ánh Tuyết rộng mở thức tỉnh, hắn cúi đầu suy nghĩ một chút nói rằng, cái kia, tăng nhanh tốc độ. Hắn lại liếc một cái những kia đường nét, không có lưu luyến nữa, mà là tung lưu lao nhanh lên. Những kia đường nét là ở chỗ đó, sau đó có rất nhiều cơ hội từ từ xem. Hiện tại vẫn là rời khỏi nơi này trước quan trọng. Quỷ Môn Quan rất hẹp, chỉ có thể chứa đựng 4 con mã sóng vai thông hành. Vương Động đuổi theo lớn tiếng nói, "Thiếu gia, ngươi đi rồi diện." Tây Môn Ánh Tuyết không chần chờ, hắn lắc mình tránh ra, 300 thiết kỵ nối đuôi nhau mà đi. Thâm nhập quan đạo, tia sáng càng âm u lên, hai bên là cao vút trong mây vân sơn, mỗi ngày đều chỉ có như vậy ngăn ngăn cá biệt canh giờ, ánh mặt trời có thể tung ở đây. Người hành ở giữa, không khỏi sẽ bay lên đối với thiên nhiên kính nể, càng nhiều còn có thể cảm thán với cái kia một tam xoa kích dưới thần lực. Đoàn xe lặng im tiến lên, tốc độ rất nhanh, đã qua hơn một nửa con nói. Tây Môn Ánh Tuyết nhưng càng sốt sáng lên đến. Quan lộ trình cực nhỏ người đi đường, nói rõ hưng cười ở đối diện cho đi cực nhỏ. Nhưng quan đạo bên trong rất tiến tĩnh, ngoại trừ tiếng vó ngựa rồn rập, thanh âm gì đều không có. Khiến người ta phi thường áp bức. Đạo đùa kia quả nhiên thật dài, mãi đến tận hiện tại, những kia đường nét vẫn như cũ tồn tại. Phía trước 300 hắc thiết trùng kỵ chưa từng xuất hiện dị dạng, Vương Động cùng Phong Xung Phong ở phía trước nhất. Vương Động thương từ lâu để ở trong tay, Phong Liền Nỗ từ lâu nắm trong tay. 300 hắc thiết trùng kỵ từ lâu tiến vào trạng thái chiến đấu. Một luồng vô hình khí thế chính đang tăng lên, bởi vì bọn họ liền đem đến lối ra, mở miệng. Đối với khả năng kẻ địch đến nói, nơi đó chính là tốt nhất chiến trường. Chương 14, Vân Đình Trà cùng trên bờ kiếm. Xung phong, xung phong, xung phong. Phong ở trong lòng không ngừng mà kêu gào, còn có 500m, chỉ có 500m, liền lao ra còn nói. Đột nhiên, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng lại, nhưng vẫn không có dừng lại xung phong bước chân. Quan đạo nhảy vào một ngựa. Hắn thẳng tắp hướng về hắc thiết trùng kỵ vọt tới, hắn cực kỳ gian nan giơ lên một cái tay, nhưng chưa có nói ra một chữ đến. Hắn ầm ầm xuống ngựa. Hắn là Ưng Kỵ Kỵ binh. Vương Động rộng mở ở trên ngựa xoay người, nhưng nhìn thấy Tây Môn Ánh Tuyết biểu hiện nghiêm nghị nhấc tay vung về phía trước một cái. Hắc Thiết Trùng Kỵ, chuẩn bị chiến đấu. Vương Động giơ tay lên trung thương, thẳng tắp chỉ về phía trước, 300 trùng kỵ đột nhiên ra tốc. Chỉ có lao ra này đạo quan đạo, chỉ có ở quan đạo ở ngoài xây dựng lên phòng ngự, tài khả năng có một con đường sống. Nhưng Vương Động cùng Phong đều biết, quan đạo ở ngoài chờ đợi bọn họ, tất nhiên là lượng lớn kỵ binh còn có cung thủ. 3000 ưng kỵ lại chỉ có một ngựa chạy trốn. Đối phương ít nhất là 30000 trở lên binh lực. Lấy 300, đối với 30000. Vương Động tâm chìm vào đáy vực, Phong tâm đồng dạng cũng chìm vào đáy vực. Vương Động tay trái nâng thuẫn, tay phải để cướp. Phong tay trái cầm đao, tay phải ngón trỏ đã khoát lên liền nổ máy móc bên trên. Liền nổ là thiếu gia phát minh, uy lực rất lớn, cũng rất tiện dụng. Tây Môn Ánh Tuyết cái kia còn có chút non nớt mặt hiện lên một ít thường hồng, nhịp tim đập của hắn có chút nhanh, không phải sợ sệt, mà là kích động. Hắn rất kích động, nhưng quên sợ sệt. một luồng chiến ý ở trong cơ thể hắn bay lên, hắn lấy ra cái kia hôn thiết côn. Gia Hàn Thiền vẻ mặt rất nghiêm nghị, hắn ở mọi phương diện tri thức vượt xa Tây Môn Ánh Tuyết, hắn từ cái kia một tên nhảy vào quan đạo sau chết đi binh lính trên người đã thấy rất nhiều chuyện. Trong tay hắn nắm một cái thiền trượng. Nghiêm lao đầu, vấn đề có chút đại điều a. Phía sau cùng trong một chiếc xe ngựa, Lãnh Vũ uống một chén trà đối với Nghiêm Tùng nói rằng: "Nếu gọi Nghiêm lão đầu, Nghiêm Tùng tự nhiên chính là một ông lão, có điều là một thiếu một cánh tay ông lão. Thâu Thiên Hóa Nhật, e sợ lao gia tử cũng phát hiện không được a." Nghiêm Tùng cũng uống một chén trà, nhìn một chút nóc xe nói rằng: "Tài khôi phục 7 phần 10, ai, ngươi nói, ai có thể có tác phẩm lớn như vậy?" Lãnh Vũ nhàn nhạt hỏi: "Ngoại trừ Lý Thái Sư, còn có thể là ai?" Nghiêm Tùng cũng rất là hờ hững trả lời: "Ngươi đối phó phía trước, ta đối phó mặt sau đi." Lãnh Vũ vì là Nghiêm Tùng đổ đầy một chén trà nói rằng. Nghiêm Tùng yên lặng mà gật gật đầu. Tây Môn Ánh Tuyết cũng không biết đường phía sau đã bị lấp kín, càng không biết chiến trường này đã bị người dùng Thâu Thiên Hoán Nhật đại thần thông che đậy lên. Nhưng hắn biết nếu phía trước 3000 ưng kỵ đã toàn bộ chết trận, như vậy, mặt sau nhất định đã không có đường lui. 300m, cửa ải đã có thể thấy rõ ràng. Kẻ địch cũng đã có thể thấy rõ ràng. Xung phong. Vương động giống to, một ngựa trước tiên, trường thương trong nháy mắt đâm ra mấy chục thương, mỗi một thương chí mạng. Kẻ địch là kỵ binh nhẹ, phòng ngự kém xa hắc thiết trùng kỵ, nhưng kẻ địch rất nhiều, nhiều không cách nào thấy rõ giới hạn. Phong theo sát Vương động phía sau, tay phải kích thích liền nô máy móc, dòng giá 20 con tinh thiết cung tên phun ra tung tóe, trong nháy mắt thu gặt 20 điều sinh mệnh. 300 hắc thiết trùng kỵ lao ra cửa ải, miễn cưỡng rơi vào trong bệ người. Lao Lý đầu ở trên lưng ngựa chạm lên, hắn lọn khom thân thể chạm đến mức rất trực, trên tay của hắn cầm một thanh kiếm. Hắn một chiêu kiếm chém đi ra ngoài, chém vào rất ngốc, tựa hồ không có chiêu thức gì, nhưng 300 hắc thiết trùng kỵ phía trước 10 mét bên trong kẻ địch nhưng đột nhiên tuôn ra một đồng huyết quang, ầm ầm ngã xuống đất. Hắn xuất kiếm, một chiêu kiếm tiếp theo một chiêu kiếm, không biết mệt mỏi. Đoàn xe lao ra cửa ải, đi tới 200m. Gia Hàn Thiền chạm lên, xa xa có một thanh kiếm bay tới, hướng về Lao Lý đầu bay tới. Lao Lý đầu linh lực tiêu hao đã rất lớn, bởi vì hắn bổ ra mỗi một kiếm đều cực kỳ tiêu hao linh khí, hắn bổ ra kiếm gọi Bài Sơn. Bài Sơn, mà cũng hải. Không có kỹ xảo, không có hoa chiêu, liền như vậy Bài Sơn đảo hải giống như về phía trước đẩy mạnh. Lao Lý đầu đã không cách nào kích phát linh vực, vì lẽ đó, chiêu kiếm đó hắn không cách nào chống đối. Gia Hàn Thiền dáng vẻ trang nghiêm, thiên trượng đột nhiên bắn ra một vệt kim quang, trong miệng hắn phun ra một chữ Lâm. Sau đó hắn chỉ tay hướng về chiêu kiếm đó xa xa điểm đi. Một màu vàng nhạt thủ ấn xuất hiện ở cái kia bay tới một chiêu kiếm phía trước, như một hạt ngoan thạch giống như vậy, miễn cưỡng đem kiếm kia ngăn trở đỡ được. Tây Môn Ánh Tuyết xông ra ngoài, Thanh Nhu rất hưng phấn, nó đánh một phi mũi, hai cái lô mũi nhất thời phun ra hai đạo xương trắng, nó đột nhiên vung lên móng trước gọ phát sinh một tiếng cực kỳ vang dội tiếng tê. Phảng phất một đạo vô hình sóng âm đảo qua toàn bộ chiến trường, kỵ binh địch chiến mã nhất thời sợ hãi muôn dạng, bất luận kỵ sĩ làm sao điều động, lại không cách nào nhúc nhích nửa phần. Thanh Nhu phảng phất đối với loại hiện tượng này rất không vừa ý. Nó móng trước cầm ầm đập dưới, một đạo rung mạnh ở chiến trường truyền bá ra, vô số chiến mã trong nháy mắt ngã xuống đất, bốn vó co giật hai lần, lại không sinh lợi. 300 trùng kỵ nhưng chưa chịu ảnh hưởng, bọn họ đã hiện hình quạt tản ra, đem trận địa khuếch tán ra 300 mét khoảng cách. Thanh Nhu một nhu trước tiên, nó tứ chi đột nhiên phát lực, nhất thời bay vọt 300 trùng kỵ, rơi vào phía trước 500 mét trong trận địa địch. Bốn vó hạ xuống thời khắc, như tiếng sấm nổ vang, chu vi 500 mét bất kể là người là mã tất cả đều mất mạng. Gia Hàn Thiền kinh hãi, giờ khắc này Tây Môn Ánh Tuyết đã thâm nhập trận địa địch. Tuy rằng con này Nưu rất là hung tàn, nhưng hắn vẹn vẹn là huyền giai hạ cảnh a. Hắn thúc mã lao nhanh, một vệt kim quang nhập vào cơ thể mà ra, nhất thời bao trùm 100 mét. Tây Môn Ánh Tuyết cầm trong tay hôn thiết côn lại đột nhiên phát hiện không người nào có thể gõ, thật là có chút không nói gì. Đoàn xe ra quỷ môn quan, đến thời khắc này lại lông tóc không tổn hại. Nhưng vào lúc này, đến hàng mấy chục ngàn mũi tên gào thét phá không mà đến, như cá giết sang sông. Gia Hàn Thiền giật nảy cả mình, trong tay thiền trượng đột nhiên vứt ra ngoài, liền thấy một đạo màn ánh sáng màu vàng trong nháy mắt xuất hiện, bao phủ chu vi 500 mét. Tự nhiên cũng đem Tây Môn Ánh Tuyết bao phủ trong đó. Vân Sơn đỉnh ở trong mây, Vân Trung có một đỉnh, đỉnh trên có một đen kịt một biển, dâng thư hai cái rồng bay vượng múa đỏ thám đại tự, Vân đỉnh, không phải đỉnh, mà là đỉnh. Vân trong đỉnh ngồi hai lão giả. Hai lão giả lấy mây mù luộc nước che xanh. Phía trái là một thân mặc áo xanh gầy gò lão nhân, hắn râu tóc đều sẩm trắng, lông mày của hắn cũng là sẩm trắng. Lông mày của hắn rất thưa thớt, nhưng có như vậy mấy cây thật dài, cực bạch. Bên phải là một thân mặc áo đen hơi mập lão nhân, hắn tóc bạc mà không cần, sắc mặt thật là hồng hào mà cực nhỏ nếp nhăn. Xem ra bảo dưỡng vô cùng tốt. Gầy gò lão nhân tiện tay nhặt ra một mảnh mây mù mất mặt ấm trung chậm rãi hỏi, Thâu Thiên Hoán Nhật còn có thể duy trì bao lâu? Hơi mập lão nhân cười híp mắt nói rằng, còn có thể duy trì một canh giờ. Gầy gò tay của ông lão trên không trung hơi dừng một chút mới nói, không nghĩ tới Nhiên Đăng đại sư lại đem đại thừa thiền trượng cho Dạ Hàn Thiền, cũng không biết Bắc Minh cái kia Phong Hoàng đế có phải là đem hắn Long Lân Giáp cũng cho hắn. Hơi mập lão nhân vẫn là cười híp mắt nói rằng, đại thừa thiền trượng cùng Long Lân Giáp tuy rằng đều là thần khí, nhưng Dạ Hàn Thiền dù sao tại địa giai chúng cảnh, nơi nào có thể phát huy ra thần khí chi vạn nhất uy năng. Gầy gò lao nhân bỗng nhiên nói rằng, việc này khổ cực ngài. Hơi mập lao nhân cười nói, việc này qua đi, nhưng là khổ cực ngài. Gầy gò lao nhân không tiếp tục nói, hắn rất chăm chú bắt đầu pha trà, luộc đến mức rất chậm, rất thơm, rất thích ý. Vạn ngàn mưa tên như bạo vũ bình thường đánh ở màn ánh sáng màu vàng bên trên, cái kia màn ánh sáng màu vàng cũng rất là rắn chắc, lại không có bị đánh tan, thậm chí ngay cả chấn động động đậy đều không có. Đoàn xe không có dừng lại, vẫn còn đang xung phong, đẩy màn ánh sáng xung phong. Bọn họ đã đi tới ngàn mét, bọn họ đã hoàn toàn rơi vào biển người. Mưa tên hiết, màn ánh sáng biến mất, Thanh Nhu lần thứ hai nhảy lên. Tây Môn Ánh Tuyết đã ở Thanh Nhu nhảy lên chỗ cao nhất nhìn thấy biển người giới hạn, nơi đó chính là ngạn. Một chiêu kiếm tự trên bờ đến, hai kiếm tự trên bờ đến, tam kiếm tự trên bờ đến. Một chiêu kiếm như ngân, một chiêu kiếm như lửa, một chiêu kiếm như băng sương. Đoàn xe cuối cùng trong một chiếc xe ngựa bay ra một chiêu kiếm, một thanh tiểu kiếm. Đây là Tây Sơn bên dưới cái kia một thanh kiếm, nhưng hoàn toàn khác với Tây Sơn bên dưới chiêu kiếm đó. Trôi này tiểu kiếm phi nhảy ra, lại lớn lên theo gió, chứ không phải thân kiếm, chứ chính là vô cùng chiến ý. Tiểu kiếm bay cũng không nhanh, xem ra có chút nghiêm nghị, bởi vì chiến ý quá nặng. Tiểu kiếm hướng về cái kia như băng sương một chiêu kiếm bay đi, nhưng còn có hai cái kiếm. Một cái đen kịt đại đao xuất hiện giữa trời, thanh thế hùng vĩ cực kỳ. Này một đao đi sau mà tới trước, nó dường như một thất gia lung mãnh hổ giống như vậy, cấp tốc vượt qua tiểu kiếm, một đao bổ về phía như hỏa một chiêu kiếm. Còn có một thanh kiếm hướng Tây Môn Ánh Tuyết bay tới. Trong xe ngựa lại có một đạo mạnh mẽ đao ý chém đi ra ngoài, cũng không phải chém về phía cái này màu bạc kiếm, mà là chém về phía đoàn xe phía sau. Đoàn xe phía sau tương tự bay tới một thanh kiếm, một cái vô thanh vô thức, tối tăm vô ảnh một chiêu kiếm. Tây Lương Vương phủ tinh điện, Tây Môn Bá Thiên rất chăm chú nhìn cái kia tràn mệnh đăng, con mắt đều không nháy mắt một cái. Tây Môn Nộ đứng Vũ Hoa Đài, ngóng nhìn phía nam, sắc mặt thật là trầm trọng. Tây Lương Vương phi Dạ Ngọc Nhi đứng Tê Hà trong cung nhìn cái kia bạch ngọc trong viên cầu cái kia một điểm hồng, cái kia một điểm hồng vẫn còn đang chậm chậm tiến lên. Ngày hôm nay, Tây Môn Ánh Tuyết đem quá quỷ môn quan. Tây Môn Bá Thiên chỉ là đi tới kiệt thạch bổ một tòa gỗ nhà, nhưng hắn biết hắn lan truyền ra ngoài ý tứ đã phi thường sáng tỏ. Tòa này gỗ nhà là cựu khúc năm đó quan Thương Hải 490 thiên chỗ ở. Tòa này gỗ nhà là Tang Mục Kiến mà thành. Hắn dám đi kiệt thạch, dám phép nhà, liền cho thấy hắn dám đi làm người khác cho rằng hắn không dám đi việc làm, như vậy mà thôi. Tây Môn gia liền này một cái dòng độc đinh, ai dám cúp miêu, hắn liền dám đi đoạn ai gốc. Bọn họ từ sáng sớm đứng cho đến khi giữa trưa, giờ khắc này, Tây Môn Ánh Tuyết nên từ lâu xuất quan. Tây Môn Bá Thiên rốt cục yên tâm rời đi tinh điện. Dạ Ngọc Nhi cũng rốt cục yên tâm rời đi Tê Hà cung. Bọn họ đi tới Vũ Hoa Đài. Tuyết Nhi đã bình an xuất quan. Dạ Ngọc Nhi mỉm cười nói. Tây Môn Nộ xoay người lại, trầm trọng vẻ mặt rốt cục trở nên ung dung, hắn thật dài thở ra một hơi. Tây Môn Bá Thiên cũng thật là vui mừng gật gật đầu nói rằng, Mặc Kiền Kiếm Tông nên hướng về Lý Hồng Chí truyền đạt ý của bọn họ, còn có 10 năm chính là Si Vưu Thần Điện cùng Ma Vực Đảo Nguyên xuất thế thời khắc, nghĩ đến, Mặc Kiền Kiếm Tông cũng không muốn vào lúc này nhìn thấy ta Tây Lương đem 30 vạn thiết kỵ Trần binh Giang Nam đạo đi. Tây Môn Ánh Tuyết từ lâu lấy ra một bộ bức tranh, hắn chăm chú nhìn chằm chằm cái kia còn lại một đạo ngân kiếm, vẫn như cũ vẫn không có ra tay. Chương này viết đến có chút khổ cực, hy vọng có người có thể yêu thích. Chương 15, Như Phi Nga giống như dập lửa. Này một đạo ngân kiếm cùng cái kia như hỏa như xương hai kiếm như thế, đều là thiên giai cảnh cường giả phát sinh kiếm. Tây Môn Ánh Tuyết chỉ là địa giai hạ cảnh, Gia Hàn Thiền chỉ là địa giai trung cảnh, Lão Lý Đầu cũng chỉ là địa giai thượng cảnh. Kiếm này, người phương nào có thể kháng cự? Gia Hàn Thiền theo sát ở Tây Môn Ánh Tuyết phía sau, trong tay hắn nguyên bản cực không đáng chú ý thiền trượng giờ khắc này đột nhiên phun trào ra cực hạn sán lạn hào quang màu vàng. Hắn lần thứ hai kích phát rồi đại thừa thiền trượng màn ánh sáng. Đây là thần khí đại thừa thiền trượng cái thứ nhất thuộc tính, hư vọng. Hư vọng, nhân có tương. Đại thừa thiền trượng chậm rãi bay lên, nhưng không có đi xa, mà là dường như một thanh khổng lồ tán giống như vậy, che đậy 500 mét bên trong hết thảy sự vật. Gia Hàn Thiền khoanh chân phiêu cách lưng ngựa, hắn hai mắt khép hở, hai tay hợp thành chữ thập, dáng vẻ trang nghiêm. Lâm. Hắn phun ra một chữ, hai tay kết ra một ấn, bất động minh vương ấn. Bình. Hắn lại phun ra một chữ, lại kết ra một ấn, đại kim cương luân ấn. Đấu. Hắn tiếp tục phun ra một chữ, lại kết ra một ấn, ở ngoài sư tử ấn. Ngân kiếm không hề ngăn cản phá không mà đến, lại nghe oanh một tiếng vang thật lớn, ngân kiếm va vào hư vọng. Hư vọng dường như một mặt bình tĩnh hồ, nhưng có một tảng đá lớn tập trung vào trong hồ. Tiếp xúc cái kia một điểm trong nháy mắt hướng vào phía trong sụp xuống, Tây Môn Ánh Tuyết trong mắt rõ ràng nhìn thấy cái kia ngân kiếm cùng màn ánh sáng màu vàng va chạm sinh ra đạo vệ sóng gợn. Gợn sóng là màu đỏ rực, dường như thiêu đốt. Giả. Gia Hàn Thiền không có đến xem chiêu kiếm đó, cũng căn bản không có lý hư vọng. Hắn kết ra bên trong sư tử ấn. Sắc mặt của hắn rất nghiêm túc, rất trắng bệnh, khóe miệng của hắn tràn ra một giọt máu. Hắn rộng mở mắt. Đốt. Hắn phun ra một Phật tự. Cái kia bốn cái màu vàng thủ ấn tùy theo bay lên, cái kia bốn chữ đột nhiên tỏa sáng kim quang. Hắn vẹn vẹn địa giai trung cảnh, chỉ có bể nước lớn như vậy cái hố. Mà đạo kia ngân kiếm, nhưng là do có hồ nước lớn như vậy cái hố người phát ra. Vì lẽ đó hư vọng không cách nào ngăn trở ngân kiếm. Ngân kiếm đâm thủng hư vọng, khí thế tuy hơi có yếu bớt, nhưng vẫn như cũng không phải địa giai cảnh người có thể chống đối. Bất động minh vương ấn hạ xuống mũi kiếm, một màu vàng lâm tự đồng thời hạ xuống bất động minh vương ấn bên trên. Một vị minh vương pháp thân xuất hiện, một đồng kim quang tùy ý, ngân kiếm kiếm thế hơi giảm một phần, minh vương pháp thân biến mất. Đại kim cương luân ấn hạ xuống mũi kiếm, ở ngoài sư tử ấn hạ xuống mũi kiếm, bên trong sư tử ấn hạ xuống mũi kiếm. Ngân kiếm phá ấn, vừa vỡ, hai phá, tam phá, phá không thể phá. Gia Hàn Thiền nắm trượng ở tay, Tây Môn Ánh Tuyết ném ra đệ một bức họa. Bức họa này họa chính là đoạn thủy cựu đao đao thứ hai, quyển bức rèm tre. Đoạn Thủy Cửu trong đao duy nhất dùng cho phòng ngự một đao. Xa xôi Bắc Hải Thiện Viện bên trong, Nhất Bạch lông mày râu bạc trắng Bạch Tăng Bảo lão hòa thượng đứng bên hồ sen nhìn một chút Vân Sơn, nhíu nhíu mày. Hắn hướng về hồ sen bên trong buông xuống một ít mễ lạc, liền thấy một đám năm màu ngư tranh nhau chen lấn bơi tới. Hắn ngồi thẳng lên vừa liếc nhìn Nam Sơn, lại nhíu nhíu mày, sau đó cười nhạt một tiếng, lắc lắc đầu. Hôm nay bọn ngươi ăn mét hoan, có thể tưởng tượng ngày sau bị người ăn a. Hắn tiện tay lấy xuống một đóa liên, xem cũng không thấy, liền như thế ném ra ngoài. Vân Đình vẫn như cũ mê mụ vẫn vít, một xấu một mập hai lão già còn ở uống trà. Trà vẫn là cái kia trà, pha trà thủy vẫn là cái kia bá vân, bọn họ cái kia nguyên bản nhẹ như mây gió biểu hiện nhưng hơi lên một chút sóng lớn. Ngũ đại thiên vương tên, quả nhiên vẫn là không ổng. Giả lấy thời gian, nhập thánh làm không là vấn đề. Gầy gò lao nhân nói. Cái kia họa. Có chút ý tứ, này Tây Môn Ánh Tuyết có người nói không thích đao kiếm độc yêu thích tranh họa, ngài nói, tranh này có phải là hắn hay không họa đi ra? Hơi mập lao nhân nói. Đây nhất định không thể, thế gian chỉ tiên vẽ Ngô đạo tử vào phù đạo, không có người nào nữa. Tranh này, cho là từ nhỏ Ngô đạo tử họa. Chỉ là không nghĩ tới Tây Môn Bá Thiên có thể lấy được Ngô đạo tử họa. Nếu như hắn còn có gần 300 năm Ngô đạo tử họa, nhưng là thật có chút phiền phức. Còn có 20 phút, người của ngài có thể muốn nắm chặt một ít. Vào thời khắc này, hai ông lão đột nhiên chạm lên, bọn họ đồng thời nhìn về phía cái kia mây mù nơi sâu xa, trong mắt nhất thời toát ra dị thường vẻ ngưng trọng. Một đóa liên chậm rãi bay tới, phi đến mức rất chậm, như lấy mây mù vi hồ, như ở trong mây mù đồng bền, như ở trong mây mù nở rộ. Hai ông lão kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, sau một khắc, bọn họ biến mất ở Vân Đỉnh, chẳng biết đi đâu nơi nào. Gia Hàn Tiền đang muốn vọt tới Tây Môn Ánh Tuyết trước người đi chặn chiêu kiếm này, lại phát hiện bức họa kia đã triển khai. Hắn gặp bức họa kia, ở bức họa kia trùng, hắn không có nhìn thấy phù ý. Hắn biết Tây Môn Ánh Tuyết tài vào phù đạo, nơi nào có thể đỡ kiếm ý này giạt rào một chiêu kiếm, vì lẽ đó hắn vẫn là quyết định xuống tới. Nhưng vào lúc này, vùng thế giới này đột nhiên có vũ hạ xuống. Gia Hàn Tiền cả kinh, ngẩng đầu nhìn tới, đã thấy này vũ chỉ xuất hiện ở này chu vi trăm mét, này thanh ngân kiếm chính đang ngoài trăm thước, chính hướng về trong mưa bay tới. Trong mưa có một đao bổ tới. Một đao ra, phong không thể vào. Vũ cũng không thể vào. Gia Hàn Tiền thình lình khiếp sợ, hắn khó mà tin nổi nhìn Tây Môn Ánh Tuyết một chút, sau đó giơ lên đại thừa pháp trượng. Một đạo cực sự tinh khiết thiền ý từ pháp trượng trung ra, một tia kim quang bên trên có phản văn ẩn hiện, bay về phía đạo kia ngân kiếm. Đây là đại thừa pháp trượng thứ hai thuộc tính, vi pháp. Tất cả có vi pháp. Trong mưa gió có đao kiếm tiếng truyền đến, nhất thời thấy vùng thế giới này vũ rộng mở bắn ra bốn phía, một tức trong lúc đó, vũ trụ. Cái kia đao phảng phất đột nhiên hấp thu hết thảy vũ, phảng phất rất tức giận, phảng phất rất táo bạo. Cái kia đao liền như thế giống như bị điên bổ vào trên thân kiếm. Oeng! Một tiếng nổ vang truyền đến, cái kia ngân kiếm nhất thời run rẩy hai lần, khí thế suy giảm ba phần. Cái kia đao ở vừa bổ bên dưới trong nháy mắt tiêu tan. Vi pháp quấn quanh lên ngân kiếm nỗ lực muốn tránh thoát. Tây Môn Ánh Tuyết cầm trong tay hôn thiết côn đột nhiên từ thanh lưu trên lưng nhảy lên, hắn liền như thế hai tay nắm hôn thiết côn tử mạnh mẽ hướng về ngân kiếm đập xuống. Liền như cái kia một đêm ở Kỳ Thủy Nguyên trên thanh nguyên dùng này gậy tạp hắn như thế, nhưng còn muốn tàn nhẫn trên mấy phần. Oeng! Lại một lần nữa nổ vang. Hôn thiết côn mạnh mẽ nện ở ngân kiếm bên trên, ngân kiếm phát sinh một tiếng gào thét, xanh nhiên rơi xuống đất. Tây Môn Ánh Tuyết thở mạnh, Gia Hàn Thiền sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bọn họ nhìn nhau mà nhìn, đống nhiên nở nụ cười. Tây Môn Ánh Tuyết cười loan eo, Gia Hàn Thiền cười đến phun ra một búng máu. Thanh Lưu một tiếng cao giọng thét lên, thương phấn chung quanh xông tới. Giữa bầu trời cái kia hai cái như hỏa như xương kiếm cũng đã biến mất, cái kia đao cái kia tiểu kiếm cũng đã biến mất. Tây Môn Ánh Tuyết cùng Gia Hàn Thiền cũng không biết phát sinh cái gì, bọn họ căn bản là không có cách đi quan tâm mặt khác hai cái chiến trường. Cuối cùng cái kia chiếc xe ngựa trong đồn xe. Nghiêm Tùng lọn khỏng eo đã ói ra năm thanh huyết. Lãnh huyết đã hôn mê, khỏe mắt của hắn, trong mũi, bên mép, đều là huyết. Trên bờ chỉ đến rồi tam kiếm, phía sau đến rồi một chiêu kiếm, Tây Môn Ánh Tuyết một nhóm, tựa hồ đã vô lực tái chiến. Nhưng kẻ địch không có lùi, nhưng không được bất chiến. Tây Môn Ánh Tuyết nhảy lên ngư bối, ra Hàn Tiền trên đến ma đến. Tây Môn Ánh Tuyết phất tay, vương động trường thương trước vùng, 300 thiết kỵ thành mũi tên do trận lập tức bắt đầu xung phong. Thanh Nhu vì là thị, 300 thiết kỵ vì là phong. Thanh Nhu một đường hát vang tiến mạnh, nó vọt tới rất nhanh, khiêu rất cao. Chỗ đi qua như vào chỗ không người, càng không ai đỡ nổi một hiệp. Trên bờ ngã xuống ba người, nhưng còn đứng hai người. Hai người này chung một người nhíu nhíu mày, giơ tay trong lúc đó, lại thấy một đạo đại kiếm bay tới. Ngoa tạo, xong chưa a? Tây Môn Ánh Tuyết mắng to một tiếng, lại ném ra một bức họa. Thiên Diễn Tứ Kiếm đệ nhất kiếm, ánh bình minh mạn. Bức tranh triển khai, một vệt diễm lệ ánh bình minh xuất hiện ở trên trời, ánh bình minh bên trong, một đạo kiếm ý giạt rào mà ra. Đạo kiếm ý này người mặc ngũ thải hà quang, liền kiêu ngạo như vậy hướng về cái kia một đạo đại kiếm đối với giết mà đi. Đúng. Đây là rất kiêu ngạo một chiêu kiếm, Tây Môn Ánh Tuyết họa ra bức họa này thời điểm liền rất kiêu ngạo. Đây là Mạc Kiền kiếm tông Chấn Sơn bốn kiếm, Tây Môn Ánh Tuyết rõ ràng cảnh giới không đủ, nhưng chiêu kiếm này kiếm ý nhưng rất no đủ. Như ánh bình minh trùng, đem sơ thăng thái dương. Ngưng tụ vô cùng sức mạnh, chỉ đợi dâng lên mà ra trong nháy mắt đó. Bầu trời nhất thời sáng lạ, nay cực kỳ kiêu ngạo một chiêu kiếm cùng cái kia đại kiếm len ken chém giết ngũ tức, lại bị cái kia đại kiếm xé rách ngũ thải hà quang, xé rách đỏ tươi kiếm ý. Ánh bình minh mạn tự nhiên không ngăn được thanh đại kiếm kia. Nay không phải đối với kiếm ý lý giải vấn đề. Này hoàn toàn là cảnh giới vấn đề. Cuối cùng, vẫn là cái kia bể nước lớn như vậy cái hố, cùng hồ lớn như vậy cái hố vấn đề. Tây Môn Ánh Tuyết lại ném ra một bức họa. Kim Ô Diễm. Bầu trời xuất hiện hai cái mặt trời, một đi người gần, đi một lần người xa. Một chiêu kiếm từ Thái Dương trung mà ra, có vạn đạo kim quang buông xuống, lượng đến có chút thiểm mắt. Nay cực kỳ sáng sủa một chiêu kiếm tỏa ra cực bạch cực nóng ánh sáng nhằm phía chuôi này đại kiếm, dường như muốn đem hòa tan. Chiêu kiếm này cùng cái kia đại kiếm liều mạng sáu tức tài tiêu tan trên không trung, cái kia đại kiếm cũng đã chạm rơi xuống. Gia Hàn Thiên lần thứ hai nâng trượng, lại một lần kích phát rồi vi pháp, lại một lần nữa thổ huyết, vẻ mặt nhất thời hề bại hai phần. Vi pháp như pháp, vi pháp chính là pháp. Pháp chính là pháp tắc, chuẩn tắc, quy tắc. Càng nói đơn giản, pháp chính là một sợi dây thừng. Vi pháp lại một lần quân lấy đại kiếm, Tây Môn Ánh Tuyết lại một lần từ ngưu trên lưng nhảy lên. Thanh kiếm này rất lớn, này một gậy nện xuống khí lực cũng rất lớn. Một luồng to lớn lực phản chấn đem Tây Môn Ánh Tuyết miễn cưỡng hất đến bay ra ngoài, chiêu kiếm này cũng thuận theo rơi xuống đất. Nếu đem ra công lý, tự nhiên lấy quân giáo. Mấy vạn kỵ binh vứt bỏ chiến mã, bọn họ nhìn ở giữa chiến trường này mấy trăm người, việc nghĩa chẳng từ nan vào tới. Như Phi Nga muốn lao vào hỏa. Thanh Nưu đại phát thần uy, 300 thiết kỵ không liều mạng mà chém giết. Thanh Nưu xung phong ở trước, nhưng 300 thiết kỵ phía sau nhưng vẫn như cũ có vô số binh sĩ. Tây Môn Ánh Tuyết trên Nưu, Gia Hàn Thiền lên ngựa. Phía trước ngàn mét chính là ngạ. Lao Lý Đầu cùng Phong Che trở mặt sau đoàn xe, máu me khắp người. Hắn linh khí sắp tiêu hao hết, hắn kiếm đã chém quyết. Phong đao đã chỉ còn nửa đoạn, hắn cung tên từ lâu xạ quang. Vương Động mang 200 kỵ bảo vệ phía sau. Tây Môn Ánh Tuyết hét lớn. 200 kỵ quay đầu ngựa lại, một đường hướng về phía sau giết đi. Từ đó, kẻ địch đã phát động rồi 4 tên thiên giai cảnh, cái kia trên bờ còn đứng 2 người, có một người đến nay không hề động thủ. Mà Tây Môn Ánh Tuyết một nhóm, chỉ có 2 tên thiên giai cảnh cường giả đã không sức tái chiến. Gia Hàn Thiên đã sắp đèn cạn dầu, Tây Môn Ánh Tuyết tuy rằng không có làm sao bị thương, nhưng trên người hắn chỉ còn dư lại 2 bức họa. Tây Môn Ánh Tuyết cơi châu cùng trùng, trong mắt đã đỏ đậm, trong lòng nhưng cũng không có sợ sệt tâm ý. Nhất định phải lên bờ, nhất định phải trọng thương trên bờ cái kia đứng 2 người, mới có thể chạy thoát. Bọn họ cũng như Phi Nga giống như hướng về hỏa nhào tới, việc nghĩa chẳng từ nan. Chương 16, Tây Môn Bá Thiên Đao. Thanh Nưu một đường hát vang tiến mạnh, 300 kỵ sĩ đã bắt đầu giảm quân số. Tây Môn Ánh Tuyết cùng Dạ Hàn Thiền không có xem phía sau, bọn họ liên tục nhìn chằm chằm vào xa xa 2 người kia. Một người trong đó kiếm đã bị bọn họ chém xuống, nhưng chưa đối với hắn tạo thành bao nhiêu thương tổn. Địa giai đối với thiên giai, bực này cấp chênh lệch cũng không có như vậy dễ dàng đột kích ngược. Không hề động thủ người kia là một người trung niên, xem ra ước chừng 40 tuổi, cũng đã hói đầu, ở giữa chưa dưới ánh mặt trời lại điệp điệp rực rỡ. Hắn bỗng nhiên liếc mắt nhìn Vân Sơn Đỉnh, lông mày nhất thời cao lên đến. Liền như thế trong nháy mắt trong tay hắn có thêm một cây thương, thương trường 1 trượng 3 thước 3 tấc, mũi thương hồng anh đón gió lay động. Nhất thương ở tay, một luồng lăng liệt sát khí dâng lên mà ra, chu vi mấy trăm mét nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Đoạn hồn thương, cẩn thận. Gia Hàn Thiên hét lớn. Tây Môn Ánh Tuyết nhất thời cả kinh, con mắt trợn lên thật lớn, trong lòng nhưng có 10.000 con ngựa ở chạy trốn. Đoạn hồn thương La Hằng, thiên giai thượng cảnh, thánh giai trở xuống người thứ hai. La Hằng một tay nắm thương, phóng lên trời. Tây Môn Ánh Tuyết trong nháy mắt tung hai bức họa, hắn lại lấy ra một đen kịt gỗ nhãn hiệu, ra sức hướng thiên không trung La Hằng quan tới. Lại như một đánh nhau đánh thua hải tử, tìm thấy một cục gạch muốn tìm về một điểm bãi. Hoàng hôn diệt trên không trung triển khai, một đạo mang theo thê lương khí tức kiếm ý từ họa trung ra, một chiêu kiếm hướng thiên không La Hằng chém tới. Xương thần nguyệt trên không trung triển khai, một đạo cực kỳ lạnh lẽo, dường như muốn đóng băng toàn bộ thiên địa kiếm ý từ họa trung ra, cũng hướng về La Hằng chém tới. Cái kia gỗ nhãn hiệu trên không trung đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt liền đã biến thành một to lớn mộ bia. La Hằng nhất thương đánh nát Hoàng Hôn Diệt, lại nhất thương đánh nát Xương Thần Nguyệt, mũi thương hướng về mộ bia đâm tới. Hắn nhưng rộng mở cả kinh. Trên mộ bia viết 2 cái màu đỏ tươi lại tự, bất tử. Ai không chết? Tự nhiên là mộ bia người nắm giữ bất tử. Thiên hạ đã biết thập đại thần khí, này mộ bia chính là một người trong đó. Bất tử thần bi, đệ nhất thiên hạ phòng ngự thần khí. La Hằng mũi thương đâm lên bất tử thần bi trên bất tử 2 chữ nhất thời tỏa ra chói mắt màu đỏ tươi ánh sáng, ánh sáng buông xuống, dường như một tòa mộ, đem Tây Môn Ánh Tuyết, Dạ Hàn Thiền cùng Thanh Như mai táng. Đen nhánh kia mộ bia liền lập ở trước mộ, người sống không thể vào, chỉ có người chết có thể tiến vào. Tây Môn Ánh Tuyết ở 3 tuổi thời điểm, Tây Môn Bá Thiên liền cho hắn cái này trò chơi, sau đó nói cho hắn có đại nguy hiểm có thể cứu mạng. Hắn xưa nay liền chưa từng dùng vật này, thậm chí hắn căn bản liền không biết thứ này lại có thể là một cái thần khí. Tung vật này vẹn vẹn là bởi vì đoạn hồn thương La Hằng mang cho hắn áp lực cực kỳ mạnh mẽ, hắn hầu như đã nhìn thấy tử vong. Cái này bi không phải hắn kích phát, mà là Tây Môn Bá Thiên từ lâu rót vào rồi rào linh khí, chỉ cần hắn tung đi là có thể kích phát một lần. Vì lẽ đó cái này mộ rất rắn chắc đến trừ phi là vượt qua Tây Môn Bá Thiên lực công kích, tài có thể công phá. Tây Môn Bá Thiên là thánh giai, La Hằng rất mạnh, nhưng vẫn như cũng là thiên giai. Nhưng này mộ bia lại rất vô bổ, bởi vì mộ bia ở ngoài người công không tiến vào, mộ bên trong người cũng không cách nào đối ngoại công kích. Vì lẽ đó bất tử thần bi trong lịch sử khen chê bất nhất, tranh luận rất lớn. La Hằng trong nháy mắt công kích mấy chục thương, cái kia màu đỏ tươi quang mộ vẹn vẹn né qua vài đạo nhẹ nhàng gợn sóng. La Hằng thu thương lên bờ, vẻ mặt nghiêm túc lại nhìn một chút Vân Sơn Đỉnh. Nếu như vị kia thánh giai còn không ra tay, lần hành động này chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại, bởi vì Thâu Thiên Hoán Nhật thời gian đã đến. Tây Môn Bá Thiên ở Mai Viên rộng mở đứng lên, cái kia sợi quấn quanh ở trên ngón tay của hắn mệnh hỏa đột nhiên biến mất. Tây Môn Bá Thiên tức giận, giận dữ, nổi giận đùng đùng. Trong vườn mai nhất thời quát lên một đạo cuồng phong, cái kia thanh mai trứng gà nhào xoạt xoạt rơi xuống một chỗ. Một thanh khổng lồ đao xuất hiện ở trên tay hắn, hai tay hắn cầm đao, trợn tròn đôi mắt một đao hướng về Quỷ Môn Quan ở ngoài bổ xuống. Tây Môn Nộ đứng vũ trên bùn hoa, dưới đài là mười mấy tên trong quân đại tướng. Tây Môn Nộ cực kỳ trầm trọng nhưng kiên định lạ thường ra lệnh, binh phát giang nam đạo. Bắc Minh Hoàng cung Khải Thiên đại điện, thần uy hoàng đế Dạ Du nổi trận lôi đình, hắn đem trên đài một cái cực kỳ yêu thích bạch ngọc cái chặn giấy xuất đem xuống, căn bản là không hướng về trạm ở phía dưới lo sợ tắt mét mặt mày văn võ đại thần thương lượng, mà là trực tiếp mệnh nói, vai vũ đại đô đốc Tiền Thông, xuất 50 vạn binh mã, ngay hôm đó xuất phát, Trần Bình Sơn hải quan. Lập tức, hắn đưa tay một chiêu, trong tay xuất hiện một cái ba thước tế kiếm, hắn rộng mở đem chiêu kiếm này ném ra ngoài, này kiếm phảng phất xuyên qua rồi thời không giống như vậy, phổ vừa xuất hiện, sau một khắc đã đến Nam Đường kinh thành trên hoàng thành không. La Hằng cùng khác một người đàn ông tuổi trung niên liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Chỉ cần Vân Sơn trên vị kia ra tay, là có thể đánh nát bất tử quan mộ. Nhưng Vân Sơn trên không có phản ứng, Thâu Thiên Hoán Nhật cũng đã quá. Tây Môn Ánh Tuyết cùng Dạ Hàn Tiền trốn ở quan mộ bên trong không đi ra, cái kia 300 thiết kỵ chỉ còn dư lại mấy chục người. Đang lúc này, bầu trời sẽ tan một hồi mở ra cái lỗ hổng. La Hằng cùng khác một người đàn ông tuổi trung niên rộng mở vọng hướng thiên không. Lỗ hổng kia dường như bị một cái sắc bén kéo phá tan vài vóc. Đó là đao ý cũng đã đem bầu trời xé ra một vết thương. Một thanh khổng lồ ngăm đen trường đao từ lỗ hổng kia bên trong chui ra, một đạo vô cùng sát ý trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Lạnh như băng, chết thích thích, ngoại trừ La Hằng miễn cưỡng có thể di động, tất cả những người khác lại toàn đều không thể nhúc đích. Thánh giai, thánh vực. Lấy đao ý, kích phát thánh vực. Thánh vực chính là lĩnh vực, chính là quy tắc. Trường đao chém xuống, mấy vạn người nhất thời phảng phất bị một ngọn núi lớn ép đỉnh, toàn đều mắt lộ ra hết sức hoảng sợ mà không thể nói, không thể động. Sau đó bị ép tới nát tan. Huyết ồ ồ mà ra, nóng hổi, nhuộm đỏ chu vi mấy ngàn mét nơi. Ngoại trừ Tây Môn Ánh Tuyết người, chỉ có La Hằng còn đứng, hắn một cái nha cũng sắp tán nát, hắn gian nan giơ tay lên trung thương. A! Hắn một tiếng giống to, nhất thương hướng về cái kia hủy thiên diệt địa một đao đâm đi ra ngoài. Trường đao giống như thần linh giống như vậy, đối với cái kia đâm tới nhất thương lý đều không có lý, tiếp tục hướng phía dưới ép xuống. Oeng! Một tiếng chấn thiên nổ vang, trường đao bổ tới trên đất, đánh nát chiến trường, ở giữa chiến trường đột nhiên bắt đầu sụp đổ, như sa lậu. Khoảnh khắc, chu vi mấy ngàn mét chiến trường liền sụp đổ thành một to lớn hố, hố thâm mấy chục mét. Sau đó có vũ hạ xuống. Phản phất là từ cái kia phá tan rồi một vết thương giữa bầu trời chút xuống. Thái Dương nhưng vẫn còn đang đỉnh đầu. Tây Môn Ánh Tuyết cùng Dạ Hàn Thiên ở hố một bên, La Hằng ở trong hầm, hắn bị này một đao từ bên bờ cuốn vào trong hầm. Một thanh âm ở chiến trường vang lên, "La Hằng, ngươi rất tốt. Lão phu tạm không giết ngươi, để cho ta tôn nhi Tây Môn Ánh Tuyết đến giết ngươi." Cút. Một người nhân xuất hiện ở chiến trường, hắn nhìn quang mộ bên trong Tây Môn Ánh Tuyết cùng Dạ Hàn Thiên rất cao hứng vô cùng. Tây Môn Ánh Tuyết thu hồi bất tử bi, hắn cùng Dạ Hàn Thiên ngơ ngác đứng hố một bên, thật lâu không nói gì. Sau đó hắn quay đầu lại nhìn tới, với hắn xuất quan 300 hắc thiết trùng kỵ chỉ còn lại 30 người, Vương Động vẫn còn, Phong nhưng không ở. Lao Lý đầu thẳng tắp eo lại lọn khổng lại đi, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó ngã xoay xuống. Duy nhất không có bị thương chính là cái kia 10 tên tỷ nữ, các nàng chỉ là chịu chút kinh hãi, giờ khác này đã nhảy xuống xe ngựa bắt đầu cứu người. La Hằng không có đi, hắn đứng đáy hố bỗng nhiên lớn tiếng nói, ta chờ Tây Môn tiểu hướng về ra đến giết ta, ngay ở đoạn hồn nhai, tiểu vương ra một ngày chưa tới, ta La Hằng một ngày không rời đi. Nói xong hắn quay về Tây Môn Bá Thiên thi lễ một cái. Sau đó tại phá không mà đi. Tây Môn Ánh Tuyết cũng không có lập tức vồ tới gọi ra ra, đây là hắn chân chính về mặt ý nghĩa lần thứ nhất chiến đấu, đối mặt sinh tử chiến đấu. Lúc này chiến đấu đã kết thúc, hắn nhưng có chút sợ hãi lên. Cái kia một chút nhìn không thấy bờ thi thể, cái kia một chút nhìn không thấy bờ chưa đọng lại huyết, những kia đã từng muốn đòi mạng hắn người, giờ khắc này, nhưng đều chết rồi. Thái Dương rất lớn, vũ cũng rất lớn. Giang Nam vào hạ sau đó thường thường sẽ xuất hiện như vậy khí trời, Giang Nam người yêu thích đem loại khí trời này gọi là Thái Dương vũ. Nước mưa rọi rữa chiến trường, từng luồng nước mưa chính là từng luồng huyết, tất cả đều hướng về cái kia hố lớn bên trong chạy tới. Tây Môn Ánh Tuyết đột nhiên chạy tới, quay lưng hố lớn bắt đầu nôn mửa lên, hắn thổ đỏ mặt, thổ phiên bị, nôn đến tay chân đều có chút co giật. Dạ Hàn Thiền đang muốn qua, Tây Môn Bá Thiên khoát tay áo một cái. Lần chiến đấu này Tây Môn Ánh Tuyết biểu hiện vô cùng tốt, hắn rất bình tĩnh, cũng rất nhiệt huyết, còn rất dũng mãnh. Nhưng hắn dù sao tài 16 tuổi, dù sao cũng là lần thứ nhất lấy sinh mệnh để chiến đấu. Tây Môn Ánh Tuyết vẫn là cái tiết mệnh người, lần này lại làm cho hắn liều mạng như vậy. Nếu như không phải Thâu Thiên Hoán Nhật canh giờ đã đến, chỉ sợ hắn huyết giờ khắc này cũng như thế chạy về phía cái kia trong hầm. Không có ai biết chân chính về mặt ý nghĩa quyết định cuộc chiến đấu này chính là vân trên đỉnh núi trong mây mù cái kia đóa nở rộ liên. Tây Môn Ánh Tuyết lấy nước mưa tẩy diện, hắn rốt cục đứng thẳng người, lại đột nhiên mắng một câu, "Ngọa tào ni muội." Hắn lắc đầu, vứt ra một đồng nước mưa, sau đó hướng Tây Môn Bá Thiên đi tới. "Không sao rồi?" Tây Môn Bá Thiên cười híp mắt hỏi. Tây Môn Ánh Tuyết gật gật đầu sau đó ngửa đầu há mồm nhận chút nước mưa xấu xúc miệng mới nói, "Không sao rồi." Không sao rồi liền rời khỏi nơi này trước đi. Tây Môn Bá Thiên nói rằng, người bệnh đã nhấc lên xe ngựa, nguyên bản mênh mông quần quận rất có tiếng thế đội ngũ bây giờ nhìn lên cũng rất là thê lương. Mấy chục người trầm mặc xuyên qua chiến trường, liền ngay cả cái kia con thanh lưu phảng phất cũng cảm nhận được Tây Môn Ánh Tuyết trong lòng trầm trọng, cực kỳ thành thật thổ hắn, vùi đầu tiến lên. Dẫm vô số đè ép thi thể, dẫm đầy đất chảy xuôi đỏ tươi huyết, bọn họ lên mở. Đem chúng ta chết trận kỵ sĩ mang về Tây Lương, đem bọn họ hậu táng. Gấp 10 lần phát cho người nhà bọn họ tiền ăn ủi, trong nhà có đứa nhỏ, dàn xếp đến Tây Lương thành đọc sách, có lao nhân mà không người chăm sóc, dàn xếp đến Tây Lương thành dưỡng lão. Chờ ta trở lại đi nhìn bọn họ. Tây Môn Ánh Tuyết hai mắt nhìn chăm chú phía trước, chậm rãi đối với Tây Môn Bá Thiên nói rằng: "Bọn họ đều là ta mà chết, ta nhất định phải làm như thế, ngài phải đáp ứng ta." Tây Môn Bá Thiên không chần chờ liền gật gật đầu, trong lòng thật là vui mừng. Gia Hàng Tiền lại hơi kinh ngạc nhìn một chút Tây Môn Ánh Tuyết, hắn thực tại không ngờ tới cái này biểu đệ lại như thế giàu có lòng thông cảm. Đối với thế giới này các quyền quý tới nói, những này tướng sĩ vốn là nên vì bọn họ bán mạng. Phản phất có thể vì bọn họ đi chết, vẫn là một loại vinh hạnh lớn lao. Tây Môn Ánh Tuyết chỉ là theo, đệ trong lòng nghĩ nói ra, hắn tin tưởng Gia Gia nhất định sẽ đi làm. Hắn đón lấy lại nói, lần này, chúng ta nhất định phải thu được đầy đủ lợi ích. Tận lực bắt Giang Nam Đạo, nếu như thực sự không được, cái kia nhất định phải bắt Quỷ Môn Quan, đây là điểm mấu chốt. Tiểu tiểu cầu một hồi thu gom đề cử đi. Chương 17, khắc phục hậu quả. Từ Bắc Minh Hoàng Cung bay ra một cái tế kiếm, thanh kiếm này ngay ở Nam Đường kinh thành Hoàng Thành bên trên. Hoàng Thành quân điện một cực tiên rất không đáng chú ý bên trong khu nhà nhỏ duỗi ra một cái tay này một cái hướng về kiếm kia tóm tới. Tế kiếm đột nhiên uốn một cái, nhưng chẳng đi, hướng về cái kia một cái tay chém tới. Ồ, một thanh âm truyền đến, cái tay này con ngón tay búng một cái, chính chính đạn trúng kiếm thân, tế kiếm phát sinh một tiếng kêu khẽ, thân kiếm bỗng nhiên nổ tung, liền có một đạo màu bạc vũ buông xuống. Đưa tay người kia kinh hãi, hắn mở ra cái kia một cái tay. Cái kia một cái tay nhất thời bao trùm toàn bộ hoàng thành, đem cái kia tất cả rơi ra ngân vũ tất cả đều tiếp được, đã thấy cái kia bàn tay khổng lồ chung có từng đóa huyết hoa nở rộ. Người kia thu tay lại, nhưng ở khu nhà nhỏ kia chung không ngừng mà nhảy, một bên hất tay một bên tuét miệng không ngừng mà nói rằng, đau chết ta rồi, đau chết ta rồi, Dạ Du, lão tử không để yên cho ngươi. Kinh thành nhìn thấy thanh kiếm kia rất ít người, nhưng nhìn thấy bàn tay kia người nhưng rất nhiều. Bọn họ đứng bàn tay bên dưới, nhưng không có nhìn thấy bàn tay kia chung nở rộ huyết hoa. Bọn họ ở phố lớn ngõ nhỏ hoan hô nhảy nhót, cũng tự đáy lòng biểu đạt đối với chủ nhân của cái tay kia kính ý. Cái tay kia là Thừa Thiên Hoàng Đế đệ đệ Hồ Lô Thân Vương tay. Hồ Lô Thân Vương họ Đường, tên Hồ Lô, gọi Đường Hồ Lô. Cái này phong hào không phải Thừa Thiên Hoàng Đế tứ, mà là Hồ Lô Thân Vương chính mình lấy. Hắn thở nhỏ thích ăn sâu kẹo Hồ Lô, vì lẽ đó tên của hắn liền gọi Đường Hồ Lô. Kinh thành ngũ thánh giả, Hồ Lô Thân Vương 34 tuổi nhập thánh giai. Kinh thành người thích vô cùng Hồ Lô Thân Vương, hắn không có chuyện gì luôn yêu thích ở trên đường cho tiểu hài tử môn làm sâu kẹo Hồ Lô. Hoàng Thành quân điện điện thái hòa ở quân điện ở giữa. Cực kỳ đại khí uy nghiêm, nơi này là Nam Đường quyền lực trung tâm. Lúc này đã là giữa trưa, lâm triều thời gian từ lâu qua, nhưng giờ khắc này nhưng có Tam Công Lục Bộ Cựu Khanh vô số văn võ đại thần chính hướng về Điện Thái Hòa tới rồi. Điện Thái Hòa phía đông chính là Ngự Thư Phòng, Thừa Thiên Hoàng Đế ở trong Ngự Thư Phòng qua lại đi tới, đã đi rồi một canh giờ. Tả tướng Lý Thái Sư không người túi đầu đứng ở bên trái, tấm kia gầy gò trên mặt không nhìn ra vẻ mặt gì. Thừa Thiên Hoàng Đế bỗng nhiên đứng lại, Lý Thái Sư biết Hoàng Đế đã có quyết định. Quả nhiên, Thừa Thiên Hoàng Đế chậm rãi nói rằng, ngươi tùy tùng chấm nhiều năm, chấm. Cũng là ngươi nhìn lớn lên. Hoàng Lăng phong cảnh rất tốt, không khí vô cùng tốt. Tự chấm đăng cơ tới nay, ngươi đi theo làm tùy tùng lập xuống rất lớn công lao, chấm đều ghi tạc trong lòng. Ngươi năm đó thế chấm chặn cái kia một côn, thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Thừa Thiên Hoàng Đế ngửa đầu hít một hơi thật sâu, lại mới chậm rãi nói rằng, Hoàng Lăng rất thiên tĩnh, ngươi đã dừng lại ở thánh giai rất nhiều năm, đi thử xem có thể hay không nhìn thấy cái kia thần đạo đi. Lý Thái Sư vẻ mặt vẫn như cũ không có một chút biến hóa nào, hắn chỉ là vi vi ngẩng đầu lên hỏi, cái kia, con trai của ta Lý Hồng Chí. Thừa Thiên Hoàng Đế lại suy nghĩ một chút mới nói, Hồng Chí năm đó cùng chấm cùng ở tại Tắc Giới Học Cung đi học, quang đi quân thần thân phận, chấm cùng hắn là cùng trưởng. Này Giang Nam đạo hắn là không thể ở lại, sững sờ, chấm muốn đem hắn triệu hồi đến, trước tiên đi binh bộ mặc cho cái trước đi. Lý Thái Sư trên mặt co giật một hồi, sau đó không người nói rằng, thần, tạ hoàng thượng. Còn có một chuyện, chấm vẫn không có cùng ngươi giảng. Thiên Thiên cùng Lý Thiên giật sự tình, Thiên Thiên cũng không mong muốn. Nơi này nữ gia sự, liền không cần để ở trong lòng. Lý Thái Sư lần thứ hai chắp tay nói, thần, biết rồi. Đi thôi, các đại thần sắp đến rồi, việc này, chấm nhất định phải trước mặt mọi người tuyên bố, còn muốn chiêu cáo thiên hạ, ai, được rồi, đi thôi. Thừa Thiên Hoàng Đế phất phất tay, xoay người lại nhìn trên tường cái kia bức to lớn địa đồ, nhìn Sơn Hải quan một đường, nhìn rất lâu. Tây Môn Ánh Tuyết một nhóm cũng không có vẫn chạy đi, bọn họ rời đi chiến trường mấy ngàn mét một chỗ bờ sông đâm doanh. Người bị thương quá nhiều, bọn họ không chịu nổi sốc này mệt nhọc, càng quan trọng chính là cần nghỉ ngơi. Những kia đan dược chữa thương từ lâu cho bọn họ ăn vào, Lãnh Vũ vẫn không có tỉnh lại, có điều hô hấp đều đặn rất nhiều. Lão Lý Đầu cũng còn không tỉnh, hắn linh lực tiêu hao đến quá lợi hại, phòng trường không mấy ngày điều dưỡng không lên nổi. Nghiêm Tùng đúng là tỉnh lại, chỉ là vẫn là rất suy yếu. Vương Động mang theo 30 thiết kỵ cùng 10 tên tỷ nữ bắt đầu chôn hoa tạo cơm. Tây Môn Ánh Tuyết đi tới bờ sông nhỏ. Sông nhỏ thủy phi thường trong suốt, chảy xuôi rất là vui vẻ. Nước không sâu, có thể thấy rõ ràng cái kia nằm ở dưới nước đá cuội, còn có cái kia một đôi vị ở tảng đá khe trong nô đùa tiểu ngư nhi. Hắn ở bờ sông ngồi xuống, nhìn chảy xuôi sông nhỏ, cùng hà đối diện cái kia nơi lùm cây sinh thấp địa. Thấp địa liền ở dưới chân núi, sơn chính là Vân Sơn. Dạ Hàn Thiền cùng Tây Môn Bá Thiên đi tới, Tây Môn Ánh Tuyết lại lấy ra hai cái ghế đưa tới. "Việc này, ngươi thấy thế nào?" Tây Môn Bá Thiên nhìn Tây Môn Ánh Tuyết hỏi. "Tại sao muốn thả đoạn hồn thương la hàng đây? Coi như tạm thời không giết hắn, cũng có thể hỏi một chút tình huống đi." Tây Môn Ánh Tuyết không hề trả lời mà là hỏi ngược lại. "Đoạn hồn thương la hàng, năm nay 40 tuổi. Hắn là 20 năm trước Ngũ Đại Thiên Vương một trong, với 28 tuổi vào thiên giai, hiện tại hắn là thiên giai người thứ hai. La Hằng sư từ Đoạn Thủy Đao môn môn chủ sĩ trí đại sư, có điều, hắn không có học đao, mà là học thương. Người này cực kỳ trùng nghĩa, hắn nợ Lý Thái sư một thân tình, biết rõ là muốn tới giết ngươi, hắn vẫn là đến rồi. Vì lẽ đó, ta lưu hắn một mạng, cái mạng này ngươi sau đó chính mình đi lấy." Tây Môn Bá Thiên nói rằng. "Mặt khác bốn người kia là ai?" Tây Môn Ánh Tuyết lại hỏi. "Giang Nam Thất Kiếm Trung Ngân Nguyệt Kiếm Thôi Tiểu Tiên, Viêm Hỏa Kiếm Biên Đạo, Hàn Sương Kiếm Vạn Lý Tuyết, Vô Ảnh Kiếm Phục Phong." Bốn người đều là thiên giai hạ cảnh, ở Giang Nam đạo rất là nổi danh, cũng đều là Lý Hồng Chí khách khanh. Tây Môn Bá Thiên nói rằng. Tây Môn Ánh Tuyết không có hỏi lại, vấn đề đã rất rõ ràng, đây chính là đồng thời lấy Lý Thái Sư cùng Lý Hồng Chí cầm đầu đánh giết hành động. Nhưng hắn trầm mặc một hồi vẫn là lại hỏi một vấn đề, là ai triển khai Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Thần Thông? Tây Môn Bá Thiên lần này không có trả lời ngay, hắn cau mày suy nghĩ một chút mới nói, thánh giai cảnh cũng có thể ngắn ngủi triển khai, đây là thánh vực một loại đối với quy tắc biểu hiện hình thức, chỉ có điều muốn triển khai lâu như vậy như thế hoàn mỹ, Nam Đường Bắc Minh thánh giai gộp lại sẽ không vượt qua 10 người, mà Lý Thái Sư, không được. Tây Môn Ánh Tuyết nhìn nước sông gần ngạn nơi, nơi đó có hai khối hơi đại tảng đá, có 5-6 vi tiểu ngư nhi chính đang hai tảng đá săn mồi tiểu tôm, nhưng hồn nhiên không biết có một đuôi cá lớn chính lặng yên không một tiếng động bơi tới. Ta duy nhất không hiểu địa phương, chính là triển khai Thâu Thiên Hoán Nhật tên kia thánh giai, cuối cùng tại sao rời đi? Nếu như hắn ra tay, coi như có bất tử thần bi, các ngươi vẫn là rất khó may mắn thoát khỏi. Tây Môn Bá Thiên có chút nghĩ mà sợ nói rằng. Tây Môn Ánh Tuyết nhìn một chút Dạ Hàn Thiền, đột nhiên hỏi, ngươi nói, bọn họ có phải là đến giết ngươi đây? Ta có điều là theo gặp xui xẻo thôi. Dạ Hàn Thiền lăng Tây Môn Ánh Tuyết một chút nói rằng, đều nói với ngươi, bọn họ không thể biết ta ở đây. Tây Môn Ánh Tuyết cười nói, vậy cũng chưa chắc, người Bắc Minh 3000 hoàng gia kỵ sĩ đều chạy Sơn Hải quản đến rồi, người khác sẽ đoán không được. Tây Môn Ánh Tuyết dừng một chút lại nói, huống hồ, việc này nghĩ như thế nào đều không đạo lý. Ngươi nói xem, bọn họ đến giết ta có ích lợi gì? Bọn họ biết rõ ràng coi như đem ta giết, gia gia cùng phụ thân cũng có thể rất nhanh tra được là ai làm, nhất định sẽ lập tức triển khai trả thù. Bọn họ có thể được chỗ tốt gì đây? Thế nhưng nếu như đem ngươi giết liền không giống nhau, ngươi muốn à, ngươi là Bắc Minh duy nhất hoàng tử, này sau đó khẳng định là hoàng đế. Nếu như ngươi chết rồi, Bắc Minh nhiều nhất cùng Nam Đường đánh một trượng. Nhưng này ngôi vị hoàng đế làm sao bây giờ? Nếu như các ngươi trong triều có Nguyên lão đại thần cùng Nam Đường kinh thành quyến rũ một hồi, nói không chắc cuộc chiến này đều không đánh được, nhưng này ngôi vị hoàng đế khẳng định đến đổi chủ. Ta cảm thấy à, ngươi vẫn là nói cho ngươi cái kia cha tốt nhất cha, ta tính toán các ngươi những đại thần kia chung, khả năng có ý đồ không tốt người à. Gia Hàn Thiên rộng mở cả kinh, sau đó nhíu mày trầm tư, nghiền ngẫm cực khủng. Hắn chậm rãi gật gật đầu nói rằng, này, tựa hồ có hơi đạo lý a. Tây Môn Ánh Tuyết vô Dạ Hàn Thiền vai nói rằng, việc này đây, ta xem như là nhắc nhở ngươi. Ngươi mau mau cùng phụ thân ngươi liên lạc một chút, muốn nhiều phái một ít binh mã đến uy hiếp Sơn Hải quan. Thậm chí có thể đánh một trận, đánh cho càng tàn nhẫn, ngươi liền càng an toàn. Bảo đảm không cho phép Nam Đường hoàng đế còn sẽ phái người đến bảo vệ ngươi. Dạ Hàn Thiền xoa xoa mũi, không nói gì, nhưng nhíu mày. Thanh Nưu giật ra bốn vó ở sông nhỏ bên trong hí thủy, sau đó hắn lại nằm ở trong sông, tùy ý nước sông rội rửa thân thể của nó, thích ý cực kỳ. Có một con ưng từ trên trời giáng xuống, nghỉ ở Tây Môn Bá Thiên trên bả vai, ưng đưa tới chính là một phong thư. Tây Môn Bá Thiên lấy ra giấy viết thư nhìn một chút, vẻ mặt không có gì thay đổi, sau đó liền đưa cho Tây Môn Ánh Tuyết. Thừa Thiên hoàng đế xử lý rất đúng lúc à, miễn đi Lý Thái sư tả tướng chức vụ, đi thủ Hoàng Lăng. Cha cha, nay có phải là liền gọi điệu bộ thành lui thân đây? Miễn đi Lý Hồng Chí Giang Nam đạo tổng đốc chức, điều nhiệm binh bộ thị lang. A, từ quan lớn xuống làm tam phẩm. Nguyên binh bộ thị lang Triệu Nghịch điều nhiệm Giang Nam đạo tổng đốc, ngay hôm đó tiền nhiệm. Tây Môn Ánh Tuyết bỗng nhiên quay đầu nhìn Tây Môn Bá Thiên nói rằng, cái này Triệu Nghịch là ai? Triệu Thái Bảo con thứ hai, Thừa Thiên hoàng đế này một tay chơi đến rất đẹp a. Tây Môn Bá Thiên nói rằng. Lời này, nói thế nào? Tây Môn Ánh Tuyết nghi ngờ hỏi. Ta Tây Môn gia cùng kinh thành Triệu gia đời đời giao hảo, Triệu Nghịch cùng phụ thân ngươi càng là đổi quá mệnh huynh đệ. Nếu như không phải là bởi vì hắn sinh con trai, con gái lại nhỏ ngươi quá nhiều, chúng ta cùng Triệu gia cũng đã kết làm nhi nữ thân gia. Hoàng thượng đem Triệu Nghịch ném Giang Nam đạo đến, bộ này còn đánh như thế nào nổi đến? Tây Môn Ánh Tuyết bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó nói, hay là muốn Trần Bình Quỷ môn quan, việc này càng làm dễ, Triệu Nghịch từ tam phẩm thị lang thăng làm quan lớn, hơn nữa là tay nắm trọng binh thực quyền quan to, điều này là bởi vì ta nguyên nhân. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải nhường ra Quỷ môn quan một đường, vẫn là câu nói kia, bất luận ai tới, Quỷ môn quan nhất định phải nắm giữ ở trong tay chúng ta, đây là điểm mấu chốt. Ngươi tại sao đối với Quỷ môn quan như vậy lưu ý? Tây Môn Bá Thiên hỏi. Đây là Tây Môn Ánh Tuyết lần thứ hai đưa ra đối với Quỷ môn quan xử lý ý kiến, hơn nữa thái độ phi thường kiên định. Bởi vì ta cần Quỷ môn quan. Tây Môn Ánh Tuyết chưa có nói ra Quỷ môn quan hai bích là hai đạo to lớn phủ, hắn chẳng qua là cảm thấy này hai đạo phù thật không đơn giản, đây là một loại trực giác của hắn luôn luôn không có sai. Nhìn thấy trạng thái đã đổi thành ký kết, vẫn còn có chút cao hứng. Mau mau viết một chương đi ra, đây là một có kỷ niệm ý nghĩa sự tình. Ân, chính là như vậy, sau đó liền hy vọng có thể nhiều điểm điểm kích thu gom phiếu để cử cái gì. Số lượng từ tương đối, muốn những này rất thật không tiện, ngươi liền ý tứ là tốt rồi. Cảm tạ. Chương 18, Hoàng Thành gửi thư. Đội ngũ ở bờ sông nhỏ nghỉ ngơi một ngày một đêm, Gia Hàn Thiền cũng không có hỏi Tây Môn Ánh Tuyết cái kia mấy bức họa sự tình. Hắn trầm mặc rất nhiều, không biết là bởi vì Tây Môn Ánh Tuyết đối với hắn nói tới cái kia lời nói, hay là bởi vì Tây Môn Ánh Tuyết cái kia mấy bức họa mang đến cho hắn áp lực. Nói chung, một ngày một đêm qua trừ ăn cơm ngủ, hắn vẫn luôn ở thần du thiền cảnh. Tây Môn Ánh Tuyết đa số thời gian là ở tại bờ sông nhỏ, cho thanh lưu khảo thịt nướng, canh đồng lưu ở trong nước sông rửa ráy, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Tây Môn Bá Thiên cũng không hề rời đi, tinh điện 18 chấp sự đến rồi 16 người, hai người khác chính là Lãnh Vũ cùng Nghiêm Tùng. 16 người đem chết trận các tướng sĩ đuổi về Tây Lương, cũng thuận tiện cũng đem Lãnh Vũ cùng Nghiêm Tùng cùng nhau mang về Tây Lương. Lần đi Giang Nam trấn dựa theo Tây Môn Ánh Tuyết một nhóm tốc độ, nhiều nhất còn có 2 ngày liền đến. Tây Môn Ánh Tuyết quyết định ngày mai khởi hành, hắn đem còn lại 30 hắc thiết trùng kỵ cũng điều về trở về Tây Lương. Bởi vì Tây Môn Bá Thiên đem cho bọn họ đồng hành. 6 tháng Giang Nam đã có một chút thử ý, có điều này bờ sông nhỏ còn rất là mát mẻ. Vân Sơn che kín phần lớn thái dương, nước chảy cũng mang đi phần lớn nhiệt lượng. Tây Môn Ánh Tuyết rất thích trí nằm ở trong ghế nằm, dùng một mảnh lá cây che mặt, đang ngủ. Vào thời khắc này, trên trời lại có một con ưng bay tới, hạ xuống ở Tây Môn Bá Thiên trên vai. Tây Môn Bá Thiên lấy ra thư tín vừa nhìn, trên mặt nhất thời lộ ra cực kỳ thần sắc cổ quái. Hắn nhìn một chút Tây Môn Ánh Tuyết, lại nhíu mày suy nghĩ một chút, vẫn là đi tới, đem Na Phong tín đưa cho Tây Môn Ánh Tuyết. Tây Môn Ánh Tuyết nằm mới vừa nhìn qua, lại lập tức từ trên ghế nằm nhảy lên. Gia Hàn Thiền có chút kỳ quái nhìn Tây Môn Ánh Tuyết, trong lòng nghĩ đến sẽ không lại phát sinh đại sự gì đi, hắn cũng đi tới. Đây là sướng cái nào ra a? Tây Môn Ánh Tuyết vừa cẩn thận nhìn một chút Na Phong tín, chân mày nhíu chặt hơn, tim đập nhưng có chút nhanh hơn. Tây Môn Bá Thiên mỉm cười nhìn Tây Môn Ánh Tuyết không nói gì, Gia Hàn Thiền xoa mũi mở to hai mắt nhìn Tây Môn Ánh Tuyết trên mặt phong phú vẻ mặt. Tây Môn Ánh Tuyết ngẩng đầu lên nhìn Tây Môn Bá Thiên nói rằng, việc này, ngài cùng phụ thân mẫu thân là ý kiến gì? Tây Môn Bá Thiên ngửa đầu nhìn Vân Sơn nói rằng, cha mẹ ngươi không có để bất kỳ ý kiến gì, còn ta ngược lại thật ra rất tán thành. Ngươi dù sao 16 tuổi, khen chút là, nha đầu kia thật là khá, nếu như nha đầu kia làm ta cháu dâu, ta sẽ cao hứng vô cùng. Ta tài 16 tuổi a, nha đầu kia còn không 15 tuổi, việc này, có phải là nói tới sớm điểm? Tây Môn Ánh Tuyết có chút mặt đỏ nói rằng, Gia Hàn Thiền xem như là nghe hiểu một chút, hắn nhất thời hiếu kỳ lên tới hỏi, cầu hôn? Nhà ai nha đầu? Tây Môn Ánh Tuyết xem xét Gia Hàn Thiền một chút nói rằng, này chuyện không liên quan tới ngươi, có bao xa thiểm bao xa đi. Tây Môn Bá Thiên nhưng cười nói, muốn nói sớm, cái kia thật không còn sớm, chỉ có điều 2 năm qua Gia Gia cùng cha mẹ ngươi không có tìm được ứng cử viên phù hợp, vì lẽ đó, cũng vẫn không cùng ngươi để việc này. Hiện tại nếu là Hoàng thượng tự mình nhắc lên, ta xem, là môn tốt việc hôn nhân. Nói như vậy, việc này muốn đẩy, cũng đẩy không được. Tây Môn Ánh Tuyết hỏi, nếu như nhất định phải đẩy, vẫn là rất đau đớn bộ mặt, then chốt là chúng ta không lý do đẩy ra A Thiên Tử trong miệng không lời nói đùa, tuy rằng cũng không có chính thức hạ chiếu, mặc dù coi như là Hoàng thượng muốn cùng chúng ta thương lượng, nhưng này thương lượng có điều là đi cái quá tràng mà thôi, lấy đó đối với chúng ta Tây Môn ra một loại tôn trọng. Tây Môn Bá Thiên nói rằng, nhưng là, vừa vặn ở mấu chốt trên, Hoàng thượng sướng như thế vừa ra, có thể hay không là âm mưu gì à? Tây Môn Ánh Tuyết nghi ngờ hỏi, đối với cho chúng ta Tây Môn ra, Hoàng thượng đã là thưởng không thể thưởng. Một mực ngươi chưa lập gia đình, nàng chưa gả. Này không thể nghi ngờ chính là tốt nhất bồi thường, dưới cái nhìn của ta, việc này làm không cẩn thận Hoàng thượng đã cân nhắc rất lâu, tài dựa vào việc này thuận lý thành chương làm. Vừa có thể lắng lại chúng ta binh phát quỷ một quan, lại có thể càng tốt hơn lôi kéo chúng ta, có phải là một mũi tên hạ hai chim? Tây Môn Ánh Tuyết không nói gì, Gia Hàn Thiền nghe được đầu góc mơ hồ. Cái kia, thế nào cũng phải gặp gỡ người đi. Tây Môn Ánh Tuyết nói rằng, ngươi đi tới kinh thành không phải liền nhìn thấy, ta cảm thấy, Hoàng thượng mệnh ngươi đi kinh thành tham gia đạo quán mở kẽ hở việc này, phòng trường chính là hắn muốn gặp gỡ ngươi. Tây Môn Ánh Tuyết đống nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách Hoàng thượng sẽ chuyên môn phát một đạo ý chỉ tới gọi hắn đi kinh thành, xem ra rất có thể. Hắn lại nói, bất kể như thế nào, vẫn là câu nói kia, quỷ môn quan cho chúng ta là điểm mấu chốt. Việc này, ngươi đi tới kinh thành cùng Hoàng thượng đàm luận đi, chúng ta không tiện nhúng tay a. Tây Môn Bá Thiên nói rằng. Tây Môn Ánh Tuyết kinh hãi nói, ta đi đàm luận, cùng Hoàng thượng đàm luận. Đương nhiên, ngươi muốn làm sao đàm luận liền làm sao đàm luận, ngươi muốn quỷ môn quan, ta phỏng chừng Hoàng thượng sẽ đưa cho ngươi. Tây Môn Ánh Tuyết không nói gì, hắn con ngươi xoay tròn chuyển, trong lòng nghĩ đến, này của hồi môn ngươi thế nào cũng phải cho đi. Gia Hàn Thiền gấp vào đầu bức hai, lại hỏi, đến tột cùng là nhà ai cô nương a? Tây Môn Ánh Tuyết ngẩng đầu nói rằng, một mình ngươi hòa thượng, không chuyên tâm tu Phật, làm sao như thế quan tâm chuyện của người khác đây? Ta không phải là cùng vẫn còn. Gia Hàn Thiền cả giận nói, được rồi, ngươi không nói đúng không là, ngươi cho rằng ngươi không nói ta liền không biết là ai? Khẳng định là Đường Thiên Thiên, có đúng hay không? Tây Môn Ánh Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn Gia Hàn Thiền nói rằng, ngươi à, ngươi đều 18 tuổi, cậu làm sao liền không cho ngươi thu xếp một hồi việc kết hôn đây? Ngươi không muốn làm hoàng đế, cái kia sớm một chút sinh con trai đi ra à, này không phải giải quyết. Dạ Hàn Thiền mở ra, đồng nhiên nói rằng, lời ấy, có lý à. Tây Môn Ánh Tuyết không có hướng về Dạ Hàn Thiền nói tới tứ hôn chuyện này, vừa đến hắn đối với món đồ này rất phản cảm, thứ hai, còn không biết có thể hay không đối đầu mắt. Nếu như không giống mắt, hắn tài sẽ không đi quản hoàng thượng là nghĩ như thế nào đây. Cơn có thể ăn bậy, thoại cũng có thể nói lung tung, bà lão này nhưng không thể loạt cưới. Phải biết lão bà nhưng là phải bồi tiếp cả đời, vạn nhất vào thánh giai, sống được cái 1-2 ngàn tuổi, cưới một căn bản không yêu nữ nhân chẳng phải là chịu tội ngàn năm. Vì lẽ đó ở chuyện này không mặt mày trước, hắn không dự định để Dạ Hàn Thiền biết. Ngày thứ hai trời vừa sáng đội ngũ liền xuất phát. Tuy rằng không có người bệnh, nhưng đoàn xe đi vẫn là không nhanh, bởi vì Tây Môn Ánh Tuyết cũng không vội chạy đi. Tây Môn Ánh Tuyết không có cưới trâu, lại đi 2 ngày liền đến Giang Nam trấn, này một đường người đi đường dần dần bắt đầu tăng lên, hắn có chút không quen những kia nhìn ánh mắt của hắn. Dạ Hàn Thiền vẫn là cùng Tây Môn Ánh Tuyết thừa một chiếc xe ngựa, hắn nhưng không có tu luyện, mà là cùng Tây Môn Ánh Tuyết ngồi đối diện, nhìn Tây Môn Ánh Tuyết. Trên mặt ta có đóa hoa. Tây Môn Ánh Tuyết hỏi: "Ngươi vẫn là không dự định nói cho ta là nhà ai cô nương?" Dạ Hàn Thiền như một người hiếu kỳ bảo: "Ta hỏi một chút ngươi a, như ngươi loại này tương lai khẳng định làm hoàng đế người, ngươi tìm lao bà là chính mình tìm đây, vẫn là cha ngươi an bài cho ngươi?" Tây Môn Ánh Tuyết tò mò hỏi: "Ngạch, cái này, theo đệ truyền thống là sắp xếp, bình thường đều là trong triều xương cánh tay đại thần gia tiểu thư. Này có vấn đề gì? Nếu như, ta là nói nếu như, ngươi cưới đi vào tài phát hiện không thích, làm sao bây giờ đây? Này có cái gì làm sao bây giờ, hậu cung nhiều như vậy cái điện, cưới nhiều mấy cái không phải xong việc, luôn không khả năng suy đến một yêu thích đều không cưới đến đi." Tây Môn Ánh Tuyết nhất thời không nói gì, Dạ Hàn Thiền là tương lai hoàng đế, hắn đối với việc này bận tâm cái giám a. "Ngươi hỏi lời này có ý gì? Có phải là ngươi không thích cái kia gia tiểu thư?" Dạ Hàn Thiền xoa mũi cười gian hỏi. "Ai, cũng không phải, còn không gặp mặt đây, nơi nào đàm luận được với có thích hay không? Chỉ sợ, vạn nhất không thích, liền phiền phức. Ta cũng không thể như ngươi như vậy có thể cưới một đám trở về. Vậy làm sao bây giờ? Đối với cho các ngươi loại này thế gia tới nói, nơi nào nói chuyện gì có thích hay không, không đều là lợi ích thông gia mà. Nhưng ta không muốn à, việc này đừng nói, gặp mặt trước tiên đàm luận in dễ lạ tỷ hòn xịp thử xem lại nói." Tây Môn Ánh Tuyết nói rằng. "Được rồi, ta là không hiểu nổi ngươi nghĩ như thế nào. Có điều, ngươi hiện tại có thể nói cho ta nghe một chút cái kia thiên diễn tứ kiếm cùng quyển bức rèm che cái kia một đao chuyện đi." Đối lập với Tây Môn Ánh Tuyết tìm lão bà, Dạ Hàn Thiền càng quan tâm vấn đề này. "Ngươi nhìn ta một chút như không giống học mười mấy năm phù đạo dáng vẻ." Tây Môn Ánh Tuyết hỏi. Dạ Hàn Thiền lắc lắc đầu. "Vậy ngươi còn có cái gì tốt hỏi? Những kia họa, không phải Ngô đạo tử từ nhỏ họa?" Dạ Hàn Thiền cẩn thận hỏi. Tây Môn Ánh Tuyết lắc lắc đầu, "Chính là ta ở trên đường họa. Ngươi đến tuột cùng làm sao họa đi ra?" Dạ Hàn Thiền giờ khắc này trong lòng nhưng nhấc lên sóng gió. "Liên như vậy vẽ ra, liền họa đi ra a, ngươi hỏi ta cũng nói không rõ ràng." Dạ Hàn Thiền há to mồm chậm chạp không nói gì, quá hai tức, hắn lẻ lươi liếm môi một cái, tại túi đầu đủ rũ nói rằng, "Ngươi, này quá mẹ kiếp đả kích người." Tây Môn Ánh Tuyết trên mặt hơi đỏ một hồi, hắn sờ soạn một cái cầm nói rằng, "Rất nhiều chuyện, kỳ thực không cần tới so sánh. Ngươi thiên phú như vậy hay tốt nỗ lực a, ta yêu quý ngươi." Dạ Hàn Thiền suýt chút nữa thổ huyết, thiên phú cho dù tốt, có thể dễ chịu vừa vào phù đạo là có thể họa ra phù ý loại này nghịch thiên phú sao? "Có điều, việc này liền không cần nói với người khác, ngươi biết ta biết là tốt rồi, liền ông nội ta đều còn không biết việc này đây." "Tất cả, nhóm đi tới Nam Sơn đạo viện vào không đảo lại nói." Tây Môn Ánh Tuyết lại nói. Dạ Hàn Thiền hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, tài hỏi một cái vấn đề khác, "Các ngươi Thừa Thiên Hoàng đế đối với Lý Thái Sư cùng Lý Hồng Chí đã xử lý, kết quả này, ngươi nên hài lòng chưa? Còn có 10 năm chính là người ma yêu đại chiến, cũng không cần thiết làm trò quá cương đi." Tây Môn Ánh Tuyết mím miệng tài chậm rãi nói rằng, "Ta người này, có chút thù dai, cũng ăn không được thiệt thòi. Chỉ có điều ta hiện tại đánh không lại bọn hắn, vì lẽ đó, bọn họ tạm thời có thể sống. Ta chỉ hy vọng bọn họ đừng chết sớm, thù này, ta khẳng định là phải báo, bằng không, xin lỗi những kia huynh đệ đã chết." Hắn ngồi thẳng lên, sau đó dựa vào ở trên xe ngựa lại nói, "Còn có chuyện này người sau lưng, bọn họ, một đều chạy không được." Tây Môn Ánh Tuyết quay đầu nhìn xe ngựa ở ngoài một đường hoan sướng sông nhỏ, không nói gì thêm, không biết đang suy nghĩ gì. Mặt dày cầu thu gom, đề cử. Cảm tạ. Chương 19, Tiên Vũ Giang Nam người nhập họa. Giang Nam đạo tổng đốc phủ châu ngồi rất tốt. Dựa lưng ngọa Long Sơn, đối mặt Mạc Sầu Hồ. Tả y 300 mét vạn hoa đại đạo, hữu bảng mấy ngàn khoảnh cây dương mai viên. Đây là một làm người tâm thần thoải mái địa phương, nhưng vẫn như cũ có người cực kỳ khó chịu. Tổng đốc phủ bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn, Lý Hồng Chí ngã nát cái cuối cùng sinh ra từ Định Châu Định Diêu hạ hà mưa phùn ấm. Hắn thở hổn hển hai cái, mạnh mẽ cắn răng, tài giống to, "Người đến a, đem nơi này thu thập một hồi." Sau đó hắn xoay người rời đi ra ngoài, đi tới tổng đốc phủ sau sơn đạo, đi tới ngọa long trên đỉnh ngọn núi. Ngọa Long Sơn cũng không cao, nhưng vẫn như cũ khả quan toàn thành. Hắn đứng trên đỉnh ngọn núi, hít một hơi thật sâu, chậm rãi đem cái kia ngụm trọc khí phun ra, sau đó tâm tình bình tĩnh lại. Ngày mai Triệu Nghịch liền đến, hắn liền như thế không thể chờ đợi được nữa đến rồi, chính mình liền phải đi rồi, phải rời đi này ở lại, sững sờ dòng dã 20 năm địa phương. Hắn chậm rãi híp lại con mắt, trong ánh mắt cái kia sợi hết sạch càng tăng lên. Hắn hơi hé miệng, có chữ viết từ hắn hàm răng trung bỏ ra,
Tây Môn gia, ta sẽ không bỏ qua các ngươi mỗi người, liền từ cái kia tên nhóc khốn nạn trên người bắt đầu đi, chúng ta kinh thành tài kiến. Tây Môn Ánh Tuyết đột nhiên cảm thấy lỗ tai có chút dương, hắn lại không đưa tay đi nạo một nạo, hắn nghiêng đầu trên bờ vai ma sát hai lần. Hắn chính đang vẽ tranh, họa một bức giang nam vùng sông nước đổ. Đây là một bức bình thường họa, chỉ là bởi vì hắn rất yêu thích mà thôi. Bọn họ hiện tại ngay ở giang nam ngoài trấn một chỗ trong lương đình, tròi nghỉ mát ở ven đường, ở đầu cầu, ở đồng ruộng. Mưa bụi mật vào xa, nhẹ nhàng, nhuận nhuận, lặng lẽ rơi ra ở hòa diệp trên, ở trong suối, ở lá xanh tiêm tiêm tay nhỏ chung. Tây Môn Ánh Tuyết rất chăm chú vẽ vời, Dạ Hàn Thiền rất chăm chú xem Tây Môn Ánh Tuyết vẽ vời. Tây Môn Bá Thiên Linh cái bầu rượu có một cái không một cái mí môi. Cái kia quan đạo ở đồng ruộng uốn lượn ngang qua, trên quan đạo đi tới một đội xe ngựa, trước xe ngựa là một đánh hoa cây rủ tiểu cô nương. Tiểu cô nương trên người mặc một thân màu xanh lục lá sen quần, làn váy chuế từng tia từng sợi kim tuyến nhi ở trong gió nhẹ đồng bền. Tiểu cô nương liền như thế ở trên đường nhún nhảy một cái, dần dần khiêu gần rồi, có thể nhìn thấy nàng tay trái chống hoa cây rủ, tay phải cầm một chuỗi sâu kẹo hồ lô. Nàng khiêu hai bước, liếm một cái sâu kẹo hồ lô nhi, lại khiêu hai bước, lại liếm một cái sâu kẹo hồ lô. Càng gần hơn một chút, có thể nhìn thấy nàng mặt tròn vo, da rẻ rất trắng, cũng rất non, nộn đến lại như 30 dặm cửa hàng Vương Nhị Mâu thân tay điểm ra đậu hũ. Tiểu cô nương chát hai cái bím tóc, tề lông mày lưu hải trên có từng điểm nghỉ chân mưa phùn châu nhi. Lại gần một chút, liền nhìn thấy nàng hai mắt thật to chính nhìn trong đỉnh người chớp chớp ngáy, cái kia lại trường lại tiểu lông mi trên, lại cũng có một chút điểm mưa phùn châu nhi. Tiểu cô nương cầm trong tay sâu kẹo hồ lô, người mặc vạn ngàn mưa bụi, nhún nhảy một cái, liền nhảy vào hòa chung. Dạ Hàn Thiền căn bản cũng không có ngẩng đầu, hắn vẫn ở nhìn Tây Môn Ánh Tuyết vẽ vời, nhưng hắn nhưng phảng phất rõ ràng nhìn thấy một cái tiểu cô nương từ đằng xa mà tới. Hắn rộng mở ngẩng đầu, liền nhìn thấy trước mắt một tay bung rủ, một tay cầm sâu kẹo hồ lô nhi đáng yêu tiểu cô nương liền chạm ở trước mắt. Tiểu cô nương thu hồi tàn đến, lại thêm một cái sâu kẹo hồ lô nhi, tài đi vào, dưỡng cổ lên hướng về bức họa kia nhìn sang. Nha. Tiểu cô nương kêu lên một tiếng sợ hãi, thanh âm kia nhưng phảng phất còn mang theo sâu kẹo hồ lô nhi ngọt. Ngươi nhượng lượng. Tiểu cô nương lấy tuổi trò đẩy một cái Dạ Hàn Thiền, đứng ở Tây Môn Ánh Tuyết bên cạnh. Nha. Tiểu cô nương lại gọi một tiếng, cổ của nàng thân đến càng lâu một chút. Nàng nhìn rất lâu, nhìn ra rất cẩn thận, hồn nhiên không có phát hiện cái kia một đại đội tùy ý không có một người theo vào đến. Đây là ngươi họa. Tiểu cô nương nghiêng đầu, một đôi sáng lấp lánh mắt to nhìn Tây Môn Ánh Tuyết hỏi. Tây Môn Ánh Tuyết nhìn này tượng băng ngọc chắc giống như tiểu cô nương bỗng nhiên đưa tay đi sờ sờ nàng đầu, tài gật gật đầu nói rằng, là ta vẽ ra. Tiểu cô nương thật giống có chút không quen người khác mò nàng đầu, nàng hơi lệch rồi thiên, nhưng không có để quá. Tranh này vô cùng tốt, sớm biết người đem ta họa đi vào, ta sẽ không ăn sâu kẹo hồ lô nhi nha, nhìn như vậy lên như cái tiểu thèm miêu như thế đây. Tranh này cũng là bởi vì có một thích ăn sâu kẹo hồ lô nhi tiểu thèm miêu tài có một chút ý tứ à. Bụp bụp bụp, nhưng là ta có đẹp đẽ như vậy sao? Tiểu cô nương vi túi thấp đầu có chút mặt đỏ. Ngươi có thể so với họa trung đẹp đẽ gấp trăm lần à, sau đó lớn rồi khẳng định là cái đại mỹ nữ. Tây Môn Ánh Tuyết cười nói, nào có nói như ngươi vậy nhân ra. Tiểu cô nương càng thêm thật không tiện, nàng cầm sâu kẹo hồ lô nhi đưa đến bên mép, nhưng thật giống như nhớ ra cái gì đó, lại để xuống. Ngươi tên gọi là gì, năm nay bao nhiêu tuổi, ra ngay ở giang nam sao? Tiểu cô nương lại chớp mắt to nhìn Tây Môn Ánh Tuyết hỏi. Ngươi còn tra hộ khẩu đây, nói một chút coi ngươi đây là muốn đi nơi nào đây. Tây Môn Ánh Tuyết lại đưa tay sờ sờ tiểu cô nương đầu. Không phải là bởi vì những khác, mà là tiểu cô nương này thực sự đáng yêu, phi thường đáng yêu. Người trước trả lời ta. Tiểu cô nương ngẩng đầu lên nói rằng. Được rồi, ta tên Tây Môn Ánh Tuyết, 16 tuổi, ra ở Tây Lương. Tây Môn Ánh Tuyết mỉm cười hồi đáp. Tiểu cô nương cả kinh, trong tay sâu kẹo hồ lô nhi bịch một tiếng rơi xuống đất. Tây Môn Ánh Tuyết cũng là cả kinh, liền vội vàng hỏi, này, làm sao? Anh rể. Tiểu cô nương đột nhiên lôi kéo Tây Môn Ánh Tuyết tay lớn tiếng kêu lên. Anh rể, ngươi chính là tỷ phu ta. Tây Môn Ánh Tuyết nhất thời tay chân luống cuống, há hốc mồm nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Dạ Hàn Thiền cả kinh, cũng không làm rõ xảy ra chuyện gì. Anh rể, ta là Đường Tĩnh Tĩnh, cựu công chúa Đường Tĩnh Tĩnh, ta tỷ chính là thất công chúa Đường Thiên Thiên đây. Tiểu cô nương lắc Tây Môn Ánh Tuyết tay nhẹ nói rằng, rất là cao hứng. A, này, a, ta còn chưa từng thấy tỷ tỷ của ngươi đây. Tây Môn Ánh Tuyết lúc này mới làm rõ xảy ra chuyện gì. Dạ Hàn Thiền nhưng lẩm bẩm nói rằng, ta quả nhiên đoán đúng, ta quả nhiên đoán bên trong. Ta gặp được ngươi à, chúng ta dưới liền viết thư cho tỷ tỷ, ngươi nhất định phải làm tỷ phu ta, có nghe hay không? Chờ đã, chờ chút, ta nghĩ Tĩnh Tĩnh, ta nghĩ Tĩnh Tĩnh. Tây Môn Ánh Tuyết vội vã khoát tay nói rằng. Tiểu cô nương nhưng nết to miệng, thật lâu không có nhắm lại, sau đó tài bĩu môi nói rằng, anh rể, ngươi bắt nạt người, ngươi chỉ có thể muốn tỷ tỷ, không thể muốn Tĩnh Tĩnh. Ngươi lại nói nếu như vậy, ta liền không để ý tới ngươi rồi. Tây Môn Ánh Tuyết lần thứ hai ngạc nhiên, tài nghĩ tới đây nha đầu gọi Đường Tĩnh Tĩnh. Hắn dùng sức lắc lắc đầu nói rằng, không phải, ai, không phải như vậy, ta là nói, việc này có chút loạn, ta nghĩ yên tĩnh một chút, đúng, yên tĩnh một chút. Tiểu cô nương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm vỗ bộ ngực thấp giọng nói rằng, cũng còn tốt, cũng còn tốt, nếu như anh rể không muốn tỉ tỉ trái lại muốn Tĩnh Tĩnh, cái kia Tĩnh Tĩnh nên làm cái gì bây giờ? Anh rể dài đến đẹp mắt như vậy, họa lại họa đến tốt như vậy, nên làm cái gì bây giờ?
Tây Môn Ánh Tuyết nhất thời đối với tiểu nha đầu này không nói gì, còn chưa kịp nói chuyện, tiểu nha đầu này lại ngẩng đầu lên dùng cái kia một đôi trong suốt mà nhiệt tình con mắt nhìn hắn, nói rất chân thành, nếu như anh rể thật sự muốn Tĩnh Tĩnh, sẽ chờ Tĩnh Tĩnh lớn hơn rồi, cũng gả cho anh rể, có được hay không? Tây Môn Ánh Tuyết mau mau giơ hai tay lên đầu hàng nói, tiểu cô nãi nãi, ngươi hãy tha cho ta đi, ta và chị ngươi, bát tự còn không cong lên đây, coi như ta nhìn chúng ngươi tỷ, cũng cho ngươi tỷ để ý ta mới được à. Anh rể, ta cho ngươi biết cái bí mật, ta tỷ a, đã sớm coi trọng ngươi, bụp 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 rồi. Tiểu nha đầu vui vẻ nở nụ cười. Tây Môn Ánh Tuyết ngẩn ngơ, có chút ngây ngốc nhỏ giọng hỏi, tỷ tỷ của ngươi, dung mạo xinh đẹp sao? Tiểu nha đầu dùng sức gật gật đầu, kiêu ngạo nói, đó là đương nhiên, thiên hạ ngũ thiên vương tứ thiên hậu biết không? Tỷ tỷ ta chính là tứ đại thiên hậu một trong, ngươi nói có xinh đẹp hay không? Tây Môn Ánh Tuyết sững sờ, ngũ đại thiên vương hắn đã sớm nghe nói, này tứ đại thiên hậu lại là xảy ra chuyện gì? Vì lẽ đó hắn quay đầu nhìn một chút Dạ Hàn Thiền, Dạ Hàn Thiền yên lặng gật gật đầu, âm u không hề có một tiếng động. Đến, cho anh rể nói một chút tỷ tỷ của ngươi sự, này nếu như gặp mặt cũng có cái chuẩn bị không vâng? Tây Môn Ánh Tuyết cao hứng lên, ít nhất cái kia gọi Thiên Thiên nữ hài dáng dấp không tệ. Ngạch, tỷ tỷ ta rất nhỏ liền đi đạo quán không đảo, nàng trở về rất ít. Tiểu nha đầu ngưng lông mày suy nghĩ một chút lại nói, có điều, nàng mỗi lần trở về đều sẽ đi rộng hẹp ngõ nhỏ ăn một bát hồng dầu mì sợi. Tiểu nha đầu dừng một chút lại nói, nàng một lòng tu luyện, thật giống không cái gì khác ham muốn à? Tây Môn Ánh Tuyết nở nụ cười, lại hỏi, cái kia, ngươi không ở Hoàng Thành ở lại, chạy địa phương xa như vậy làm gì? Tiểu nha đầu bĩu môi nói rằng, ta muốn đi Quang Minh Đỉnh. Viện trưởng nói, ta đi nơi nào càng tốt hơn? Quang Minh Đỉnh. Dạ Hàn Thiền tò mò hỏi. Đúng đấy, cho ăn, ngươi làm sao luôn vỏ mũi a, đem mũi vỏ đến như vậy hồng? Tiểu nha đầu cũng tò mò hỏi. Ngạch, cái này, Quang Minh Đỉnh còn rất xa à, ta kiến nghị ngươi đến Nam Hải Trấn đi thuyền đi tương đối dễ dàng. Nếu như đi Nam Bắc đường hầm lớn, ít nhất còn phải 3 tháng đây. Dạ Hàn Thiền phẫn nộ nói rằng. Được rồi, ta vẫn là Thừa Thanh Loan đi được rồi, có điều, ta còn không chơi đủ a. Tiểu nha đầu lầu bầu nói rằng. Anh rể a, ta biết ngươi lần này bị tập kích chuyện. Ta nói với ngươi, đi tới kinh thành thấy phụ hoàng mạnh mẽ tể hắn một bút, cái kia Lý Thái sư đã biếm đi thủ hoàng lăng, hắn người thái sư kia phụ rất tốt, đoạt tới ngươi cùng tỷ tỷ sau đó trụ, thế nhưng nhớ tới cho ta lưu một cái phòng. Tiểu nha đầu hưng phấn nói xong đưa ngón trỏ ra đặt tại ngoài miệng suy nghĩ một chút lại nói, còn có, đến đòi hắn một quan nhi đến làm, cái kia hộ bộ thượng thư không sai, quản thiên hạ tiền lương, ngươi nhiều tham ô một ít, như vậy các ngươi sau đó liền không lo ăn mặc. Tây Môn Ánh Tuyết cùng Dạ Hàn Thiền đối lập không nói gì, nhưng đầy mắt khâm phục. Thiên hạ này đại khái cũng chỉ có này gan to bằng trời cựu công chúa tài dám nói lời như vậy. Đáng tiếc a, ta không thể trở về đi, bằng không là có thể cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa. Cho ăn, anh rể, ta cho ngươi biết, nếu như ở kinh thành có cái kia không có mắt bắt nạt ngươi, ngươi liền đi tìm nhị thúc ta Hồ Lô Thân Vương, nhị thúc thương ta nhất, cũng tối nghe lời của ta. À, cái này cầm, ngươi nhìn thấy hắn đưa cái này cho hắn, hắn liền biết là ta để ngươi tìm hắn. Tiểu nha đầu nói xong cũng đưa tới một khối dùng gỗ lê tức thành tiểu kiếm trên có khắc một chuỗi sâu kẹo hồ lô. Đây là nhị thúc tự mình làm cho ta, hắn thích ăn nhất sâu kẹo hồ lô. Hắn rất lợi hại, ở kinh thành không người là đối thủ của hắn. Tây Môn Ánh Tuyết tiếp nhận tiểu kiếm suy nghĩ một chút liền cất đi, sau đó nói, nhưng là, ta không có món đồ gì đưa cho ngươi à. Này không, này có sẵn có, bức họa này đưa ta. Tiểu nha đầu nói xong cũng động thủ thu thập lên họa đến. Anh rể, còn có một việc, ngươi đến kinh thành tìm lý do đem cái kia gọi Lý Thiên Giật ra hỏa đánh một trận, tên kia lại dám muốn tỉ tỉ ta, nên đánh. Tây Môn Ánh Tuyết cũng rất là vui mừng gật gật đầu nói rằng, ta nhất định đem tiểu tử kia đánh cho hắn nương cũng không nhận ra. Được rồi, ta phải đi rồi, anh rể, các ngươi kết hôn khi đó ta sẽ trở về. Tiểu cô nương đúng là rất quả đoán, nàng cầm họa đi gia đình đẩy lên tán, lại quay đầu lại nói một câu, ngươi bất luận cũng không có việc gì cũng đừng nghĩ Tĩnh Tĩnh a, Tĩnh Tĩnh sẽ cảm thấy xin lỗi tỷ tỷ. Ta rất yêu thích chương này. Ngày hôm nay tài chú ý tới có biện ngoài, cảm tạ hạ trí. Nếu như ngươi cũng yêu thích xin mời thu trốn một chút, số lượng từ hơi ít, thực sự thật không tiện. Chương 20, gặp lại lưỡng nan quên. Tĩnh Tĩnh đã rời đi rất lâu. Tây Môn Ánh Tuyết còn ở trong đỉnh ngây ngốc dư vị, còn đang suy nghĩ gì? Dạ Hàn Thiền tập hợp lại đây cười nói, ngươi gặp Đường Thiên Thiên không? Tây Môn Ánh Tuyết hỏi. Không có, có điều sớm nghe nói qua. Nói đến à, năm ngoái ta cái kia nhị tỷ còn từng đề cập tới có phải là cùng Nam Đường thông gia, đối tượng đương nhiên chính là Đường Thiên Thiên. Lại không nghĩ rằng à, ta này còn không phục hồi tinh thần lại, một viên tốt như vậy cả trắng, liền như vậy bị trừ cho cùng. Dạ Hàn Thiền ngượng ngùng nói rằng, ngươi này nói cái gì đây? Ai, cái kia tứ đại thiên hậu là cái nào bốn cái a? Tây Môn Ánh Tuyết hỏi. Nam Đường kinh thành Đường Thiên Thiên, Bắc Minh Biện Lương Tống U Lan, Quang Minh Đỉnh Diệp Bi Thu, Linh Khê Văn Gia Văn Thải Ý Lệ, ngươi hỏi cái này làm gì? Liên bốn cái ngươi chiếm đi một, còn lại ba cái, ngươi sẽ không muốn một lưới bắt hết chứ? Dạ Hàn Thiền nói rằng. Cái kia Diệp Bi Thu là nữ, vừa là ngũ đại thiên vương một trong, vẫn là tứ đại thiên hậu một trong. Tây Môn Ánh Tuyết có chút tò mò hỏi. Diệp Bi Thu đương nhiên là nữ, Quang Minh Đỉnh trên tất cả đều là nữ. Ai, cô nương này, cha cha, thật sự rất ưa nhìn, đáng tiếc ra, chính là quá lạnh một điểm. Dạ Hàn Thiền rất là cảm khái nói rằng, có ý gì? Chính là nàng liền không cười quá, phản phất thật sự ở thu bờn. sau đó ngươi gặp phải tự nhiên liền biết rồi, ta nói với ngươi, đứng bên người nàng lại như đứng trong tuyết như thế. Tây Môn Ánh Tuyết không có hỏi lại, hắn hiện tại liền đối với Đường Thiên Thiên rất là hiếu kỳ. Nàng một lòng tu luyện, có thể hay không rất lạnh nhạt đây? Có thể hay không rất mất mặt đây? Có thể hay không nấu cơm mang hải từ đâu? Ngạch, nghĩ đến có chút xa. Đoàn xe khởi hành, với giữa trưa vào Giang Nam Trấn. Giang Nam Trấn rất lớn, so với Tây Lương Thành ít nhất đến đại gấp 5-6 lần. Giang Nam Trấn rất phồn hoa, mặt đường rất rộng, hai bên cửa hàng san sát, đường phố là bằng phẳng tảng đá xanh lát thành con đường, người đi đường như dệt gửi. Tây Môn Ánh Tuyết nhìn này cảnh tượng không khỏi hơi xúc động, trong lòng nghĩ, đây thật sự là thiên đường của nhân gian a. Giang Nam từ xưa có thiên đường của nhân gian mỹ dự, bởi vì nơi này sản vật phong phú, hoàn cảnh ưu mỹ, khí hậu điều kiện rất tốt. Nơi này có Ngọa Long Sơn, có Mạc Sầu Hồ, có Tuyên Đức Đại Đạo, có cầu Hỷ Thước, còn có cầu Hỷ Thước dưới Lang Giang. Tuyên Đức Đại Đạo cực kỳ rộng rãi, toàn bộ đạo do cẩm thạch lát thành mà thành, trường 3000 mét. Từ Tổng đốc phủ ra, thẳng tắp hướng nam, vẫn kéo dài tới cầu Hỷ Thước. Con đường này là 500 năm trước Nam Đường Tuyên Đức Hoàng đế bơi sông Nam thời gian kiến, bây giờ dĩ nhiên trở thành Giang Nam Trấn một đạo tên phong cảnh. Cầu Hỷ Thước là một tòa cực rộng cầu đá, ngang qua Lan Giang, đem Giang Nam Giang Bắc liên kết. Đi kinh thành phải đi Tuyên Đức Đại Đạo, trên cầu Hỷ Thước vượt Lan Giang. Tây Môn Ánh Tuyết nóng lòng đi kinh thành, vì lẽ đó cũng không có ở Giang Nam Trấn dừng lại. Xe ngựa chậm rãi đi tới, liền đến Mạc Sầu Hồ. Sau đó hắn quay đầu liền nhìn thấy Tổng đốc phủ. Hắn suy nghĩ một chút, phất tay dừng xe đội, đi xuống. Mưa bụi vẫn như cũ như xa, Mạc Sầu Hồ trên khói sóng mênh mông, bờ hồ cao to liễu rủ chính đang gậy cái kia một hồ vụ thủy. Hắn chậm rãi hướng về Tổng đốc phủ đi đến, nhìn một chút Vạn Hoa Đại Đạo, lại nhìn một chút trăm ngàn mẫu cây dương mai viên. Đầu hạ thời tiết, vạn hoa nở rộ, có phong qua lại ở giữa, có điệp nô đùa ở giữa. Dương mai quả nhi đã thành thục, nặng trình trịch ép loan cảnh. Tây Môn Bá Thiên chưa hề đi ra, Dạ Hàn Thiền theo tới nói rằng, chỗ này không sai a. Đương nhiên không sai, thích ăn cây dương mai không? Tây Môn Ánh Tuyết hỏi. Món đồ kia vẫn có chút chua. Chua một điểm được, để thần tỉnh não. Tây Môn Ánh Tuyết quay về xe ngựa gọi vào, các cô nương, đi chọn thêm chút cây dương mai, trên đường này ăn ngon. Liên liên thấy 10 tên tỷ nữ tay linh trúc lam vui vẻ ra mặt một đường lưu đi tới cây dương mai viên. Ngươi hạ xuống liền vì cái này? Dạ Hàn Thiền nghi ngờ hỏi. Đương nhiên không phải, ta nghĩ nhìn hắn. Tây Môn Ánh Tuyết thản nhiên nói. Dạ Hàn Thiền mở ra, ta hiểu được hắn là ai. Một đại lao ra có gì đáng xem? Ta chưa từng thấy hắn a. Sau đó đi tới kinh thành, hắn liền tiến vào binh bộ, hiện tại không liếc mắt nhìn, sau đó chỉ sợ không dễ như vậy nhìn thấy. Tây Môn Ánh Tuyết nhìn Tổng đốc phủ nói rằng. Thế thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ gọi Lao Thái gia ở đây đem hắn giết hay sao? Nếu như không phải là bởi vì hoàng đế Lao Tử rất có thể là ta cha vợ tương lai, ta thật sự rất muốn làm như vậy. Có điều hiện tại mà, liền để hắn trước tiên sống sót đi, chờ sau này ta đến giết. Lại không thể giết, cái kia nhìn cái gì vậy? Đương nhiên muốn nhìn một chút, ít nhất ta phải biết hắn trường hình dáng gì à, nếu không sau đó giết sai người làm sao bây giờ? Đừng nói nhảm, đi vào nhìn một cái. Tây Môn Ánh Tuyết vừa đi rồi 100 mét, thì có một người từ Tổng đốc phủ đi ra, hắn không có đi xuống, mà là đứng Tổng đốc phủ cửa. Tổng đốc phủ môn có chút cao, muốn lên 50 cấp bậc thang. Vì lẽ đó hắn hiện tại liền ở trên cao nhìn xuống. Hắn không có xuyên tổng đốc phục, mà là ăn mặc một thân đen kỵ xiêm y, thì hắn chắp hai tay sau lưng, chạm đến mức rất trực. Trên mặt hắn không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng con mắt của hắn hơi mị một kia. Hắn liền như thế ở trên cao nhìn xuống nhìn Tây Môn Ánh Tuyết. Tây Môn Ánh Tuyết ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên đài người kia, xoay đầu lại hỏi, hắn liền Lý Hồng Chí. Dạ Hàn Thiền lắc lắc đầu nói rằng, người như thế ta nơi nào nhận thức. Bọn họ nói cũng không phải rất lớn thanh, nhưng này người nhưng vẫn như cũ nghe được rất rõ ràng, sắc mặt của hắn vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng hắn mở miệng nói rằng, ta chính là Lý Hồng Chí. Lý Hồng Chí cũng chưa từng thấy Tây Môn Ánh Tuyết cùng Dạ Hàn Thiền, nhưng hắn biết bọn họ chính là Tây Môn Ánh Tuyết cùng Dạ Hàn Thiền. Tây Môn Ánh Tuyết xưa nay đều là trên người mặc toàn thân áo trắng, Dạ Hàn Thiền xưa nay đều là trên người mặc một thân áo xanh. Nay không phải then chốt là hiện tại chỉ có Tây Môn Ánh Tuyết cùng Dạ Hàn Thiền tài dám liền như thế đứng ở trước mặt hắn, tài dám nói ra những câu nói kia. Tây Môn Ánh Tuyết rất chăm chú nhìn một chút Lý Hồng Chí, cau mày, lại về phía trước đi tới. Hắn chôn đầu, mặt tối sầm lại, chắp hai tay sau lưng từng bước đi về phía trước, đi vô cùng kiên định. Hắn đạp lên thang lầu, hắn đi tới 50 bộ bậc thang, hắn nhìn thấy một đôi hắc trùng hoa, hắn ngẩng đầu lên. Lý Hồng Chí hơi xoay người, cùng Tây Môn Ánh Tuyết đối diện mà đứng. Lý Hồng Chí vóc người khôi ngô mà cao to, Tây Môn Ánh Tuyết xem ra có chút nhỏ gầy. Lý Hồng Chí ngăm đen mặt vuông chữ điển trên cái kia như đậu giống như hố có thể thấy rõ ràng, Tây Môn Ánh Tuyết gương mặt nhưng thật là trơn bóng mà tuấn tú. Lý Hồng Chí con mắt nhanh híp thành một cái khe, Tây Môn Ánh Tuyết nhíu mày thành một xuyên. Ngươi liền không sợ ta hiện tại giết ngươi? Lý Hồng Chí thản nhiên nói, không khí bên người lại bắt đầu có chút lạnh lên. Tây Môn Ánh Tuyết đống nhiên triển khai lông mày lộ ra nụ cười nhạt, hắn chậm rãi nói rằng, ngươi để ta rất thất vọng. Lý Hồng Chí khẽ nhíu mày một cái, không nói gì. Dung mạo ngươi thực sự quá xấu. Tây Môn Ánh Tuyết lại nói. Lý Hồng Chí cũng lộ ra một vẻ trào phúng nói rằng, bất luận dài đến có bao nhiêu xấu, nhưng ta là thiên giai. Ta thừa nhận dung mạo ngươi xác thực đẹp đẽ, có điều, ngươi có điều là cái huyền giai, vẫn là hạ cảnh. Bóp chết ngươi, như bóp chết một con kiến. Coi như ngươi là thiên giai, thì phải làm thế nào đây? Năm cái thiên giai mấy vạn kỵ binh thì thế nào? Ta vẫn như cũ sống sót,
hơn nữa, hoặc rất khá. Có thể ngươi, lại không tốt như vậy. Tây Môn Ánh Tuyết vẫn như cũ nhẹ như mây gió nói rằng, thất bại một lần, cũng không ý nghĩa lần sau vẫn là thất bại. Số may tránh được một kiếp, cũng không ý nghĩa lần sau còn có vận tốt như vậy. Lý Hồng Chí ngữ khí bắt đầu lạnh lẽo lên. Tây Môn Ánh Tuyết trầm mặc một chút, bỗng nhiên gật gật đầu, sau đó nói, ta cho rằng lần này ngươi liền không có cơ hội vươn mình, đúng là không ngờ tới hoàng thượng đối với ngươi cũng không tệ lắm. Tuy rằng là mất đi Giang Nam tổng đốc cái này nhị phẩm quan nhi, nhưng đi tới binh bộ mặc cho thị lang. Sau khi trở về, gọi ngươi đứa con trai kia không có chuyện gì đứng ra ngoài, kinh thành tuy được, đường, nhưng có chút bất bình, cẩn thận té một cái, hạ phá đầu, hạ ngốc rơi mất. Lý Hồng Chí lắc lắc đầu nói rằng, đến cùng là cái không hiểu chuyện thiếu niên, nói ra những lời này đến, ta là cảm thấy có chút buồn cười. Nếu như trong lời nói uy hiếp cũng hữu dụng, vậy còn tu luyện cái giám a, ta ngược lại thật ra lòng tốt nhắc nhở ngươi một câu, kinh thành, không phải Tây Lương. Nếu ta là ngươi, tốt nhất vẫn là bé ngoan về Tây Lương đi, miễn cho không cẩn thận, liền mạng nhỏ đều cho làm mất đi. Ngươi nói lời này kỳ thực ta nghĩ quá, ngươi phỏng chừng không biết, ta người này rất sợ chết, vì lẽ đó coi như về Tây Lương, đối với ta mà nói cũng không phải chuyện mất mặt gì. Ta người này còn có cái tật xấu, chính là rất cẩn thận mắt, thủ rất dai, có cừu đoán tất báo. Ngươi biết tại sao ngươi hiện tại còn đứng ở này sao? Ngươi cho rằng có hoàng thượng che chở ngươi, ta liền thật không dám giết ngươi. Ngươi sai rồi, ta vẹn vẹn là muốn giữ ngươi lại đến, chờ sau này ta tự mình đến giết, như vậy mà thôi. Lý Hồng Chí bỗng nhiên cười nói, như vậy à, rất tốt, cái kia ta chờ ngươi đến giết ta phải đi rồi, tái kiến. Lý Hồng Chí nói xong cũng xoay người muốn rời đi, nhưng không ngờ tới Tây Môn Ánh Tuyết đột nhiên cao giọng nói rằng, ta có để ngươi đi sao? Lý Hồng Chí gánh vác ở phía sau bối nắm thành quả đấm tay phải đột nhiên căng thẳng, hắn hít một hơi thật sâu, không có xoay người, mà là bước ra đi tới một bước. Tây Môn Ánh Tuyết trong tay xuất hiện một cái hôn thiết côn, hai tay hắn nắm hôn thiết côn, một gậy liền hướng Lý Hồng Chí đầu gõ xuống đi. Lý Hồng Chí khí thế tăng vọt, lại đột nhiên phát hiện không cách nào nhúc nhích. Hắn trợn tròn đôi mắt, nhìn chòng chọc vào đứng ở mạc sầu bên hồ xe ngựa, nghiến răng nghiến lợi. Đùng! Một tiếng vang thật lớn, Lý Hồng Chí sau gáy một luồng máu tươi bưu đi ra, hắn nỗ lực nghiêng đầu qua chỗ khác, rồi lại phốc một tiếng ngã trên mặt đất. Tây Môn Ánh Tuyết giơ lên một cước liền giẫm lại đi, giẫm một cước lại một cước, giẫm đến mức rất là đã nghiền. Lý Hồng Chí bị một đạo sức mạnh vô hình cầm cố lại, không chút nào sức phản kháng. Hắn trợn mắt trừng mắt từ cắn chặt hàm răng khe trong bỏ ra năm chữ, ta muốn giết ngươi. Tây Môn Ánh Tuyết thu hồi gậy ngồi xuống, hắn cau mày nhìn tấm này tràn đầy hố nhỏ mặt, sau đó duỗi ra một cái tay đến ở trên khuôn mặt này nhẹ nhàng vô nói rằng, ta thật sự rất đáng ghét, rất đáng ghét, rất đáng ghét ngươi khuôn mặt này a, nếu như không phải khuôn mặt này, ta còn có thể nhịn xuống không gõ ngươi này một gậy. Hắn đứng dậy vỗ tay một cái, lại lấy ra một bức khăn tay đến đưa tay cẩn thận xoa xoa lại nói, ta còn có cái tật xấu ngươi không biết, vậy thì là chỉ có ta uy hiếp người khác không thể uy hiếp ta. Hy vọng ngươi nhớ lâu một chút. Nói xong hắn tiện tay đưa khăn tay ném đi, vừa vặn bỏ vào Lý Hồng Chí trên mặt, xem xem miệng, lắc lắc đầu, rồi lại đột nhiên một cước đá vào Lý Hồng Chí âm bộ. Một tiếng giết lợn giống như tiếng kêu gào vang vọng phía chân trời, Lý Hồng Chí thân thể chấp chấp như một con đùn sôi tôm. Chương 21, cây dương mai nhi chua sâu kẻo hồ lô nhi ngọt. Ra hàng thiền đứng cầu thang phía dưới nhìn ra trợn mắt ngất mồm, nhất thời đem Tây Môn Ánh Tuyết kinh động như gặp thiên nhân. Tây Môn Ánh Tuyết rất cao hứng, loại cảm giác đó rất thoải mái, tự bị tập kích tới nay hắn lần thứ nhất cao hứng như thế. Hắn mặt mày hớn hở đi xuống, vỗ Dạ Hàn Thiên bay. Cười hì hì nói, thật sự rất thoải mái à. Hắn cùng Dạ Hàn Thiên một đường hướng đi mạc sầu hồ, trong mưa phùn ngồi xuống, không có bung rủ. Có tỷ nữ ninh một rổ cây dương mai lại đây thả ở bên người, hắn tiện tay nắm lên một cái, nghiêm một ném vào trong miệng, ngọt chung mang theo một ít vị chua nhi chất lỏng thuận hống mà xuống. Hắn hút một tia khí lạnh, rất là thích gì nhai, sau đó phun ra một hạt đến, rơi vào trong hồ nước, có một đôi ngư đột nhiên một cái tiếp được, nhấc lên một trận bọt nước. Món đồ này không giặt sạch cát nữa. Dạ Hàn Thiên có chút chần chờ hỏi, ta cho ngươi biết, ăn cây dương mai không tẩy càng có ý vị. Ta nói, Tây Lương không vật này chứ? Tây Môn Ánh Tuyết không có để ý đến hắn, mà là nhìn chung quanh một lần, đột nhiên hỏi, ta như đây? Dạ Hàn Thiền quay đầu nhìn một chút cây dương mai viên nói rằng, cái kia hàng ở dương trong vườn mai ăn cây dương mai. Tây Môn Ánh Tuyết nhất thời không nói gì, quả nhiên là một con kẻ tham ăn a, huân tố không kỵ a. Ta nói, lần này ngươi đúng là đánh cho rất thoải mái, đến kinh thành, ngươi liền không sợ bị đánh trở về. Lão thái gia cũng không thể vẫn đi theo bên cạnh ngươi đây. Dạ Hàn Thiền cũng nghiêm một cây dương mai bỏ vào trong miệng, mùi vị quả nhiên không sai, so với thanh mai ăn ngon. Hắn lại nắm lên một cái đến. Hắn không dám, sống đến hắn cái kế mức, là rất sợ chết. Nếu như hắn dám xuống tay với ta, hoàng thượng còn có thể tha hắn. Ta dám cam đoan, hắn một hồi kinh thành, hoàng thượng đối với hắn nói chuyện làm thứ nhất chính là đừng đến trêu chọc ta. Tây Môn Ánh Tuyết sức lực mười phần nói rằng. Dựa vào cái gì? Bằng ta Tây Môn gia 30 vạn thiết kỵ à, bằng hoàng thượng muốn đem con gái gả cho ta à, bằng ông nội ta là thánh giai à. Tây Môn Ánh Tuyết dừng một chút lại nói, có bắp đùi ôm, chính là thoải mái. Minh không đến đến năm à, Lý gia ở kinh thành kinh doanh mấy trăm năm. Không lộ diện cao thủ nhiều vâng. Chỉ cần không phải thiên giai, có gì đáng sợ chứ? Không phải còn có ngươi mà. Dạ Hàn Thiền vừa ăn cây dương mai, một bên xoa mũi, trong lòng thầm nghĩ, này sau đó chẳng phải là thành ngươi tay chân a. Nam đường kinh thành, hoàng thành quần điện cực xa xôi nơi có một thấp thoáng ở đại dung thụ dưới khu nhà nhỏ. Mấy ngày trước khu nhà nhỏ này bên trong rỗi ra một cái tay, tiếp được đẩy trời mưa kiếm.
Thừa Thiên Hoàng đế ngồi ở rong thụ dưới bàn bạch ngọc từ bên, chuyên tâm pha trà. Thừa Thiên Hoàng đế đối diện trên ghế ngồi xổm một người nhân, người này mặt xem ra có chút gầy gò, nhưng mọc đầy rối bời râu mép. Tóc của hắn không có buộc lên, liền như thế lung ta lung tung phê trên vai trên, cả người xem ra có chút lôi thôi. Có điều con mắt của hắn rất trong trẻo, lại như một 7-8 tuổi hài tử con mắt, không có một tia bụi trần. Hắn trên người mặc một thân hôi váy vải, lòng dạ nơi có vài điểm dễ thấy đầy vết bẩn, nút buộc cũng chưa hề hoàn toàn chụp lên, lộ ra cũng không cường tráng bộ ngực. Hắn không có trông nom Thiên Hoàng đế pha trà, hắn ngồi xổm ở trên ghế chính chuyên tâm liếm sâu kẹo hồ lô. Hắn tự nhiên chính là hồ lô thân vương Đường Hồ Lô, Thừa Thiên Hoàng đế nhị đệ, kinh thành ngũ thánh giả đệ nhất. Nhị đệ, chiêu kiếm đó thế nào? Thừa Thiên Hoàng đế cũng không có ngẩng đầu, hắn minh ấm trà chính đang pha trà. Hồ lô thân vương lại thêm hai cái mới nói, rất mạnh. Hắn không phải thương đến rất nặng sao? Thừa Thiên Hoàng đế nhíu mày lại hỏi. Các ngươi đều nói ta là kẻ điên, ta cho ngươi biết, Dạ Du tên khốn kiếp kia tải là thật sự kẻ điên. Hồ lô thân vương dùng sâu kẹo hồ lô chỉ vào Thừa Thiên Hoàng đế nói rằng, chiêu kiếm đó so với 20 năm trước một chiêu kiếm thú vị hơn nhiều, tiến bộ rất lớn. Hắn quả thật có bị thương, thương cũng rất nặng, nhưng là chiêu kiếm đó so với hắn 20 năm trước một chiêu kiếm càng thú vị. 20 năm trước ta có thể tóm lại hàn kiếm, lần này ta không những không có nắm lấy, còn bị thương. Vì lẽ đó, tên khốn kiếp này tự cùng ma tôn một trận chiến sau, cảnh giới lại tăng lên không ít. Thừa Thiên Hoàng đế nâng chung trà lên nhưng không có ẩm, hắn cao mày trầm mặc một hồi mới nói, hắn binh phát sơn hải quan, cuộc chiến này là đánh vẫn là không đánh? Đánh a, khẳng định đến đánh, gọi Vũ Phong tử mạnh mẽ đánh. Vũ Phong tử chính là Nam Đường trấn Bắc đại tướng quân Vũ Phong Chi, lĩnh 50 vạn binh mã trấn thủ sơn hải quan đầy đủ 30 năm. Thừa Thiên Hoàng đế uống một hớp trà, không nói gì thêm. Hồ Lô thân vương tiêm một cái sâu kẹo hồ lô nhi hỏi, nghe nói ngươi chuẩn bị cho Thiên Thiên đính một mối hôn sự. Thừa Thiên Hoàng đế gật gật đầu nói rằng, Lý Thái Sư lần này làm thực sự hơi quá rồi, cùng Dạ Du đánh một trượng cũng chẳng có gì, dù sao cũng là quốc cùng quốc trong lúc đó chuyện hư hỏng. Nhưng nội chiến không phải ta nghĩ nhìn thấy, Tây Môn gia liền như vậy một dòng độc đinh, lần này đến kinh thành suýt chút nữa chết rồi. Đương nhiên, ta không phải muốn dùng Thiên Thiên hạnh phúc đi đổi lấy Tây Môn gia lượng giải, mà là Thiên Thiên nha đầu này coi trọng nhân gia, ta chỉ có điều là thuận tiện đem việc này nói ra. Thừa Thiên Hoàng đế ở Hồ Lô thân vương trước mặt cũng không có xương chấm, mà là dùng ta, một ít quốc gia đại sự hắn cũng rất nguyện ý nghe nghe cái này nhị đệ ý kiến, xem ra giữa huynh đệ quan hệ nên rất tốt. Tính tính gửi thư nói rồi, nàng nói tiểu tử kia không sai, dung mạo rất tuấn tú, họa cũng họa đến vô cùng tốt. Hồ Lô thân vương đến hiện tại đều không ngẩng đầu nhìn một chút Thừa Thiên Hoàng đế, con mắt của hắn vẫn ở này chuỗi sâu kẹo hồ lô trên. Thừa Thiên Hoàng đế gật gật đầu, nhưng thở dài nói, đáng tiếc à, cảnh giới vừa mới vừa đột phá hoàng giai vào huyền giai hạ cảnh. Thiên Thiên, đã là địa giai trung cảnh a. Đến kinh thành ta đi nhìn một cái, tu luyện cái gì không trọng yếu chính là phẩm hạnh. Tây Môn lão gia tử cùng Tây Môn nộ đứa kia đúng là đều rất tốt, nghĩ đến tiểu tử này hẳn là sẽ không kém tới chỗ nào. Thừa Thiên Hoàng đế liền uống hai chén trà, lại nói, ngày 15 tháng 8, Nam Sơn luận kiếm, các đại môn phái đã đem tham gia luận kiếm danh sách giao cho Hồng Lư tự. Mặc Kiên kiếm tông là do cổ mõ dẫn đầu, đến thời điểm chính ngươi quyết định. Nói xong câu đó, Thừa Thiên Hoàng đế liền đặt chén trà xuống, chậm rãi rời đi tiểu viện. Hồ Lô thân vương nhưng ở tại nơi nào, không núp ních, liền sâu kẹo hồ lô nhi trên đường thủy hòa tan, nhỏ rơi trên mặt đất, cũng không biết. Tây Môn Ánh Tuyết một nhóm ở Mạc Sầu Hồ dừng lại trong giây lát sau lại tiếp tục xuất phát. Gia Hàn Thiền không có lập tức tu luyện, hắn cùng Tây Môn Ánh Tuyết đối lập ngồi, trên bàn nhỏ bày đặt một rổ cực kỳ mới mẻ cây dương mai. Nói thật, ta vẫn cho là ngươi là khá là hướng nội tính cách, lại không nghĩ rằng ngươi cũng có như thế táo bạo một mặt. Gia Hàn Thiền nói rằng, này không gọi táo bạo có được hay không, cái này gọi là ngay thẳng, gọi nhiệt huyết, có hiểu hay không? Táo bạo chỉ chính là mất đi lý trí nổi nóng, ngươi xem ta như mất đi lý trí dáng vẻ sao? Tây Môn Ánh Tuyết lại làm mất đi cái cây dương mai ở trong miệng nói rằng, thế nhưng ta thấy thế nào đều cảm thấy như cái đánh nhau đánh thua hài tử, tìm đến gia trưởng chỗ rửa sau phát tiết mà thôi à. Gia Hàn Thiền xoa mũi nghẹo cổ nói rằng, ai, ngươi không hiểu. Là ngươi, nên biết điều thời điểm phải biết điều, nhưng nên kiêu căng thời điểm liền nên kiêu căng. Này tên gì, cái này gọi là khoái ý ân cứu. Liên bắt ngươi tới nói, rõ ràng có thế giới này thô nhất hai cái bắt đùi, còn kém điểm bị người giết, ngươi nói ngươi có oan hay không à. Tây Môn Ánh Tuyết tiếp theo lại nói, Bắc Minh Hoàng đế bắt đùi thôi đi. Bắc Hải Thiện Viện Nhiên Đăng đại sư bắp đùi thôi đi, có thể ngươi sẽ không ôm a, ta lại cho ngươi nói, ôm bắp đùi không phải chuyện mất mặt gì. Hiện tại đánh không lại nhân gia, không ôm bắp đùi làm sao bây giờ? Lẽ nào ngươi ngốc đem mặt đưa tới cho người ta đánh? Ngược lại ta sẽ không. Ai dám đánh ta một cái tát, ta nhất định sẽ đạp hắn 10 chân. Ai dám động tâm tư giết ta, ta liền diệt hắn cả nhà. Gia Hàn Thiền ngớ ngẩn, nghĩ một hồi mới nói, ngươi nói, thật giống có chút đạo lý. Ta cũng có thể đi đạp hắn 2 chân mới đúng vậy. Ta nói, sư minh ngươi Pháp Hải, hiện tại là cảnh giới gì a? Tây Môn Ánh Tuyết hỏi, nhị sư huynh là thiên giai trung cảnh a? Gia Hàn Thiền rất là khâm phục nói rằng, hắn lúc nào tài sẽ tới đây? Hắn đã đến. Tây Môn Ánh Tuyết mở ra, ở nơi nào? Là ở chỗ đó. Gia Hàn Thiền xoay người, phía trước chính là cầu hỷ thước, cầu hỷ thước đầu cầu đứng một người mặc nguyện sắc áo cà sa hòa thượng, hòa thượng một tay nắm trượng một tay bưng một tích bát, từng có hướng về người đi đường rất là hiếu kỳ nhìn hòa thượng này, sau đó dồn dập lấy ra tiền bạc đến, ném vào cái kia tích bát chung. Hòa thượng tuổi tác ước 40, gương mặt có chút hơi mập, ngũ quan tổ hợp lại với nhau xem ra có chút hèn mọn. Hắn nhắm chặt hai mắt, trên người thấp cộc cộc, có vẻ rất là thê thảm. Dạ Hàn Thiền cùng Tây Môn Ánh Tuyết dưới đến mã đến đi tới. Nhị sư huynh, ngươi này lại là tu cái gì thiền đây? Dạ Hàn Thiền tò mò hỏi. Tiểu sư đệ, ngươi cuối cùng cũng coi như là đến rồi, nhanh giúp sư huynh bắt trượng, này lâm hơn nửa ngày vũ, mẹ tiếp không mở mắt ra được à? Pháp Hải Hòa thượng có chút kích động nói. Tây Môn Ánh Tuyết cùng Dạ Hàn Thiền hai mặt nhìn nhau, Tây Môn Ánh Tuyết ở trong lòng không khỏi lại bốc lên hai chữ, ngoa tào. Dạ Hàn Thiền tiếp nhận thiền trượng, đang muốn đi tiếp nhận tích bát, vậy mà Pháp Hải Hòa thượng đem tích bát lâu vào trong ngực, một bên dùng tay áo sắt con mắt vừa nói, tiểu sư đệ, này vàng bạc đồ vật chính là chúng ta tu thiền người tối kỵ, ngươi thiết không thể dính dáng tới, vẫn để cho sư huynh ta đến chịu đựng đi. Tây Môn Ánh Tuyết đột nhiên cảm thấy hòa thượng này rất thú vị. Pháp Hải mở mắt ra nhìn thấy Tây Môn Ánh Tuyết bỗng nhiên một tay thi lễ một cái nói, a di đà Phật, Tây Môn tiểu vương gia, ngươi là ta Phật người hữu duyên, sư phụ bàn giao ta mang một câu nói cho tiểu vương gia, sư phụ lão nhân gia người nói, muốn chứng này thân, làm cần cửu viễn độ thoát tất cả bị khổ chúng sinh. Tây Môn Ánh Tuyết rộng mở chấn động, hắn nhìn chằm chằm Pháp Hải hòa thượng thật lâu không nói gì. Nhị sư huynh, câu này thiền ngữ xuất từ nơi nào? Ta tựa hồ vẫn chưa nghe qua. Dạ Hàn Thiền nhíu mày đăm chiêu hỏi. Sư huynh ta cũng không biết. Pháp Hải bất đắc dĩ hồi đáp. Câu nói này thực sự là Nhiên Đăng đại sư gọi ngươi mang cho ta? Tây Môn Ánh Tuyết rất nghiêm túc hỏi. Pháp Hải gật gật đầu, người xuất gia không đánh lời nói dối. Nay tựa hồ là một câu rất bình thường kệ ngữ, Tây Môn Ánh Tuyết nội tâm nhưng từ lâu nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng hắn vẫn như cũ bình tĩnh nói, nếu có duyên, ta thì sẽ đi thiền viện bái phỏng Nhiên Đăng đại sư. Sau đó hắn lại nói, đại sư còn có cái gì sắp xếp, có hay không cùng chúng ta cùng đi kinh thành? Pháp Hải chần chờ một chút nói rằng, tiểu vương gia cùng sư đệ đi đầu, người ở đây ngốc nhiều tiền, bần tăng nhiều hơn nữa hóa chút duyên, tự nhiên đến đây kinh thành cùng các ngươi gặp gỡ. Ngày hôm nay thu được đệ nhất đề cử chẳng ngắn, tuần sau sắp xếp một cấp hai mặt giấy tối tiềm lực địa ngoài đầy, trong lòng cao hứng vô cùng. Làm một món ăn nổi tiếng điệu, kỳ thực cái này tối tiềm lực địa ngoài đầy ta tìm một ít thời gian mới tìm được, bất luận làm sao, đây là một cái cao hứng sự tình. Mau mau lại mã một trường, quyền làm kỷ niệm. Chương 22, một phong thư một đạo thánh chỉ. Tây Môn Ánh Tuyết ngồi ở trong xe ngựa không nói gì, Dạ Hàn Thiền cũng không nói gì. Tây Môn Ánh Tuyết nhìn bên ngoài mưa phùn đờ ra, Dạ Hàn Thiền một mình ăn cây dương mai. Quá rất lâu, Dạ Hàn Thiền cuối cùng không có đình chỉ, mở miệng hỏi, câu kia kệ ngữ là có ý gì? Việc này, ngươi không nên hỏi. Ta nhớ tới ngươi phía trước cùng ta nhắc qua chuyển thế Phật tử, tỉ mỉ nói cho ta nghe một chút. Tây Môn Ánh Tuyết nói rằng, Phật gia nói Tây Phương có cực nhạc tịnh thổ có nguy nga cung điện, có tường vân thủy thú, càng có vô số thủy tinh xá lợi. Mỗi một hạt xá lợi đều là một đạo luân hồi, mỗi một hạt xá lợi chung đều ẩn chứa một viên tinh khiết nhất Phật tâm. Phật tử chính là một viên Phật tâm thức tỉnh, lịch ngàn năm luân hồi mà giáng thế, này chính là chuyển thế Phật tử. Gia Hàng Thiền lại nói tiếp, Phật gia điển nút bên trong ghi chép nói, Phật tử chuyển thế, vạn pháp đều thông. Đang ở hồng trần, lòng đang thần đạo. Tây Môn Ánh Tuyết trần chờ một chút lại hỏi, thật sự có chuyển thế Phật tử? Đương nhiên là có điều, ta không có nhìn thấy. Lần trước Phật tử chuyển thế cách hiện nay đã qua 4000 năm, theo đệ kinh Phật thuật, Phật tử là do rất lớn nhân duyên xá lợi thức tỉnh mà đến, lịch ngàn năm luân hồi mới giáng thế. Đời trước Phật tử đã rời đi ngàn năm, lẽ ra cũng có thể lần thứ hai giáng thế. Đời trước Phật tử là ai? Tây Môn Ánh Tuyết tò mò hỏi. Nhị sư thúc Tuệ Năng Thiền sư. Dạ Hàn Thiền nói rằng. Tây Môn Ánh Tuyết mở ra, mở miệng nói rằng, Tuệ Năng Thiền sư. Cùng Nam Sơn Đạo Viện Bạch Khải đại nhân nổi danh Tuệ Năng Thiền sư là chuyển thế Phật tử. Dạ Hàn Thiền gật gật đầu nói rằng, lần trước ngàn năm cuộc chiến diễn ra 3000 năm, bất luận từ thời gian dài độ vẫn là chiến tranh trình độ kịch liệt cũng có thể đứng vào lịch sử ba vị trí đầu. Đương nhiên, vậy cũng là một nhân tài xuất hiện lớp lớp thời đại. Nam Sơn Đạo Viện Bạch Hải, Bắc Hải Thiền Tông Tuệ Năng, Nam Đường Kinh Thành Tứ Phương Thiên Tướng, Bắc Minh Biện Lương Lục Đại Quốc Trụ, Mặc Kiền Kiếm Tông Nhất Kiếm Tây Lai Hoắc Tây Lai, Quang Minh Đỉnh Thiên Thủ Thánh Quang Diệp Vô Trần, Đoạn Thủy Đao Môn Lưỡng Bả Đao Lưu Nhất Thủ vân vân, đều là thời đại kia nhân vật nổi tiếng. Gia Hàn Thiền mặt lộ vẻ mơ ước, lẩm bẩm nói, đó thật là một cái ầm ầm sóng dậy thời đại a. Không phải nói vào thiên giai tăng 500 tuổi thọ, nhập thánh giai tăng ngàn năm tuổi thọ sao? Coi như đều là thánh giai, cũng có thể chỉ có thể sống 1600-700 năm đi, bọn họ đều là cùng một thời đại người, có thể cái kia cuộc chiến tranh đánh 3000 năm a. Tây Môn Ánh Tuyết hỏi, ngươi ở đâu nhìn thấy có nói bọn họ là thánh giai? Dạ Hàn Thiền nhìn Tây Môn Ánh Tuyết hỏi. Tây Môn Ánh Tuyết thình lình kinh hãi, thật lâu không nói gì. Quá 10 tức, Tây Môn Ánh Tuyết tài hỏi, bọn họ toàn bộ chết trận. Dạ Hàn Thiền lắc lắc đầu nói rằng, có một ít người chết trận, tỉ như Bạch Hải, tỉ như Tứ Phương Thiên Tướng trong đó hai vị, Lục Đại Quốc Trụ trong đó ba vị, những người khác cũng không có chết trận. Cái kia, bọn họ đi nơi nào? Tây Môn Ánh Tuyết kinh hãi hỏi. Tuệ Năng Thiền sư về thiền viện trăm năm giật hóa lại vào luân hồi, những người khác cũng ở trăm năm biến mất, có người nói bọn họ lên thần đạo, cũng có người nói bọn họ tuổi thọ đã hết, đều đưa về thiên quốc. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, không có ai biết. Dù cho sư phụ ta cũng không biết. Lên thần đạo sẽ chết, ta đây liền không biết, ngược lại đều là giả sử ghi chép, chính sử một đoạn này là trống không. Gia Hàn Thiền tiếp theo lại nói, sư phụ nếu mang cho ngươi một câu nói, cái kia câu nói này ngươi tự nhiên nên hiểu được, chẳng lẽ? Gia Hàn Thiền đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Tây Môn Ánh Tuyết, đầy mặt khó có thể tin.
Đừng nhìn ta như vậy, ngươi không trả nổi giải ta sao? Nếu như ta là Phật tử, chẳng phải là đã sớm thông Phật tâm? Lại nói, ngươi xem ta có một chút điểm loại kia đắc đạo cao tăng dáng vẻ sao? Tây Môn Ánh Tuyết vội vã khoát tay nói rằng. Dạ Hàn Thiền suy nghĩ một chút, lại nói, ta xem, không nhất định. Tuệ Năng Thiền sư 20 tuổi thông Phật tâm, ngươi hiện tại tài 16 tuổi, sư phụ lao nhân ra người sẽ không làm chuyện nhàm chán. Nếu như ngươi thực sự là Phật tử, ta chẳng phải là muốn gọi ngươi sư thúc? Tây Môn Ánh Tuyết cười to lên, nói rằng, chuyển thế Phật tử còn có bực này chỗ tốt. Đương nhiên, chuyển thế Phật tử một khi thông Phật tâm, tự nhiên vạn pháp đều thông. Nói cách khác, 20 tuổi trước Phật tử coi như là một kẻ tàn phế, một nhưng thức tỉnh, chính là thiên giai. Trở về thiên viện, chính là sư phụ sư đệ, chẳng phải chính là ta sư thúc. Tây Môn Ánh Tuyết lắc lắc đầu, nhìn quan đạo bên quần quận Lan Giang nói rằng, ta thật sự không phải Phật tử chuyển thế, liên quan với điểm này, ta so với ai khác đều rõ ràng. Nam Sơn Đạo Viện không đảo. Một liêm phi buộc phảng Phật tử bầu trời mà hàng, như một cái to lớn bạch long vào nước, ở khe núi một phương trong hàn đảm gây nên như lôi giống như nổ vang, tạo nên đầy trời hơi nước. Khe núi có một đỉnh, đỉnh trên có một biển, biển dâng thư, Yên Vũ hai chữ. Đây chính là không đảo Yên Vũ đỉnh. Một cái thạch kính từ Yên Vũ trong đỉnh ra, vốn lượn với lê trong rừng cây, ước 100 mét, có thể thấy được một phương tiểu lâu, trên lầu đồng dạng viết Yên Vũ hai chữ. Đây chính là Yên Vũ lâu. Nơi này chính là Ý Kiếm Trương đạo lăng đệ tử cuối cùng Đường Thiên Thiên sinh hoạt cùng tu tập chỗ. Đường Thiên Thiên ăn mặc một thân nguyện sắc rộng rãi trường bào, một con tùy ý rối tung tóc dài cùng với eo. Nàng bốn hai chân đứng Yên Vũ trong đỉnh, có một con thanh loan chính đang hàn đảm bắt cá. Trong tay nàng cầm một phong thư, trong thư nói người kia có được cực kỳ tuấn tú, rất là khả quan. Trong thư còn nói người kia vẽ vời họa đến thật sự vô cùng tốt, lại như họa trùng sự vật sống lại. Trong thư trọng điểm nhắc tới, coi như gọi phụ hoàng dưới chỉ, cũng đến đem người kia đoạt tới. Đương nhiên, trong thư cũng dẫn theo một câu người kia bị tập kích, hiện đã không việc gì, sắp vào kinh. Nàng si một tiếng nở nụ cười, trên mặt hiện lên một vệt màu hồng, hai gò má phảng phất có hào quang dập dờn. Chân thực là mắt ngọc mày ngài, dường như thiên nhân. Khe núi có hơi nước tung bay, này Yên Vũ trong đỉnh nhưng không một tia hơi nước, phảng phất có một đạo bình phong vô hình, đem cái kia nhuận thấp hơi nước cách trở ra. Bình phong này nhưng chưa cách trở cái kia không khí tới mát, có chậm rãi sơn phong ở trong đỉnh ngang qua. Áo bào trắng tóc đen theo gió nhẹ nhàng đồng bền, khác nào hòa chung. Nàng rất là mừng rỡ, bởi vì hắn thật sự liền muốn đến rồi. Nàng cũng chưa từng thấy hắn, nàng chỉ có điều là ở rộng hẹp ngõ nhỏ ăn hồng dầu mì sợi thì nghe người qua đường nhắc qua hắn. Sau đó một ngày nào đó nhìn thấy sư tổ tẻ nhạt lợi bình lập tức tuấn kiệt thì nhắc tới hắn. Sau đó nàng để Tam Hoàng huynh khiển người thu thập một chút liên quan với hắn tư liệu, còn có hắn một bộ họa, liền như vậy thích hắn. Đương nhiên, những thứ này đều là thích hắn một trong những nguyên nhân, cũng không phải nguyên nhân chủ yếu nhất. Hắn khi đó là hoàng giai trung cảnh, nàng khi đó là địa giai hạ cảnh. Có người nói hắn hiện tại đã phá hoàng giai vào huyền giai hạ cảnh, nàng hiện tại đã là địa giai trung cảnh. Có thể nàng chưa từng cảm thấy này có vấn đề gì, bởi vì nàng yêu thích chính là hắn người này, mà không phải cảnh giới của hắn. Hắn đến tuột cùng trường ra sao đây? Hắn sẽ thích rộng hẹp ngõ nhỏ hồng dầu mì sợi sao? Hắn có thể vào không đảo sao? Nếu như hắn không vào được, ta liền đi ra ngoài. Thiên Thiên mặt càng đỏ, như một con muốn đẻ trứng tiểu gà mái mặt. Quá rất lâu, nàng lại nhớ ra cái gì đó, trên mặt ý cười chậm rãi tiêu tan, một đôi mắt sáng có hàn tinh thoáng hiện. Lý gia, các ngươi lại dám ám sát hắn, các ngươi ăn gan báo, các ngươi dĩ nhiên muốn cho bổn cô nương làm quả phụ. Giờ khắc này Đường Thiên Thiên nơi nào còn có nửa điểm không dính khói bụi trần gian tiên tử mùi vị, nàng giờ khắc này lại như một con hộ con trai của cái, một đạo tức giận quét ngang toàn bộ khe núi. Ngày đó buổi trưa, Ý Kiếm Trương đạo lăng ra không đạo đi tới Hoàng Lăng, hắn ở Hoàng Lăng cùng Lý Thái Sư rơi xuống một ván cờ. Đường Thiên Thiên ra không đạo đi tới Thái Sư phủ, nhưng không có tìm được Lý Thiên Giật, cái kia hai phiến đỏ thắm cửa lớn cùng đứng ở ngoài cửa hai vị sư tử bằng đá lại bị nàng miễn cưỡng đánh nát. Chiều hôm ấy, một đạo thánh chỉ chuyện khắp thiên hạ. Chấm Ân người Tây Lương Vương Tây Môn Nộ con trai Tây Môn Ánh Tuyết tuổi nhỏ tài cao, phẩm hạnh đều giai, vì là chấm chi nam đường hiếm có chi thanh niên tuấn kiệt. Chấm chi thất công chúa Đường Thiên Thiên quê nữ, mạo mỹ hiền lành. Hai người đều quý mến đã lâu, chấm thừa thiên ý, hợp nhân duyên, đem thất công chúa Đường Thiên Thiên gả cho Tây Môn Ánh Tuyết, tùy ý đính hôn, chiêu cáo thiên hạ. Vật này chính là hôn ước. Tây Môn Ánh Tuyết ngơ ngác cầm cái kia đạo thánh chỉ hỏi. Vật này đương nhiên coi như hôn ước, Thừa Thiên Hoàng đế nếu hướng về khắp thiên hạ tuyên bố, vậy thì là thiết chuyện ván đã đóng thuyền. Dạ Hàn Thiền xoa mũi cười hì hì nói, ta có thể bội ước không? Tây Môn Ánh Tuyết lại hỏi, có thể à? Nếu như ngươi không sợ Nam Đường vô số cao thủ truy sát, nha, còn có Nam Sơn Đạo Viện không đảo những kia kẻ điên truy sát. Dạ Hàn Thiền tặc tặc cười nói, nhưng ta còn chưa từng thấy nàng người đâu, người hoàng thượng này cũng quá vô căn cứ đi. Ta cho ngươi biết, ngươi chân thực là được tiện nghi còn ra vẻ. Không biết bao nhiêu người yêu thích Đường Thiên Thiên, làm không được không đảo trên những thiên tài đó đều có rất nhiều yêu thích nàng. Ta liền không hiểu, Đường Thiên Thiên cũng chưa từng thấy ngươi, nàng làm sao liền sẽ đồng ý gả cho ngươi đây? Đây mới là mấu chốt của vấn đề. Nói cái gì đây, ta nhưng là một nhân tài phong lưu phong khoáng đa tài đa nghệ thiên tài. Ngươi là thiên tài, có thể không đảo trên toàn mẹ kiếp là thiên tài. Đường Thiên Thiên tuổi thơ vào không đảo, bái Ý Kiếm Trương đạo lăng sư phụ, bây giờ khẳng định là địa giai cảnh, nhân gia là Nam Đường thất công chúa, tứ đại thiên hậu một trong. Ta muốn hỏi ngươi bên nào có thể cùng nàng so với gia thế, so với nhiều tiền, so với thiên phú. so với cảnh giới, coi như so với ngươi tự cho là dung mạo xinh đẹp, ngươi có thể cùng nàng so với sao? Vì lẽ đó, hôn ước này coi như gặp sự cố, cũng không phải là ngươi nơi này gặp sự cố, chỉ có thể là Đường Thiên Thiên nơi nào gặp sự cố. Hiểu hay chưa? Dạ Hàn Thiền tức giận nói. Tây Môn Ánh Tuyết á khẩu không trả lời được, một lát sau Tài đột nhiên cười nói như vậy, lần này nhân phẩm bạo phát kiếm bộn rồi. Ít nhất ta cảm thấy là ngươi kiếm bộn rồi. Ai, mới vừa nói hơi nặng chút không đả kích ngươi đi. Dạ Hàn Thiền có chút ngượng ngùng nói. Ca còn có một ưu điểm, chính là da mặt dày. Nhưng là ta nói với ngươi à, cưới lao bà chuyện như vậy, ở trong mắt ta liền căn bản không tồn tại thân phận gì địa vị cảnh giới tu vi những thứ đầu nổn ngang này. Cưới lao bà tới là sinh sống, tình đầu ý hợp tại là tối thứ then chốt, sau đó muốn đồng thời sinh hoạt mấy trăm năm, không làm được hơn 1000 năm, nếu như không phải lẫn nhau yêu thích người, chẳng phải là tươi sống dày vò chết sao? Tây Môn Ánh Tuyết dừng một chút lại nói tiếp, đương nhiên, ngươi ngoại lệ, liền giống chúng ta phía trước nói tới như thế, ngươi có thể cưới một đám trở về, luôn có như vậy một hai tình đầu ý hợp đi. Nhưng là ta hay là muốn nói với ngươi, như vậy rất vô vị, ngươi cảm thấy vô vị, nhưng là sai lầm, bỏ lỡ nhân gia một đời, cần gì chứ? Khổ như thế chứ? Chương 23, Vô Liêm Sỉ vào kinh thành. Chiều dương bay lên, Tây Môn Ánh Tuyết cười châu lắc lư xuất hiện ở phía trên đường chân trời. Liền, một tòa như viễn cổ cự thú giống như hùng thành cũng xuất hiện ở phía trên đường chân trời. Tây Môn Ánh Tuyết rất nhỏ, như một hạt hạt vừng. Hùng thành rất lớn, như một tòa viễn sơn. Cái kia chính là kinh thành. Vinh quang con đường từ kinh thành ra, thẳng tắp kéo dài đến phía trên đường chân trời. Tây Môn Ánh Tuyết người mặc vạn trượng hào quang bước lên vinh quang con đường, hướng lên trên kinh đi chậm rãi. Vinh quang con đường bên là một cái rộng rãi hà, nước sông hoan sướng hướng lên trên kinh chảy tới, đây chính là Tú Thủy Hà. Tòa kia hùng thành liền như thế ở tầm nhìn bên trong dần dần lớn lên, trở nên rất lớn. Tây Môn Ánh Tuyết dừng lại nhưu, một đạo to lớn tường thành chiếm đầy toàn bộ tầm nhìn. Tường thành đen kịt như mực, chập trùng bất bình, không biết bắt nguồn từ nơi nào, không biết rốt cục nơi nào. Như một cái thượng cổ rồng đen bình thường nằm ngang ở này bên trong đất trời. Tường thành mở ra ba cái cửa thành to lớn. Trung gian cửa thành bên trên càng là cao cao nhô ra, ở cái kia nhô ra địa phương điêu khắc một to lớn thái cực đồ trên trắng đen âm dương ngư lại vẫn ở từ từ chuyển động. Kinh thành không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm, này như cự long giống như tường thành, cũng không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm. Đứng ở dưới tường thành, một luồng cực kỳ dày nặng cổ điện khí tức phả vào mặt, khiến cho người nhất thời tâm sinh kính sợ. Tây Môn Ánh Tuyết trên mặt vẫn chưa lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, trong lòng nhưng nổi lên sóng lớn. Dạ Hàn Thiền ngơ ngác nhìn này cự tường thành lớn, có một ít ngốc. Hắn lẩm bẩm nói, thành này muốn đánh xuống làm đến muốn bao nhiêu binh lực a. Tây Môn Ánh Tuyết cười châu đi vào trung gian cửa thành, liền vào kinh thành. Nhưng mà hắn chưa đi ra bách bộ liền ngừng lại. Hắn phía trước đứng một người thiếu niên. Thiếu niên thân thể cân xứng, ăn mặc một thân xanh đen tơ lụa xiêm y, có ở sau lưng một thanh kiếm. Thiếu niên biểu hiện rất nghiêm túc, hắn môi rất mỏng, mân rất chặt, con mắt của hắn rất lớn, chính bình tĩnh nhìn chằm chằm Tây Môn Ánh Tuyết. Lông mày của hắn nhưng dài đến có chút thần kỳ, lông mày của hắn rất ngắn, rất gấp, như viết chữ thì một trận, nhìn qua lại như một hành thư bát tự. Ngươi chính là Tây Môn Ánh Tuyết? Thiếu niên lạnh lùng hỏi. Tây Môn Ánh Tuyết nhất thời có chút kinh dị, lúc này mới vừa bước vào kinh thành bách bộ, lẽ nào thì có người dám trắng trợn đến ám sát chính mình. Hắn nghiêng đầu ở trên cao nhìn xuống nhìn thiếu niên nói rằng, ta chính là Tây Môn Ánh Tuyết, nhưng ta không muốn biết ngươi là ai. Thiếu niên kia ngẩn ra, đột nhiên không biết phía dưới nên nói gì. Hắn ngửa đầu nhìn Tây Môn Ánh Tuyết, nhìn rất lâu, lại mới nói, ta là Triệu Vô Cực. Tây Môn Ánh Tuyết lắc lắc đầu nói rằng, ta thật sự không muốn biết ngươi là ai, ai, ngươi nhượng lượng, ta đến mau mau đi về nhà. Ngươi gấp cái gì? Ta đều ở nơi này chờ ngươi dòng dã 10 ngày. Triệu Vô Cực có chút tức giận nói. Ta vội vã trở lại cái kia, buồn kệ à, ai, nơi này nhưng là kinh thành, ngươi tổng sẽ không muốn cho ta liền ở ngay đây giải quyết đi. Trên thành tường đứng hai người, Cực Dương có hứng thú nhìn phía dưới. Một người trong đó là một người đàn ông trung niên, trên người mặc một thân bán tân không cựu hôi quần áo vải, trên mặt râu mép kéo tra không hề có một chút thu thập, trong tay còn cầm cái sâu kẹo hồ lô. Hắn tự nhiên chính là hồ lô thân vương Đường Hồ Lô. Một cái khác là một nữ tử trên người mặc một thân màu hồng thêu hoa quần dài. Trên mặt mang theo ý cười, một đôi mắt sáng như hai hoàng thu thủy, nhìn quanh phiêu giật phong tình vạn trùng. Nàng tự nhiên chính là thất công chúa Đường Thiên Thiên. Hồ Lô thân vương nghe được Tây Môn Ánh Tuyết mà nói không khỏi bắt đầu cười ha hả. Đường Thiên Thiên mặt đỏ lên, hồng như hoa đảo, nhẹ nhàng dậm một cái chân, lại nhẹ gắt một cái. Triệu Vô Cực lại là ngẩn ra, còn chưa nghĩ ra nói cái gì, Dạ Hàn Thiền cũng đã đi tới. Làm sao, muốn đánh giá? Dạ Hàn Thiền nhìn Triệu Vô Cực xoa mũi hỏi. Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn Dạ Hàn Thiền nói rằng, dĩ nhiên muốn đánh nhau, có điều không phải là cùng ngươi đánh, ta muốn cùng hắn đánh. Triệu Vô Cực chỉ vào Tây Môn Ánh Tuyết. Đây chính là ước giá. Tây Môn Ánh Tuyết nhìn Dạ Hàn Thiền hỏi. Đây là khiêu chiến, ngươi có thể ứng chiến, cũng có thể không ứng chiến. Tên tiên là huyền giai thượng cảnh, ta xem, ngươi vẫn là không ứng chiến tốt. Dạ Hàn Thiền nói rằng. Ta cũng cảm thấy như vậy, cũng không nhận ra đánh cái gì sức lực a. Tây Môn Ánh Tuyết nói rằng. Sau đó hắn nhìn Triệu Vô Cực nói rằng, bắt tự lông mày, ta hai lại không quen, có cái gì tốt đánh, ngươi nhanh để, nhiều như vậy người nhìn, nhiều thật không tiện a. Đang lúc này, vinh quang trên đường vọt tới một đoàn thiếu niên. Bọn họ lôi kéo một to lớn tranh chữ trên viết, mãnh liệt phản đối hoàng thượng đem Thiên Thiên công chúa gả cho Tây Môn Ánh Tuyết. Trong đám người có chỉnh tề khẩu hiệu vang lên, mãnh liệt phản đối hoàng thượng đem Thiên Tiên công chúa gả cho Tây Môn Ánh Tuyết. Tây Môn Ánh Tuyết chạy trở về Tây Lương đi. Kinh thành không hoan nghênh ngươi. Thiên Tiên công chúa là chúng ta thần tượng. Tây Môn Ánh Tuyết ngươi không tư cách cưới Thiên Tiên công chúa. Tây Môn Ánh Tuyết cùng Dạ Hàn Thiền hai mặt nhìn nhau, nhìn chung quanh một hồi, tài phát hiện chung quanh đã tụ tập rất nhiều người xem náo nhiệt. Này lại là náo động đến cái nào vừa ra a? Tây Môn Ánh Tuyết hỏi. Dạ Hàn Thiền xoay người hướng về xe ngựa đi đến, vừa đi vừa nói chuyện, việc này ngươi tự mình giải quyết. Tây Môn Ánh Tuyết nhìn Triệu Vô Cực hỏi, ta cưới lao bà liên quan quái gì đến các người? Ngươi cưới ai cũng việc không liên quan đến chúng ta, nhưng ngươi cưới Thiên Thiên công chúa liên quan chúng ta chuyện. Triệu Vô Cực lạnh như băng nói rằng, ai, các ngươi thực sự là nhàn, đau bi. Ngươi phải cùng ta đánh một trận, bằng không, ngươi tiến vào không được kinh thành. Triệu Vô Cực vẫn như cũ lạnh lùng nói, Thiên Thiên ở nơi đó. Tây Môn Ánh Tuyết đột nhiên trên mặt lộ ra đặc sắc vẻ mặt, đưa tay về phía sau chỉ tay. Triệu Vô Cực cả kinh, xoay người, Tây Môn Ánh Tuyết cầm trong tay hôn tiết côn liền từ thanh lưu trên lưng nhảy xuống, một gậy liền đem Triệu Vô Cực gõ đến bay ra ngoài, rơi thất điên bắt đảo, thật lâu không có bò lên. Tây Môn Ánh Tuyết thu hồi gậy vỗ tay một cái nói rằng, đánh xong, thu công. Hắn lại cưỡi lên ngưu bối, hướng về cái kia một đám kêu gào đám người đi đến. Nhưng không ngờ chung quanh nhất thời vang lên một trận thổn thức thanh. Cái tên này gõ ám côn, cái tên này thật là hèn hạ. Tây Môn Ánh Tuyết ngươi chẳng ra gì, ngươi không xứng cưới Thiên Thiên công chúa.